Chương 654, lang cũng là thức ăn. 1. Chương 654, lang cũng là thức ăn. 1. Sở Tà do dự một lát, ánh mắt kiên định nói, không có cách, tránh cũng không thể tránh. Bất quá, cũng đúng thế thật một cơ hội, nếu năng lực đánh bại đàn sói, không chỉ có thể bảo hộ an toàn của chúng ta, còn có thể để cho chúng ta có thịt ăn, tăng cường thể lực. Đắc Lực gật đầu một cái, mặc dù trong lòng vẫn có lo lắng, nhưng hắn tín nhiệm Sở Tà phán đoán. Hắn xoay người đi kiểm tra công sự phòng ngự, bảo đảm không có sơ hở nào. Theo thời gian trôi qua, đàn sói tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, trong không khí tràn ngập một loại khiến người ta ngạt thở cảm giác căng thẳng. Mọi người nắm chặt vũ khí, tim đập rộn lên, nhưng không ai lùi bước. Đến rồi. Đao Ba đột nhiên hô to một tiếng, ngón tay hướng phương xa. Chỉ thấy một đám bóng đen ở trong màn đêm nhanh chóng tới gần, mắt sói lóe ra khát máu hàn quang. Sở Tà hít sâu một hơi, la lớn, mọi người chú ý, gìn giữ trận hình, không nên hoảng loạn. Đuốc chuẩn bị, một sáng đàn sói tới gần, ngay lập tức nhóm lửa. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm. Nhưng mà, ngay tại đàn sói sắp nhào lên một khắc này, Sở Tà đột nhiên phát hiện khác thường. Chờ một chút, mọi người trước đừng núp đích. Hắn vội vàng hô, quan sát kỹ nhìn đàn sói động thái. Hắn phát hiện, đàn sói mặc dù hung mãnh, nhưng dường như cũng không có trực tiếp công kích gì nghĩa, mà là tại vây quanh nơi trú ẩn xoay quanh. "Tà ca, đây là có chuyện gì?" Đao Ba nghi ngờ hỏi. Sở Tà nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn đột nhiên phát hiện, đàn sói ánh mắt dường như cũng không trên người bọn hắn, mà là đang tìm kiếm cái gì. Hắn đột nhiên nhớ ra, trước đó kia đoàn người đã từng nói, bọn hắn bên ngoài ra đi săn lúc, có thể kinh động đến một ít dã thú. Lẽ nào, chúng nó là đang tìm kia đoàn người? Sở Tà trong lòng hơi động, ngay lập tức nói với Đao Ba, "Ngươi đi hỏi một chút kia đoàn người, bọn hắn trước đó có phải hay không cùng đàn sói từng có tiếp xúc?" Đao Ba gật đầu một cái, nhanh chóng chạy tới hỏi. Chỉ chốc lát sau, hắn trở lại báo cáo nói, kia đoàn người thừa nhận, bọn hắn trước đó xác thực gặp được đàn sói, còn kém chút bị vây công. Bọn hắn trốn đến nơi đây, vốn cho là đàn sói đã bỏ đi, không ngờ rằng. Sở Tà gật đầu một cái, trong lòng có so đo. Hắn đối với mọi người hô, mọi người chớ khẩn trương, đàn sói mục tiêu có thể không phải chúng ta. Nhưng mà, chúng ta cũng không thể phớt lờ. Đao Ba, ngươi mang mấy người qua bên kia, chuẩn bị một ít đuốc cùng tạc âm, thu hút đàn sói chú ý đắc lực. Ngươi mang theo những người khác, bảo vệ tốt kia đoàn người, bảo đảm bọn hắn sẽ không trở thành đàn sói điểm đột phá. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, nhanh chóng dựa theo Sở Tà chỉ thị hành động. Đao Ba mang theo mấy người, cầm trong tay đuốc cùng chiến trống, bắt đầu lớn tiếng ồn ào, cố gắng thu hút đàn sói chú ý, mà đắc lực thì mang theo những người khác, chăm chú thủ hộ lấy kia đoàn người, phòng ngừa bọn hắn bị đàn sói công kích. Quả nhiên, đàn sói đang nghe tạp âm về sau, bắt đầu chuyển hướng Đao Ba vị trí. Chúng nó gầm thét, lộ ra răng nanh sắc bén, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng mà, ngay tại chúng nó sắp nhào lên một khắc này, Sở Tà đột nhiên hô to một tiếng, khai hỏa. Chúng người cây đuốc trong tay cùng vũ khí đồng thời phát động, ánh lửa cùng tiếng súng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo dày đặc phòng tuyến. Đàn sói tại đột nhiên xuất hiện công kích đến, lập tức loạn trận cướp. Chúng nó kêu thảm, chạy trốn tứ phía, rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Sau khi chiến đấu kết thúc, mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại khẩn trương lên. Bọn hắn hiểu rõ, mặc dù này lần thành công đánh lui đàn sói, nhưng nguy hiểm cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Kia đoàn người cảm kích nhìn Sở Tà cùng mọi người, trong mắt lóe ra cảm kích chỉ riêng mang. Đa tạ các vị huynh đệ tương trợ. Nếu như không phải các ngươi, chúng ta chỉ sợ sớm đã thành đàn sói trong miệng ăn. Dẫn đầu nam nhân cảm kích nói. Sở Tà khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, không cần cảm ơn, chúng ta cũng là đang bảo vệ. Bất quá, các ngươi về sau phải cẩn thận một chút, khác lại chọc tới loại phiền phức này. Nam nhân gật đầu một cái, tỏ vẻ hội rút kinh nghiệm. Hắn nhìn Sở Tà cùng mọi người, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, lần này có thể thoát một kiếp, toàn dựa vào những người này giúp đỡ. Hắn quyết định, về sau muốn cùng những người này gìn giữ quan hệ tốt đẹp, có lẽ tại trong cuộc sống tương lai, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trải qua sự kiện lần này về sau, nơi trú ẩn trong không khí càng biến đổi thêm hài hòa. Mọi người bắt đầu càng thêm chặt chẽ hợp tác, cộng đồng đối mặt tương lai khiêu chiến. Chương 654, lang cũng là thức ăn. 2, chương 654, lang cũng là thức ăn. 2, mà kia đoàn người thì dần dần dung nhập cái đoàn đội này, đã trở thành một thành viên trong bọn họ. Vài ngày sau, Sở Tà đứng ở bên vách núi, ngắm nhìn phương xa. Trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái cùng chờ mong. Hắn hiểu rõ, cái đoàn đội này đã đi qua hứa nhiều gian nan hiểm trở, nhưng tương lai đường còn rất dài. Bất quá, hắn tin tưởng chỉ muốn mọi người một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Đao Ba, Đắc Lực, các ngươi tới đây một chút. Sở Tà kêu gọi hai người. Hai người rất nhanh lại gần Sở Tà. Sở Tà nhìn xem lấy bọn hắn nói, ta cảm thấy chúng ta nên bắt đầu cân nhắc một bước kế hoạch. Nơi này mặc dù là chỗ tốt, nhưng tài nguyên có hạn, chúng ta không thể một thẳng đợi ở chỗ này. Đao Ba cùng Đắc Lực gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý bọn hắn hiểu rõ. Sở Tà một mực đều có nhìn chí hướng thật xa cùng kế hoạch, bọn hắn vui lòng theo hắn cùng nhau phân đấu. Vậy mọi người cảm giác phải chúng ta nên đi nơi nào? Sở Tà hỏi. Đao Ba suy nghĩ một lúc nói, ta nghe nói phía đông có một mảnh phì nhiêu bình nguyên, chỗ nào tài nguyên phong phú, có lẽ là lựa chọn tốt. Đắc Lực thì gật đầu một cái nói, tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Ta thì đồng ý Đao Ba cách nhìn. Với lại, chỗ nào cách nhân loại khu quần cư thì tương đối gần, chúng ta có thể lại càng dễ địa thu hoạch một ít nhu yếu phẩm. Sở Tà do dự một lát, gật đầu một cái. Hắn hiểu rõ, vùng bình nguyên kia đúng là cái lựa chọn tốt, nhưng mà bình nguyên tương đối mà nói, phòng thủ lên vô cùng phiền phức. Bình nguyên tuy tốt, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Chúng ta phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể đạp vào vùng đất kia. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nghiêm trọng, nhưng cũng để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm. Đào Ba gãi đầu một cái, nét miệng cười, "Tà ca, ngươi yên tâm đi. Huynh đệ chúng ta cái gì khổ chưa ăn qua, cái gì khó không có sống qua. Chỉ muốn đi theo ngươi, núi lao biển lửa ta cũng dám xông." Đắc Lực thì phụ hòa nói, "Đúng đấy, Tà ca. Chúng ta hiện tại nhiều người sức mạnh đại, còn có ngươi này mưu trí hơn người dê đầu đàn, cái gì khó khăn ta đều có thể vượt qua." Sở Tà hơi cười một chút, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hiểu rõ, đám huynh đệ này là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn, cũng là hắn đi tới trên đường không thể thiếu sức mạnh. Tất nhiên tất cả mọi người có lòng tin như vậy chúng ta liền hảo hảo hoạch định một chút. Sở Tà trong giọng nói mang theo vài phần phân chấn, "Đao Ba, ngươi đi chuẩn bị một ít dò đường vật tư, chúng ta phải trước tiên đem vùng bình nguyên kia tình huống thăm dò rõ ràng. Đắc Lực, ngươi phụ trách luyện tập mọi người, để cao chúng ta sức chiến đấu, để phòng bất chắc." Hai người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, xoay người đi công việc lưu đủ lên. Sở Tà thì đi đến kia đoàn người dẫn đầu nam nhân trước mặt, thần sắc nghiêm túc hỏi, "Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì không?" Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức cười khổ nói, "Chúng ta trước đây cũng là nghĩ đi vùng bình nguyên kia, không ngờ rằng trên nửa đường gặp phải đàn sói. Hiện tại, chúng ta cũng không biết nên làm gì bây giờ." Sở Tà do dự một lát, trong lòng có so đo. "Như vậy đi, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau hành động. Nhưng mà, các ngươi phải tuân thủ quy củ của chúng ta, không thể cho chúng ta thêm phiền phức." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chân thật đáng tin uy nghiêm. Nam nhân gật đầu một cái, cảm kích nhìn Sở Tà, "Đa tạ huynh đệ. Chúng ta nhất định sẽ tuân giữ quy củ, sẽ không cho các ngươi thêm phiền." Sở Tà gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, mảnh này trong đồng hoang, thêm một người thì nhiều một phần sức mạnh. Với lại, này đoàn người mặc dù trước đó chọc tới phiền phức, nhưng nhìn lên tới cũng không phải loại đó gây chuyện thị phi người. Có lẽ, bọn hắn năng lực thành vì mình trợ lực. Mấy ngày kế tiếp trong, Sở Tà mang theo mọi người bắt đầu là tiến về bình nguyên làm chuẩn bị. Đao Ba mang người bốn phía sưu tập vật tư, Đắc Lực thì mang theo mọi người tiến hành chiến đấu luyện tập. Mà kia đoàn người thì dần dần dung nhập cái đoàn đội này, bọn hắn bắt đầu chủ động hỗ trợ làm việc, cùng mọi người hòa mình. Cuối cùng, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Sở Tà đứng ở trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc tuyên bố, "Các huynh đệ, chúng ta sắp đạp vào hành trình mới. Vùng bình nguyên kia mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng cũng nguy cơ từ phía. Chúng ta phải luôn luôn giữ cảnh giác, không thể có bất luận cái gì thư giãn." Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, trên con đường này tràn đầy bất ngờ cùng tiêu chiến, nhưng chỉ cần đi theo Sở Tà, bọn hắn thì có lòng tin vượt qua tất cả khó khăn. Theo Sở Tà ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu hướng phía bình nguyên xuất phát. Bọn hắn vòng qua khu rừng rậm rạp, vượt qua chạy xiết dòng sông, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi tới kia phiến phỉ nhiêu bình nguyên. Nhưng mà, khi bọn hắn bước vào bình nguyên một khắc này, lại kinh ngạc phát hiện nơi này không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế yên tĩnh mỹ hảo. Bên trên bình nguyên khắp nơi đều là dã thu tung tích, chúng nó gầm thét, chạy nhanh, tựa hồ tại biểu thị công khai nhìn mảnh đất này chủ quyền. Sở Tà cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, nơi này cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng có yên vui. Nhưng mà, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, cùng những thứ này dã thú triển khai một hồi sinh tử vật lộn. "Mọi người cẩn thận, những thứ này dã thú không đơn giản." Sở Tà la lớn, nhắc nhở lấy mọi người giữ cảnh giác. Tay hắn cầm trường thương, thân hình mạnh mẽ địa xuyên thẳng qua tại dã thú trong lúc đó, cùng chúng nó triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Mọi người thì theo sát phía sau, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cùng dã thú triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, để người ngạt thở. Nhưng mà, ngay tại trận chiến đấu này tiến hành đến gay cấn lúc, một cái ngoại ý muốn chuyển hướng lại lặng yên xảy ra. Những kia nguyên bản dã thú hung mãnh đột nhiên ngưng công kích, chúng nó sôi nổi lui lại, tựa hồ đối với Sở Tà đám người sản sinh e ngại. Sở Tà sửng sốt một chút, lập tức phản ứng. Hắn nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Đó là một vị lão giả, hắn thân mặc trường bào, cầm trong tay quả trượng, thần sắc uy nghiêm địa nhìn chăm chú mọi người. "Các ngươi là người phương nào? Vì sao xâm nhập lãnh địa của ta?" Giọng lão giả khàn khàn mà uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Sở Tà trong lòng run lên, hắn hiểu rõ vị lão giả này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính hồi đáp, "Chúng ta là kẻ lưu lạc, lầm vào nơi đây, như có chỗ mạo phạm, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ." Chương 655, bên trong dấu có vô tận tài nguyên cùng sức mạnh. 1. Chương 655, bên trong dấu có vô tận tài nguyên cùng sức mạnh. 1. Lão giả khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua. Hắn dường như xem thấu mọi người thân phận cùng lai lịch, nhưng lại cũng không nói thêm gì. "Nơi này là lãnh địa của ta, các ngươi không thể ở lâu. Nhưng mà, nếu như các ngươi có thể giúp ta hoàn thành một sự kiện, ta có thể để cho các ngươi ở chỗ này tạm thời gián xếp lại." Giọng lão giả bên trong mang theo vài phần chân thật đáng tin uy nghiêm. Sở Tà trong lòng hơi động, hắn hiểu rõ đây là một cơ hội. Hắn liền vội vàng hỏi, "Không biết tiền bối cần chúng ta làm cái gì?" Lão giả do dự một lát, chậm rãi nói ra, "Phía trên vùng bình nguyên này có một chỗ thần bí bảo tàng, nghe nói bên trong giấu có vô tận tài nguyên cùng sức mạnh. Nhưng mà, chỗ kia bảo tàng bị một đám ác nhân sở chiếm cứ, bọn hắn làm sàng làm bậy, lấn áp bách tính. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta đoạt lại chỗ kia bảo tàng, vì dân trừ hại." Sở Tà nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, đây tuyệt đối không phải một đơn giản nhiệm vụ. Nhưng mà, hắn cũng biết đây là một cơ hội khó được. Nếu bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này, không chỉ có thể ở chỗ này giàn xếp lại, còn có thể thu được vô tận tài nguyên cùng sức mạnh. "Tốt, chúng ta vui lòng tiếp nhận nhiệm vụ này." Sở Tà không chút do dự nói. Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy bọn hắn cũng đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lao giả hơi cười một chút, tựa hồ đối với Sở Tà trả lời cũng không ngoài ý muốn.
Tốt.
Vậy ta thì và tin tức tốt của các ngươi. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần chờ mong cùng cổ vũ. Theo lão giả rời đi, Sở Tà đám người bắt đầu là đoạt lại bảo tàng làm chuẩn bị. Bọn hắn bốn phía sưu tập tình báo, hiểu rõ đám kia ác nhân hành tung cùng thực lực. Đồng thời bọn hắn thì tăng cường huấn luyện của mình, đề cao sức chiến đấu vì ứng đối tức sắp đến chiến đấu. Cuối cùng tại một đêm nguyệt hắc phong cao, Sở Tà đám người thì thẩm tiềm nhập chỗ kia bảo tàng ở chỗ đó. Bọn hắn cùng đám kia ác nhân triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt, tối cuối cùng thành công đoạt lại bảo tàng. Khi bọn hắn mang theo bảo tàng hồi đến trước mặt lão giả lúc, lão giả lộ ra nụ cười hài lòng. Các ngươi làm rất tốt. Này là các ngươi ban thưởng. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần khen ngợi cùng cảm kích. Sở Tà đám người tiếp nhận ban thưởng, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Bọn hắn hiểu rõ, lần này thành công không chỉ để bọn hắn thu được tài nguyên cùng sức mạnh, còn để bọn hắn thắng được lão giả tín nhiệm cùng xem trọng. Từ đây Sở Tà bọn người ở tại bên trên bình nguyên dàn xếp lại. Bọn hắn cùng lão giả thành lập thâm hậu hữu nghị, cộng đồng thủ hộ lấy mảnh đất này cùng bảo tàng. Mà vị lão giả kia cũng đã trở thành đạo sư của bọn hắn cùng người chỉ dẫn, dẫn đầu bọn hắn đi về phía càng rộng lớn hơn tương lai. Nhưng mà thời gian yên bình cũng không có kéo dài quá lâu. Một tiên, làm Sở Tà đám người đang huấn luyện lúc, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người chính hướng lấy bọn hắn chạy tới. Không xong, đám kia ác nhân lại hồi đến rồi. Bọn hắn mang theo nhiều hơn nữa nhân hòa vũ khí, nghĩ muốn đoạt lại bảo tàng. Người tới thở hồng hộc nói. Sở Tà nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem không cách nào tránh khỏi. Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy bọn hắn cũng đều sôi nổi cầm vũ khí lên, chuẩn bị lên chiến. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta trước đó có thể đánh bại bọn hắn một lần, thì có thể đánh bại bọn hắn lần thứ hai. Sở Tà la lớn, cố gắng trấn an tâm tình của mọi người. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem so trước đó bất luận cái gì một hồi cũng gian nan hơn cùng nguy hiểm. Nhưng mà, hắn cũng biết bọn hắn không thể lùi bước cùng bỏ cuộc. Theo ác nhân tới gần, Sở Tà đám người bắt đầu cùng bọn hắn triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Ngay tại lúc trận chiến đấu này tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, một cái ngoại ý muốn chuyển hướng lại xảy ra lần nữa. Đám kia ác nhân đột nhiên ngưng công kích, bọn hắn sôi nổi lui lại, tựa hồ đối với Sở Tà đám người sản sinh e ngại. Sở Tà sửng sốt một chút, lập tức phản ứng. Hắn nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một thân ảnh chính chậm rãi đi tới. Kia là trước kia lão giả, hắn thân mặc trường bào, cầm trong tay quả trượng, thần sắc uy nghiêm điệu nhìn chăm chú mọi người. Các ngươi làm rất tốt, nhưng mà trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Giọng lão giả khàn khàn mà uy nghiêm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đám kia ác nhân phía sau có thế lực càng mạnh mẽ hơn ủng hộ, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Sở Tà trong lòng run lên, hắn hiểu rõ lão giả nói chuyện tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy bọn hắn cũng đều sôi nổi lộ ra vẻ ngưng trọng. Vậy chúng ta phải làm gì? Sở Tà cha hỏi, cố gắng theo lão giả chỗ nào đạt được một ít chỉ dẫn cùng giúp đỡ. Lão giả do dự một lát, chậm rãi nói ra, các ngươi cần lực lượng càng thêm cường đại cùng ủng hộ. Ta đề nghị các ngươi đi tìm những kia thất lạc sức mạnh thần bí, chúng nó có thể giúp đỡ bọn ngươi chiến thắng tất cả khó khăn cùng tiêu chiến. Sở Tà nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, lão giả nói sức mạnh thần bí tuyệt đối không phải dễ tìm như vậy. Nhưng mà, hắn cũng biết đây là một cơ hội khó được. Nếu bọn hắn có thể tìm thấy những lực lượng kia, bọn hắn đem trở nên càng thêm cường đại cùng không thể chiến thắng. Chúng ta vui lòng tiếp nhận cái này khiêu chiến. Sở Tà không chút do dự nói. Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy bọn hắn cũng đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bọn hắn hiểu rõ, trên con đường này tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Nhưng mà chỉ muốn đi theo Sở Tà cùng lão giả, bọn hắn thì có lòng tin vượt qua tất cả khó khăn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo lão giả chỉ dẫn cùng giúp đỡ, Sở Tà đám người bắt đầu bước lên tìm kiếm sức mạnh thần bí lữ trình. Bọn hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, xuyên biệt rồi vô số hiểm địa cùng chỗ khó. Cuối cùng, bọn hắn thành công tìm được rồi những kia thất lạc sức mạnh thần bí, cũng đưa chúng nó nắm giữ tại trong tay của mình. Khi bọn hắn mang theo lực lượng cường đại về đến bình nguyên lúc, đám kia ác nhân xuất hiện lần nữa. Nhưng mà lần này bọn hắn cũng không có tượng trước đó kiêu ngạo như vậy cùng ương ngạnh. Bọn hắn nhìn Sở Tà và người trong tay thần bí sức mạnh, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng thần sắc sợ hãi. Các ngươi lại tìm được rồi những lực lượng kia. Ác nhân người dẫn đầu run rẩy nói, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Sở Tà hơi cười một chút, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này đã không có thiết yếu tiến hành nữa. Trong tay bọn họ sức mạnh thần bí đã đầy đủ để bọn hắn chiến thắng tất cả khó khăn cùng tiêu chiến. Các ngươi đi thôi, nơi này không còn là lãnh địa của các ngươi. Chương 655, bên trong dấu có vô tận tài nguyên cùng sức mạnh. 2, chương 655, bên trong dấu có vô tận tài nguyên cùng sức mạnh. 2, Sở Tà lạnh nhạt nói, trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Ác nhân người dẫn đầu sửng sốt một chút, lập tức mang theo thủ hạ hốt hoảng thoát đi hiện trường. Hắn quay người nhìn về phía mọi người, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Các huynh đệ, chúng ta làm được. Nhưng đây không phải đích, mà là khởi đầu mới. Đao Ba vung vẩy trong tay đại đao, nhếch miệng cười nói, "Tà ca nói đúng, có ngươi đang, chúng ta cái gì còn không sợ." Đắc Lực thì gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc lại tràn ngập lòng tin. Tiếp đó, chúng ta nên làm như thế nào? Sở Tà do dự một lát, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Lão giả nhắc tới cố kia thế lực càng mạnh mẽ hơn, chúng ta không thể không phòng. Ta nghĩ, chúng ta nên chủ động xuất kích, điều tra rõ lai lịch của bọn hắn, để tránh ngày sau bị động. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, Sở Tà quyết sách luôn luôn như vậy sáng suốt lại quả quyết. Đao Ba, ngươi mang theo một bộ phận người, đi dò xét cố thế lực kia hành tung cùng thực lực. Đắc Lực, ngươi tiếp tục luyện tập mọi người, để cao lực chiến đấu của chúng ta. Chúng ta phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, nên đón có thể đến khiêu chiến. Sở Tà trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Đao Ba cùng Đắc Lực cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, xoay người đi công việc lưu bù lên. Sở Tà thì đi đến kia đoàn người dẫn đầu nam nhân trước mặt, thần sắc nghiêm túc hỏi, các ngươi đối với cố thế lực kia có cái gì hiểu rõ không? Nam nhân sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu. Chúng ta trước đó chỉ là nghe nói qua bọn hắn, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng. Bọn hắn dường như vô cùng thần bí, cũng rất cường đại. Sở Tà gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, cố thế lực này tuyệt đối không dung kinh thường. Nhưng mà, hắn cũng biết bọn hắn không thể ngồi chờ chết. Các ngươi yên tâm, chúng ta hội điều tra rõ lai lịch của bọn hắn, bảo hộ mọi người an toàn. Sở Tà trong giọng nói mang theo vài phần an ủi cùng cổ vũ. Nam nhân cảm kích nhìn Sở Tà, gật đầu một cái. Đa tạ huynh đệ, chúng ta tín nhiệm ngươi, cũng tín nhiệm cái đoàn đội này. Trong những ngày kế tiếp, Sở Tà mang theo mọi người bắt đầu là nên chiến kia cô thế lực thần bí làm chuẩn bị. Đao Ba mang người bốn phía sưu tập tình báo, Đắc Lực thì mang theo mọi người tiến hành càng thêm nghiêm khắc chiến đấu luyện tập. Mà kia đoàn người thì dần dần dung nhập cái đoàn đội này, bọn hắn bắt đầu chủ động gánh chịu nhiều hơn nữa trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Cuối cùng, tại một tháng ngôi sao hiếm ban đêm, Đao Ba mang theo dò xét đến tình báo về tới nơi trú ẩn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Sở Tà, chậm rãi nói ra, "Tà ca, ta tra được cỗ thế lực kia hành tung. Bọn hắn thì tại bên trong dãy núi phía đông, dường như đang lưu đồ bí mật nhìn cái gì." Sở Tà nghe vậy sững sờ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem không cách nào tránh khỏi. Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy bọn hắn cũng đều sôi nổi lộ ra vẻ nghiêm trọng. "Tốt, chúng ta ngay lập tức xuất phát, đi dò xét lai lịch của bọn hắn." Sở Tà trong giọng nói mang theo vài phần quyết tuyệt cùng quả cảm. Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, nhanh chóng chỉnh lý tốt trang bị cùng vật tư, đi theo Sở Tà hướng phía dãy núi phía đông xuất phát. Bọn hắn vòng qua khu rừng rậm rạp, vượt qua chạy xiết dòng sông, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi tới cỗ thế lực kia nơi ở nó. Sau khi bọn hắn bước vào một khu vực như vậy lúc, lại kinh ngạc phát hiện nơi này không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế hoang vu cùng lạnh tanh. Tương phản, nơi này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, dường như đang tiến hành nào đó thịnh đại nghi thức. Sở Tà cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu rõ, nơi này tuyệt đối không phải bình thường nơi ở nó. Hắn nhìn về phía mọi người, chỉ thấy bọn hắn cũng đều sôi nổi lộ ra cảnh giác thần sắc. Mọi người cẩn thận, nơi này không đơn giản. Sở Tà thấp giọng nhắc nhở. Hắn mang theo mọi người thì thầm chui vào một khu vực như vậy, cố gắng điều tra rõ cỗ thế lực kia nội tình. Bọn hắn tránh nút trong bóng tối, quan sát đến cỗ thế lực kia tiếng động. Chỉ thấy một đám người chính vây quanh một tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, dường như đang tiến hành nào đó thần bí nghi thức. Mà tế đàn bên trên thì trưng bày lấy lóe lên một cái nhìn quỷ dị chỉ riêng mang bảo vật. Sở Tà trong lòng hơi động, hắn hiểu rõ cái đó bảo vật tuyệt đối không phải bình thường thứ gì đó. Hắn nhìn về phía mọi người, thấp giọng nói, các ngươi nhìn xem cái đó bảo vật, nó dường như ẩn chứa lực lượng cường đại. Nếu như chúng ta có thể được đến nó, có lẽ có thể chiến thắng cỗ thế lực kia. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn hắn hiểu rõ, cái đó bảo vật có lẽ là bọn hắn chiến thắng cỗ thế lực kia mấu chốt. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, một cái ngoại ý muốn chuyển hướng lại lặng yên xảy ra. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cỗ thế lực kia người dẫn đầu đột nhiên phát hiện bọn hắn tồn tại, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo thủ hạ hướng bọn họ đánh tới. Sở Tà trong lòng run lên, hắn hiểu rõ trận chiến đấu này đã không cách nào tránh khỏi. Tay hắn cầm trường thương, thân hình mạnh mẽ điệu nên đón tiếp lấy, cùng cỗ thế lực kia triển khai chiến đấu kịch liệt. Mọi người thì theo sát phía sau, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, cùng cỗ thế lực kia triển khai quyết tử đấu tranh. Đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, để người ngạt thở. Nhưng mà cỗ thế lực kia thực lực sát thực cường đại, bọn hắn không chỉ nhân số đông đảo, với lại từng cái đều là thân thủ mạnh mẽ chiến sĩ. Sở Tà đám người mặc dù ra sức chống cự, nhưng cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên tại vang lên bên tai. "Tà ca, chúng ta tới giúp ngươi." Sở Tà sửng sốt một chút, lập tức phản ứng. Hắn nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy Lực mang theo một bộ phận người chạy tới. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, thân hình mạnh mẽ địa gia nhập chiến đấu. Có Cao Minh Lực gia nhập, Sở Tà đám người nhất thời sĩ khí tăng nhiều. Bọn hắn cùng cỗ thế lực kia triển khai càng thêm chiến đấu kịch liệt, đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, hai bên đánh cho khó phân thắng bại. Ngay tại lúc chiến đấu tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, cái đó lóe ra quỷ dị chỉ riêng mang bảo vật đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Nó hóa thành một vệt sáng, trực trùng vân tiêu, đem toàn bộ dãy núi cũng chiếu sáng được giống như ban ngày đồng dạng. Cố thế lực kia người dẫn đầu thấy thế, lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cố gắng đoạt lại cái đó bảo vật, nhưng lại bị Sở Tà đám người gắt gao cuốn lấy. Chương 656, xúc động thiên địa cấm kỵ. Chương 656, xúc động thiên địa cấm kỵ. Luồng sức mạnh đó bộc phát, giống như xúc động thiên địa cấm kỵ, tất cả dãy núi cũng vì đó rung động. Sở Tà trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không mất bình tĩnh, hắn biết rõ giờ phút này là mấu chốt, một sáng nhường cố thế lực kia đoạt lại bảo vật, hậu quả khó mà lường được. Đắc Lực, ngươi dẫn người ngăn chặn bọn hắn, ta phải đi ngăn cản cái đó bảo vật dị biến. Giọng Sở Tà xuyên thấu chiến trường huyên náo, mang theo chân thật đáng tin kiên định. Đắc Lực nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Tà ca, ngươi yên tâm đi, nơi này giao cho ta." Hắn cơ trong tay đại đao, dẫn theo mọi người càng thêm mãnh liệt công kích, là Sở Tà tranh thủ thời gian. Sở Tà thân hình lóe lên, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại bên trong chiến trường, thẳng đến cái đó bảo vật mà đi. Cố thế lực kia người dẫn đầu thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ chặn đường, lại bị Sở Tà một phát súng đánh bay, nặng nề quẳng xuống đất. Ngươi đừng hòng đạt được. Người dẫn đầu dãy rủa lấy bỏ lên, trong mắt tràn đầy oán độc. Sở Tà cười lạnh một tiếng, ta không chỉ muốn đạt được, còn muốn cho các ngươi hiểu rõ, nơi này ai mới là chủ thể. Thân hình hắn nhảy lên, lao thẳng tới bảo vật mà đi. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp chạm đến bảo vật trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên tuôn ra, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Sở Tà ổn định thân hình, trong lòng kinh hãi không thôi, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế lực lượng cường đại. Cái này, đây là cái gì? Sở Tà tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú chằm chằm vào cái đó bảo vật. Lúc này đắc lực mấy người cũng chú ý tới bảo vật dị biến, bọn hắn sôi nổi dừng lại chiến đấu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bên ấy. Tà ca, ngươi không sao chứ? Đắc lực ân cần mà hỏi thăm. Sở Tà lắc đầu, ra hiệu chính mình không sao, nhưng ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi cái đó bảo vật. Hắn biết rõ, cái này bảo vật có thể là bọn hắn chiến thắng cỗ thế lực kia mấu chốt, cũng có thể là bọn hắn đi về phía hủy diệt căn nguyên. Đúng lúc này, cái đó bảo vật đột nhiên phát ra một hồi hào quang chói sáng, đem toàn bộ dãy núi cũng chiếu sáng được giống như ban ngày. Chỉ riêng mang bên trong, một hư ảo thân ảnh chậm rãi hiện hiện, tay hắn cầm một cây quyền trượng, ánh mắt uy nghiêm địa quét mắt mọi người. Phàm nhân, các ngươi vì sao quấy rầy của ta ngủ say? Cái thân ảnh kia âm thanh giống như tiếng sấm, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức. Sở Tà và người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tồn tại cường đại, càng không biết cái này bảo vật lại còn ẩn giấu đi dạng này bí mật. Tiên bối, chúng ta vô ý quấy rầy ngài ngủ say, chỉ là cỗ thế lực này làm sàng làm bậy, lớn áp bách tính, chúng ta mới đến này trừ hại. Sở Tà cưỡng chế kinh hãi trong lòng, cung kính hồi đáp. Cái thân ảnh kia nghe vậy, ánh mắt có hơi lóe lên. Ồ, cỗ thế lực này dám đại lãnh địa của ta gây chuyện. Hắn lời còn chưa dứt, quyền trượng vung lên, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt đem cỗ thế lực kia người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Người dẫn đầu dãy rủa lấy bỏ lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi đến tột cùng là ai? Cái thân ảnh kia lạnh hừ một tiếng, ta là dãy núi này người bảo vệ, há là các ngươi có thể tùy ý quấy rầy. Hắn lời còn chưa dứt, quyền trượng lần nữa vung lên, một cỗ chỉ riêng mang đem người dẫn đầu bao trùm, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Tà đám người thấy thế, trong lòng kinh hãi không thôi. Bọn hắn hiểu rõ, người bảo vệ này tuyệt đối là một tồn tại mạnh mẽ, bọn hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tiên bối, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là hy vọng ngài năng lực trợ giúp chúng ta, để cho chúng ta có năng lực bảo hộ mảnh đất này cùng máy tính. Sở Tà cung kính nói. Cái thân ảnh kia nghe vậy, ánh mắt có hơi lóe lên. Ồ, các ngươi lại có như thế chí hướng. Hắn quan sát toàn thể Sở Tà đám người một phen, tựa hồ đối với bọn hắn thực lực có chút hoài nghi. Sở Tà đám người thấy thế, sôi nổi ưỡn ngực, biểu hiện ra quyết tâm của mình cùng thực lực. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một cơ hội khó được, bọn hắn nhất định phải bắt lấy. Tiên bối, chúng ta mặc dù thực lực thấp kém, nhưng chúng ta có quyết tâm cùng tín nhiệm, chúng ta nguyện ý vì mảnh đất này cùng máy tính, nỗ lực bất cứ giá nào. Giọng Sở Tà kiên định mà hữu lực. Cái thân ảnh kia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Tốt, ta thì cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm của ta, ta thì ban cho các ngươi lực lượng cường đại, để các ngươi có năng lực bảo hộ mảnh đất này cùng máy tính. Sở Tà đám người nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng tỏ vẻ vui lòng tiếp nhận khảo nghiệm. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một cơ hội khó được, bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực. Thế là, tại người bảo vệ kia dẫn đầu xuống, Sở Tà đám người đi tới một thần bí không gian. Nơi này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn giấu đi lực lượng vô tận cùng kỳ ngộ. Các ngươi đem ở chỗ này tiếp nhận khảo nghiệm của ta, chỉ có thông qua khảo nghiệm, các ngươi mới có thể thu được lực lượng của ta. Cái đó giọng người bảo vệ ở trong không gian quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Sở Tà đám người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn hiểu rõ, đây là một trận vật khiêu chiến, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, thì nhất định có thể vượt qua tất cả khó khăn. Khảo nghiệm bắt đầu, Sở Tà đám người gặp phải vô số nguy hiểm cùng khó khăn. Bọn hắn không chỉ muốn cùng địch nhân cường đại chiến đấu, còn muốn mở ra từng cái câu đấu cùng cả bẫy. Nhưng mà, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. Tại lần lượt trong chiến đấu, Sở Tà đám người thực lực không ngừng tăng lên, giữa bọn hắn ăn ý thì càng ngày càng sâu. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Cuối cùng, tại một lần chiến đấu kịch liệt bên trong, Sở Tà đám người thành công đánh bại cái cuối cùng địch nhân, giải khai tất cả câu đấu cùng cả bẫy. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn mệt mỏi, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Chúc mừng các ngươi, thông qua được khảo nghiệm của ta. Cái đó giọng người bảo vệ vang lên lần nữa, mang theo vài phần khen ngợi cùng vui mừng. Sở Tà đám người nghe vậy, sôi nổi lộ ra vui sướng nụ cười. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn cuối cùng thu được người bảo vệ tán thành, thu được lực lượng cường đại. Tiền bối, đa tạ ngài ban cho. Chúng ta nhất định sẽ dùng phần này sức mạnh, bảo hộ mảnh đất này cùng máy tính. Giọng Sở Tà kiên định mà hữu lực, mang theo vô tận quyết tâm cùng tín nhiệm. Người bảo vệ kia nghe vậy, hơi cười một chút. Ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Nhớ kỹ, sức mạnh mặc dù đại, nhưng cũng phải cẩn thận sử dụng. Chỉ có lòng mang chính nghĩa cùng thiện lương, mới năng lực thực sự trở thành mảnh đất này người bảo vệ. Sở Tà đám người nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Bọn hắn hiểu rõ, phần này sức mạnh không chỉ có là một phần vinh quang, càng là hơn một phần trách nhiệm. Bọn hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng, mới năng lực thực sự trở thành mảnh đất này người bảo vệ. Thế là tại người bảo vệ kia chỉ dẫn dưới, Sở Tà đám người mang theo lực lượng cường đại về tới Bình Nguyên. Bọn hắn bắt đầu dùng phần này sức mạnh bảo hộ Bách Tính, giữ gìn hòa bình. Thanh danh của bọn hắn thì dần dần truyền khắp tất cả đại lục, đã trở thành mọi người trong lòng anh hùng. Nhưng mà, thời gian yên bình cũng không có kéo dài quá lâu. Một tiên, làm Sở Tà đám người chính đang đi tuần lúc, đột nhiên truyền đến một hồi dồn dập tiếng cảnh báo. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ cường đại thế lực chính hướng phía Bình Nguyên tới gần. Không tốt, cỗ thế lực kia lại tới. Đắc Lực hoảng sợ nói. Sở Tà nghe vậy, cau mày. Hắn hiểu rõ, cỗ thế lực này so trước đó cỗ kia càng thêm cường đại cùng nguy hiểm. Bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực mới có thể bảo vệ mảnh đất này cùng Bách Tính. Mọi người đừng hoảng hốt. Chúng ta trước đó có thể đánh bại bọn hắn, lần này thì nhất định năng lực. Giọng Sở Tà kiên định mà hữu lực, cố gắng trấn an tâm tình của mọi người. Nhưng mà, theo cỗ thế lực kia tới gần, Sở Tà mấy người cũng dần dần cảm nhận được áp lực. Bọn hắn hiểu rõ, lần chiến đấu này đem so trước đó bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn cùng nguy hiểm. Tà ca, chúng ta nên làm cái gì? Đắc Lực lo lắng hỏi. Sở Tà do dự một lát, ánh mắt kiên định nhìn qua phương xa. Chúng ta chỉ có thể đánh một trận rốt cuộc. Vì mảnh đất này cùng Bách Tính, chúng ta tuyệt không thể lùi bước. Thế là, Sở Tà đám người dẫn theo mọi người, đón nhận cỗ thế lực kia. Bọn hắn triển khai chiến đấu kịch liệt, đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà, thì tại chiến đấu tiến hành đến thời điểm mấu chốt nhất, một cái ngoại ý muốn chuyển hướng lại lặng yên xảy ra. Cỗ thế lực kia người dẫn đầu đột nhiên ngưng công kích, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua Sở Tà đám người. Các ngươi lại thu được sức mạnh của người bảo vệ. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Sở Tà nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Không sai, chúng ta thu được sức mạnh của người bảo vệ, chúng ta có năng lực bảo hộ mảnh đất này cùng Bách Tính. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, mang theo vô tận uy nghiêm cùng khí thế. Cỗ thế lực kia người dẫn đầu nghe vậy, cơ thể run lên, dường như bị Sở Tà khí thế trấn nhiếp. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, lập tức quay người thoát đi hiện trường. Thủ hạ của hắn thấy thế, thì sôi nổi đi theo thoát khỏi. Cũng cho ta rút lui. Chương 657, mang theo thủ hạ hốt hoảng thoát khỏi chương 657, mang theo thủ hạ hốt hoảng thoát khỏi cỗ thế lực kia người dẫn đầu như là như một trận gió, mang theo thủ hạ hốt hoảng thoát khỏi, lưu lại đầy đất bừa bộn cùng chưa tan khói lửa. Sở Tà nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhưng trong mắt lại lóe ra cảnh giác và mang. Đắc Lực, việc này không tầm thường, bọn hắn vì sao đột nhiên rút lui? Sở Tà quay đầu nhìn về phía Đắc Lực, cau mày, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Đắc Lực lau mồ hôi trên mặt, thở dốc một hơi. Ta ca, ta cũng cảm thấy kỳ quái, lẽ ra bọn hắn không nên dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Ừm, chuyện ra khác thường tất có yêu. Sở Tà do dự một lát, ánh mắt đảo qua bốn phía, cố gắng tìm kiếm manh mối, mọi người đề cao cảnh giác, chỉ sợ còn có hậu chiêu. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, thần kinh lần nữa căng cứng, vũ khí trong tay cầm thật chặt. Đúng lúc này, một hồi kỳ dị gió thổi qua, đem lại một luồng khí lạnh không tên. Sở Tà trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, giống như biểu thị tức sắp đến phong bạo. Không tốt, có biến cố. Sở Tà hét lớn một tiếng, thân hình chấn động, chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Đột nhiên, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, trực tiếp bổ vào cách đó không xa trên một ngọn núi. Đúng lúc này, đỉnh núi lại chậm rãi vỡ ra, từ đó đi ra cả người khoác áo bào đen, cầm trong tay pháp trượng nhân vật thần bí. Người kia khuôn mặt ẩn tàng dưới áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi lóe ra quỷ dị chỉ riêng mang con mắt, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, "Sở Tà, ngươi dám hỏng ta chuyện tốt, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Sở Tà trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài lại cố gắng trấn định. "Ngươi là người phương nào? Vì sao đối địch với ta?" Người áo bào đen cười lạnh một tiếng, pháp trượng vung lên, một cỗ cường đại ma lực ba động trong nháy mắt tràn ngập ra. "Ta là Nhện Đen, phiến đại lục này chân chính kẻ thống trị. Các ngươi phàm nhân, dám khiêu chiến quyền uy của ta, thực sự là không biết lượng sức." Theo Nhện Đen vừa dứt lời, không khí bốn phía giống như ngưng kết, một loại ngột ngạt tới cực điểm không khí bao phủ toàn bộ chiến trường. Sở Tà đám người chỉ cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. "Tà ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Đắc Lực nắm chặt đại đao, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, nhưng cũng khó nén một vẻ bối rối. Sở Tà hít sâu một hơi, mắt sáng như đuốc. "Sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng có sức mạnh của người bảo vệ. Mọi người kề vai chiến đấu, không có gì là vượt qua không được." Sở Tà giống như một dòng nước ấm, ấm áp trái tim mọi người, bọn hắn sôi nổi ưỡn ngực, chuẩn bị nên đón tức sắp đến chiến đấu. Nhện Đen thấy thế, cười lạnh càng đậm. "Chỉ là phàm nhân, thì dám cùng ta chống lại. Hôm nay, thì để các ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng chân chính." Cách khác gậy vung lên, một đạo màu đen ma pháp quang buộc trong nháy mắt bắn về phía Sở Tà. Sở Tà thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát công kích, đồng thời trở tay một phát súng, thẳng đến Nhện Đen yếu hại. Nhưng mà Nhện Đen giống như dự đoán trước Sở Tà hành động, thân hình lóe lên, thoải mái tránh thoát công kích. Hắn cười lạnh một tiếng, lần nữa phát động công kích, ma pháp quang buộc như mưa rơi xuống, bước đến Sở Tà đám người liên tiếp lui về phía sau. Cái này làm sao có khả năng? Đắc Lực thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế địch nhân cường đại, giống như mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Sở Tà cũng là trong lòng kinh hãi, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này tuyệt không thể lùi bước. Hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân, một phát súng vung ra, lại gắng gượng địa đánh tan Nhện Đen một đạo ma pháp quang buộc. "Hừ, có chút ý tứ." Nhện Đen cười lạnh một tiếng, nhưng trong mắt thì hiện lên một vẻ kinh ngạc, bất quá, đây cũng chỉ là phí công. Hắn lần nữa huy động pháp trượng, một đạo to lớn hơn ma pháp quang buộc ngưng tụ mà thành, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng đến Sở Tà mà đến. Sở Tà trong lòng run lên, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này tuyệt không thể trốn tránh. Hắn cắn chặt răng, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đâm ra một thường, lại cùng đạo kia ma pháp quang buộc đối chiến ở cùng nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ma pháp quang buộc cùng Sở Tà trường thương chạm vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Sở Tà chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại vào tới, chấn động đến thân hình hắn run lên, dường như muốn té ngã trên đất. Nhưng mà, ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cô ấm áp sức mạnh đột nhiên tràn vào Sở Tà thể nội, đó là sức mạnh của người bảo vệ tại thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Sở Tà chỉ cảm thấy sức mạnh tăng gấp bội, một phát súng vung ra, lại đem đạo kia ma pháp quang buộc bổ đến vỡ nát. Cái gì? Nện đen kêu lên một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng Sở Tà lại có thể ngăn cản được công kích của hắn. Sở Tà thừa cơ phát động phản kích, một phát súng đâm về nện đen. Nện đen thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát công kích, nhưng trong mắt thì hiện lên một vẻ bối rối. Ngươi lại có thể ngăn cản công kích của ta? Nện đen hoảng sợ nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Sở Tà cười lạnh một tiếng, ta không chỉ có sức mạnh của người bảo vệ, còn có kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Ngươi, đừng hòng đạt được. Hắn lần nữa phát động công kích, một phát súng bung ra, mang theo tiếng xé gió, thẳng đến nện đen mà đi. Nện đen thấy thế, không thể không toàn lực ứng đối, một hồi kịch chiến lần nữa triển khai. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Sở Tà đám người mặc dù thực lực hơi kém, nhưng tại sức mạnh của người bảo vệ ra chỉ dưới, lại cùng nện đen đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Sở Tà đám người dần dần cảm thấy kiệt sức, mà nện đen lại giống như càng đánh càng hăng. Sở Tà trong lòng run lên, hiểu rõ tiếp tục như vậy không phải cách. Đắc lực, các ngươi rút lui trước, để ta ở lại cản hắn. Sở Tà hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, lần nữa nhào về phía nện đen. Đắc lực đám người nghe vậy, mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng cũng biết đây là biện pháp duy nhất. Bọn hắn sôi nổi rút lui, đồng thời mật thiết chú ý chiến trường tiến động. Sở Tà cùng nện đen chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai bên đều đã dùng hết toàn lực. Sở Tà mặc dù kiệt sức, nhưng nương tựa theo sức mạnh của người bảo vệ cùng kiên định tín nhiệm, lại gắng gượng địa kéo lại nện đen. Ngay tại lúc hai bên chiến đấu đến thời khắc gay cấn tột độ, một cái ngoại ý muốn chuyển hướng lại lặng yên xảy ra. Nện đen đột nhiên ngừng công kích, ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua Sở Tà, giống như phát hiện gì rồi ghê gớm sự việc. Ngươi lại là? Nện đen hoảng sợ nói, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Sở Tà cũng là sững sờ, không rõ nện đen tại sao lại đột nhiên dừng lại công kích, còn nói ra như thế không giải thích được. Ngươi rốt cục đang nói cái gì? Sở Tà nhíu mày tra hỏi, cảnh giác chằm chằm vào nện đen, sợ hắn làm cái gì quỷ kế. Nện đen hít sâu một hơi, giống như làm ra quyết định trọng đại gì. Sở Tà, ngươi có biết thân thế của ngươi? Sở Tà sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên hiểu rõ thân thế của ta, không cần ngươi nhiều lời. Nhưng mà, nện đen lại lắc đầu, ngươi sai lầm rồi, ngươi cũng không biết ngươi chân chính thân thế. Ngươi, nhưng thật ra là. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, trực tiếp bổ vào nện đen trên người. Nện đen thân hình run lên, lại bị đạo thiểm điện kia bổ đến rút lui mấy bước, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Tà hoảng sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nện đen thở hổn hển, trong ánh mắt lóe lên một tia oán độc. Ngươi cũng dám? Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thân hình thoát một cái, lại biến mất ngay tại chỗ. Sở Tà sững sờ, lập tức ngắm nhìn một phía, lại phát hiện nện đen đã không thấy tăm hơi. Cái này, đây là có chuyện gì? Đắc lực mấy người cũng chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Sở Tà do dự một lát, ánh mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Chẳng cần biết hắn là ai, mặc kệ thân thế của ta làm sao, ta chỉ biết là ta muốn bảo vệ mảnh đất này các ngươi Sở gia nhân, sao cũng như thế của tưởng. Người kia đối với Sở Tà hô. Sở gia nhân làm sao vậy? Sở Tà sững sờ tại nguyên chỗ, nện đen đột nhiên biến mất nhường hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Đắc lực đám người xuống tới, trên mặt viết đầy hoài nghi cùng bất an. Ta ca, tên kia, thì chạy như vậy. Đắc lực thăm dò tính mà hỏi thăm, trong tay đại đao còn nắm thật chặt, dường như tùy thời chuẩn bị ứng đối biến cố đột nhiên xuất hiện. Sở Tà lắc đầu, cau mày, không, sự việc không có đơn giản như vậy. Hắn nhắc tới thân thế của ta, còn có. Đạo kia đột nhiên xuất hiện tia chớp, quá ma quái. Thân thế của ngươi. Đắc lực mở to hai mắt nhìn, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái đề tài này tràn đầy hứng thú. Ta ca, ngươi từ trước đến giờ không có từng đề cập với chúng ta thân thế của ngươi à? Sở Tà thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, có một số việc, ngay cả chính ta thì không rõ ràng lắm. Nhưng mặc kệ thế nào, ta cũng sẽ không nhường bất cứ uy hiếp gì đến mảnh đất này người đã được. Đúng lúc này, một hồi yếu ớt nhưng rõ ràng âm thanh đột nhiên tại Sở Tà trong đầu vang lên, thanh âm kia giống như xuyên việt rồi thời không, mang theo một loại khó nói lên lời cảm giác thần bí. Sở Tà, vận mệnh của ngươi, xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Nện đen lời nói, cũng không phải là không có lửa làm sao có khói. Sở Tà sững sờ, ngắm nhìn một phía, lại cái gì cũng không có phát hiện. Đắc lực mấy người cũng đã nhận ra Sở Tà dị thường, sôi nổi quăng tới ánh mắt ân cần. Tà ca, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không nghe được cái gì? Đắc lực khẩn trương hỏi. Sở Tà lắc đầu, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại, không sao, có thể là ta quá khẩn trương. Chúng ta được mau chóng rời đi nơi này, nện đen lúc nào cũng có thể quay về. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu, nhanh chóng chỉnh lý tốt hành trang, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người thời khắc, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Giọng nện đen lạnh lùng vang lên, hắn thân hình thoát một cái, xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người. Lần này, khí tức của hắn dường như so trước đó càng thêm ấm lãnh, ánh mắt bên trong thì nhiều hơn mấy phần ngoan lệ. Sở Tà trong lòng run lên, nhưng mặt ngoài lại cố gắng chấn định. Nhện đen, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhện đen cười lạnh một tiếng, pháp trượng bung lên, một cỗ cường đại ma lực ba độc lần nữa tràn ngập ra. Ta muốn như thế nào? Đương nhiên là muốn mạng của ngươi. Còn có, liên quan tới ngươi thân thế. Thử, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn tránh được không? Chương 658, mệnh ta do ta không do trời. Chương 658, mệnh ta do ta không do trời. Sở Tà nắm chặt trường thương, mắt sáng như đuốc, mệnh ta do ta không do trời. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ thân thế của ta làm sao, ta cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Tốt, có cốt khí. Nhện đen cười lạnh một tiếng, pháp trượng bung lên, một đạo màu đen ma pháp quang buộc trong nháy mắt bắn về phía Sở Tà. Sở Tà thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát công kích. Đồng thời, hắn trở tay một phát súng, thẳng đến nhện đen yếu hại. Nhưng mà, nhện đen giống như dự đoán trước Sở Tà hành động, thân hình lóe lên, lần nữa thoải mái tránh thoát công kích. Hai bên ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Sở Tà đám người mặc dù thực lực hơi kém, nhưng tại sức mạnh của người bảo vệ ra chỉ dưới, lại cùng nhện đen đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Sở Tà đám người dần dần cảm thấy kiệt sức, mà nhện đen lại giống như càng đánh càng hăng. Đúng lúc này, một cái ngoại ý muốn âm thanh đột nhiên phá vỡ chiến trường yên tĩnh. Dừng tay. Thanh âm kia thanh thúy êm tai, mang theo một loại chân thật đáng tin uy nghiêm. Sở Tà cùng nhện đen đồng thời sức sở, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặc áo trắng chậm rãi đi tới. Nữ tử kia khuôn mặt thanh tú, khí chất cao nhã, trong tay nắm lấy một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhện đen, giống như có thể nhìn rõ hắn tất cả bí mật. Ngươi là ai? Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Nhện đen lạnh giọng tra hỏi trong giọng nói tràn đầy đề phòng. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi không thể ở chỗ này làm hại người vô tội. Người vô tội? Nhện đen cười lạnh một tiếng, Sở Tà hắn có thể không vô tội. Hắn nhưng là. Nhưng mà cái gì? Nữ tử kia ngắt lời nhện đen lời nói, mắt sáng như bốc, ngươi dựa vào cái gì kết luận tội lỗi của hắn? Lại dựa vào cái gì ở chỗ này tùy tiện? Nhện đen bị nữ tử kia khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Thử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, ta nhất định phải giải quyết hết Sở Tà. Nữ tử kia nghe vậy, thân hình chấn động, trường kiếm vung lên, trực tiếp chắn Sở Tà trước mặt. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đạt được. Nhện đen thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Ngươi cũng dám ngăn cản ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng phiến đại lục này chân chính kẻ thống trị. Kẻ thống trị? Nữ tử kia cười lạnh một tiếng. Kẻ thống trị là có thể tùy ý trà đạp khát tính mạng con người sao? Là có thể coi như không thấy người khác cảm thụ sao? Nếu như là như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi người thống trị này rốt cục có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, nàng thân hình lóe lên, bay thẳng đến nhện đen công quá khứ. Nhện đen lạnh hừ một tiếng, pháp trượng vung lên, một đạo màu đen ma pháp quang buộc trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Hai bên kích đánh nhau, đánh cho khó phân thắng bại. Sở Tà đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chiến đấu kịch liệt như thế. Nữ tử kia kiếm pháp bén nhọn mà tinh chuẩn, mỗi một chiêu mỗi một thức cũng ẩn chứa uy lực cường đại. Mà nhện đen thì không chịu thua kém, trong tay hắn pháp trượng phảng phất có linh tính bình thường, có thể tùy ý điều khiển ma pháp quang buộc tiến hành công kích. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Sở Tà dần dần phát hiện một ít mánh khóe. Nữ tử kia kiếm pháp mặc dù bén nhọn, nhưng dường như cũng không hề hoàn toàn phát huy ra thực lực của nàng. Mà nhện đen mặc dù thế công mạnh mẽ, nhưng dường như cũng có giữ lại. Cái này, đây là có chuyện gì? Sở Tà trong lòng âm thầm cô, con mắt chăm chú chằm chằm vào trên chiến trường tiếng động. Đúng lúc này, một cái ngoại ý muốn chuyển hướng đột nhiên xảy ra. Nữ tử kia đang tránh né nhện đen lúc công kích, đột nhiên dưới chân trượt đi, lại ngã rầm trên mặt đất. Nhện đen thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, pháp trượng vung lên, một đạo màu đen ma pháp quang buộc trong nháy mắt hướng nữ tử kia bắn tới. Không tốt. Sở Tà kêu lên một tiếng, muốn lên trước cứu viện lại đã không kịp. Nhưng mà, ngay tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ tử kia đột nhiên trở tay một kiếm, lại gắng gượng địa đánh tan đạo kia ma pháp quang buộc. Ngươi không sao chứ? Sở Tà đuổi nhanh lên trước đỡ dậy nữ tử kia, ân cần mà hỏi thăm. Nữ tử kia lắc đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia cảm kích, ta không sao, cảm ơn ngươi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhện đen lại đột nhiên ngừng công kích. Ánh mắt của hắn ngưng trọng nhìn qua nữ tử kia, giống như phát hiện gì rồi ghê gớm sự việc. Ngươi lại là? Nhện đen hoảng sợ nói, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Nữ tử kia sững sờ, lập tức cười lạnh một tiếng. Ta đương nhiên là đến ngăn cản ngươi. Không thể nào. Nhện đen lắc đầu, giống như không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ngươi làm sao có khả năng là nàng? Nàng rõ ràng đã chết phải không? Nữ tử kia nhận lấy nhện đen gốc dạng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi sai lầm rồi, ta còn không dễ dàng như vậy chết. Nhện đen nghe vậy, thân hình chấn động, giống như nhận lấy đả kích thật lớn. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại. Ngươi rốt cục là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta? Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta không thể để cho ngươi tiếp tục làm hại người vô tội. Người vô tội? Nhện đen cười lạnh một tiếng, thử, Sở Tà hắn có thể không vô tội? Hắn nhưng mà cái gì? Nữ tử kia lần nữa ngắt lời nhện đen lời nói, ngươi dựa vào cái gì kết luận tội lỗi của hắn? Lại dựa vào cái gì ở chỗ này tùy tiện? Nhện đen bị nữ tử kia khí thế chấn nhiếp, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lấp loé không yên, "Tốt, ta hôm nay liền bỏ qua các ngươi, nhưng mà, Sở Tà, thân thế của ngươi bí ẩn, ngươi sớm muộn sẽ biết." Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lại biến mất ngay tại chỗ. Sở Tà đám người sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Cái này, đây là có chuyện gì? Đắc Lực dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nữ tử kia thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Có một số việc, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, nhưng mà, xin tin tưởng, ta nhất định sẽ bảo hộ các ngươi. Sở Tà nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nhìn về phía nữ tử kia, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi, chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng cảm kích trợ giúp của ngươi. Nữ tử kia hơi cười một chút, quay người rời đi. Không cần cảm ơn, chỉ muốn các ngươi có thể bình an vô sự, ta thì đủ hài lòng. Sở Tà đám người đưa mắt nhìn nữ tử kia rời đi, trong lòng tràn đầy cảm khái. Bọn hắn không biết nữ tử kia rốt cục là ai, cũng không biết nàng tại sao phải giúp trợ bọn hắn. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ, nữ tử thần bí này nhất định sẽ thành vì bọn họ sinh mệnh quan trọng một bộ phận. Ta ca, chúng ta nên làm cái gì? Đắc Lực nhìn về phía Sở Tà, trong ánh mắt tràn đầy mê man. Sở Tà hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước. Mặc kệ tương lai thế nào, chúng ta cũng phải dũng cảm mà đối diện. Đắc Lực, các ngươi vui lòng cùng ta cùng nhau chiến đấu sao? Đắc Lực đám người nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Chân là một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Thanh âm kia lạnh lùng vang lên, mang theo một loại chẳng thèm ngó tới khinh miệt. Sở Tà đám người sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào đen chậm rãi đi tới. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ không ai bị nổi ngạo khí. Ngươi là ai? Vì sao muốn xen vào việc của người khác? Sở Tà lạnh giọng tra hỏi trong giọng nói tràn đầy đề phòng. Hắc bào nam tử kia lạnh hừ một tiếng, giống như đối với Sở Tà đề phòng chẳng thèm ngó tới. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là các ngươi không nên ở chỗ này hồ đồ. Hồ đồ? Sở Tà nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với nam tử này lời giải thích cảm thấy bất ngờ. Chúng ta thế nhưng ở chỗ này bảo hộ mảnh đất này, sao có thể nói là hồ đồ đâu? Hắc bào nam tử kia cười lạnh một tiếng, giống như đối với Sở Tà khịt mũi coi thường. Bảo hộ? Chỉ bằng các ngươi? Thực sự là chê cười. Các ngươi có biết hay không, chân chính uy hiếp cũng không ở nơi này. Sở Tà đám người sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với này nam tử cảm thấy hoang mang. Bọn hắn sôi nổi nhìn về phía nam tử kia, chờ đợi câu sau của hắn. Nhưng mà nam tử kia lại cũng không tiếp tục giải thích, mà là quay người rời đi, chỉ để lại một câu lạnh như băng lời nói: nếu như các ngươi thật sự nghĩ bảo hộ mảnh đất này, thì đi theo ta. Sở Tà và người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nhưng mà bọn hắn hiểu rõ, cái này nam tử áo bào đen có thể hiểu rõ một ít về nện đen cùng bọn hắn thân thế bí mật. Thế là bọn hắn quyết định đuổi theo nam tử kia, tìm tòi hư thực. Bọn hắn vòng qua rừng cây rậm rạp, lướt qua đường núi gập ghềnh, cuối cùng đi tới một mảnh hoang vu phế tích trong. Hắc bào nam tử kia đứng trong phế tích, đưa lưng về phía bọn hắn, giống như đang đợi bọn hắn đến. Người rốt cục là ai? Tại sao muốn mang bọn ta tới nơi này? Sở Tà trước tiên mở miệng tra hỏi trong giọng nói tràn đầy đề phòng cùng hoài nghi. Hắc bào nam tử kia xoay người lại, mắt sáng như đuốc, giống như năng lực nhìn rõ lòng người. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta biết một ít quan cho các ngươi thân thế bí mật, cũng biết như thế nào mới có thể thật sự bảo hộ mảnh đất này. Sở Tà đám người nghe vậy, sôi nổi sững sờ, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Bọn hắn hiểu rõ, nam tử này có thể chính là bọn hắn tìm kiếm đã lâu đáp án. Ngươi rốt cục hiểu rõ cái gì? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Hắc bào nam tử kia cười lạnh một tiếng, giống như đối với Đắc Lực vội vàng chẳng thèm ngó tới. Ta biết sự việc rất nhiều, nhưng cũng không phải cái gì đều có thể nói cho các ngươi biết. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết là, nệ đen cũng không phải là các ngươi chân chính địch nhân. Không là địch nhân. Sở Tà sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa đối với này nam tử cảm thấy bất ngờ. Vậy hắn vì sao một thằng đuổi giết chúng ta? Hắc bào nam tử kia hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Vì hắn thì đang tìm kiếm một đáp án. Một quan cho các ngươi thân thế đáp án, một vệ mảnh đất này vận mệnh đáp án. Sở Tà đám người nghe vậy, sôi nổi sửng sốt. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nhện đen truy sát lại cùng bọn hắn thân thế cùng mảnh đất này vận mệnh liên quan đến. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tràn đầy hoài nghi cùng bất an. Kia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy mê man. Hắc bào nam tử kia lạnh hừ một tiếng, giống như đối với Đắc Lực mê man sớm có đoán trước, các ngươi nên cùng ta cùng nhau đi tìm đáp án kia. Chỉ có tìm được rồi đáp án kia, các ngươi mới có thể chân chính bảo hộ mảnh đất này, cũng mới có thể chính thức hiểu rõ thân thế của mình bí ẩn. Chương 659, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng, một, chương 659, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng, một, Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng. Bọn hắn hiểu rõ, này có thể chính là bọn hắn một thằng tìm kiếm mạo hiểm hành trình. Thế là, bọn hắn sôi nổi gật đầu, quyết định đuổi theo Hắc Bảo nam tử kia, tìm tòi hư thực. Bọn hắn vòng qua phế tích, đi tới một mảnh thần bí trong huyệt động. Huyệt động kia thâm thúy mà u ám, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Nam tử áo bào đen mang lấy bọn hắn xâm nhập hang động, đi tới một chỗ rộng rãi trong đại sảnh. Trong đại sảnh, ánh đến chập chờn, tỏa ra một vài bức cổ lão bích họa. Kia bích họa phía trên, miêu tả nhìn một ít đồ án kỳ dị cùng ký hiệu, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Cái này, đây là địa phương nào? Sở Ta nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Hắc bào nam tử kia hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên nơi này. là mảnh đất này tối bí mật cổ xưa chỗ, thì là các ngươi thân thế bí ẩn đáp án chỗ. Nói xong hắn đi đến một bức bích họa trước đó, nhẹ nhàng vuốt ve kia bích họa bên trên đồ án. Đột nhiên, kia bích họa giống như sống lại bình thường, lại chậm rãi di động ra, lộ ra một cái ẩn tàng cánh cửa. "Đi theo ta." Nam tử áo bào đen nói một tiếng, liền dẫn Sở Tà đám người đi vào kia phiến ẩn tàng cánh cửa trong. Cánh cửa sau đó là một cái hành lang thật dài. Hành lang hai bên đốt từng chiếc cổ lão ngọn đèn, tỏa ra một vài bức kỳ dị bích họa cùng tượng điêu khắc. Sở Tà đám người đi theo sau nam tử áo bào đen, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời căng thẳng cùng chờ mong. Cuối cùng, bọn hắn đi tới cuối hành lang. Chỗ nào có một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá điêu khắc một ít phức tạp đồ án cùng ký hiệu. Nam tử áo bào đen đi đến cửa đá trước đó, nhẹ nhàng niệm tụng lên một đoạn chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ niệm tụng, cửa đá kia lại chậm rãi mở ra. Một luồng khí tức thần bí theo trong cửa đá bừng lên, nhường Sở Tà đám người cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Bọn hắn cẩn thận đi vào trong cửa đá, chỉ thấy bên trong là một rộng rãi đại điện. Đại điện bên trong trưng bày lấy một ít tế đàn cổ xưa cùng tượng điêu khắc, phản phất là một thần bí cung tế nơi trốn. Cái này, đây là địa phương nào? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng bất an. Hắc bào nam tử kia hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Nơi này là mảnh đất này tối tế đàn cổ xưa, thì là các ngươi thân thế bí ẩn cùng mảnh đất này vận mệnh nơi mấu chốt. Nói xong hắn đi đến một tế đàn trước đó, nhẹ nhàng vuốt ve tế đàn kia bên trên đồ án. Đột nhiên tế đàn kia giống như sống lại bình thường, lại phát ra một hồi hào quang chói sáng. Quang mang kia trong hiện ra một vài bức hình ảnh kỳ lạ. Hình ảnh bên trong có Sở Tà đám người chưa từng thấy qua thần bí sinh vật cùng chẳng cảnh, phản phất là một cổ lão mà thần bí thế giới. Cái này, đây là cái gì? Sở Tà nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Hắc bào nam tử kia hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng giải thích, đây là các ngươi thần thế chân tướng, cũng là mảnh đất này vận mệnh quỹ đạo. Các ngươi tất cả những gì chứng kiến đều là mảnh đất này cổ xưa nhất ký ức cùng bí mật. Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới thân thế của mình lại cùng mảnh đất này vận mệnh như thế chặt chẽ địa liên hệ với nhau. Kia, chúng ta nên làm cái gì? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy mê man cùng bất an. Hắc bào nam tử kia hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định. Các ngươi nên dũng cảm mà đối diện thân thế của mình bí ẩn cùng mảnh đất này vận mệnh. Chỉ có tìm được rồi đáp án kia, các ngươi mới có thể chân chính địa bảo vệ mình cùng mảnh đất này. Nói xong, hắn đi đến tế đàn trước đó, nhẹ nhàng niệm tụng lên một đoạn chú ngữ cổ xưa. Theo chú ngữ niệm tụng, kia trên tế đàn quang mang càng ngày càng sáng, phản phất muốn đem toàn bộ đại điện cũng chiếu sáng đồng dạng. Đột nhiên quang mang kia trong hiện ra một thần bí thân ảnh. Thân ảnh kia thân xuyên bạch y liễu, khuôn mặt thanh tú, phản phất là một cổ lão mà thần bí tồn tại. Ngươi là ai? Sở Ta nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Kia thần bí thân ảnh hơi cười một chút, giống như năng lực nhìn rõ lòng người. Ta là mảnh đất này cổ xưa nhất người bảo vệ, thì là các ngươi thần thế người dẫn đường. Nói xong nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Ta đám người cái trán. Theo nàng vuốt ve, Sở Ta đám người chỉ cảm thấy một cô ấm áp sức mạnh trào ra nhập thể nội, giống như cùng mảnh đất này thành lập nào đó liên hệ thần bí. Hiện tại, các ngươi đã biết mình thân thế bí ẩn cùng mảnh đất này vận mệnh. Tiếp xuống, thì nhìn xem các ngươi lựa chọn như thế nào. Kia thần bí thân ảnh chậm rãi nói, trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng cổ vũ. Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, này có thể chính là bọn hắn một thằng tìm kiếm mạo hiểm hành trình cùng chân chính sứ mệnh chỗ. Chúng ta chọn dũng cảm mà đối diện tất cả. Sở Tà kiên định nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm cùng tín niệm. Đắc Lực mấy người cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có dũng cảm mà đối diện tất cả, mới có thể chân chính địa bảo vệ mình cùng mảnh đất này. Kia thần bí thân ảnh hơi cười một chút, giống như đối với Sở Tà đám người quyết tâm sớm có đoán trước tốt. Vậy kế tiếp, thì để ta tới dẫn đạo các ngươi đi về phía chân chính sứ mệnh đi. Nói xong, nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vung lên. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Theo nàng phất tay, kia trên tế đàn quang mang lần nữa sáng lên, đem Sở Tà đám người bao bao ở trong đó. Làm chỉ riêng mang tiêu tán thời điểm, Sở Tà đám người đã đi tới một thế giới hoàn toàn mới trong. Chỗ nào có lấy bọn hắn chưa từng thấy qua kỳ dị sinh vật cùng chẳng cảnh, phản phất là một tràn ngập không biết cùng mạo hiểm tân thiên địa. Cái này, đây là địa phương nào? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Sở Tà hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa nơi này. Có thể chính là chúng ta chân chính mạo hiểm hành trình cùng sứ mệnh chỗ đi. Chỉ thấy lâu đài trên vách tường đột nhiên toát ra một cỗ khói đặc cùng ngọn lửa, đúng lúc này, tất cả lâu đài cũng bắt đầu sụp đổ. Chương 659, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng, 2, chương 659, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời hào hùng, 2, Sở Tà đám người hoảng hốt lo sợ địa chạy trước, sợ bị chôn trong lâu đài. Bọn hắn đem hết toàn lực địa chạy trước, cuối cùng tại bị mai một trước đó trốn ra lâu đài. Khi bọn hắn thở hồng hộc đứng ngoài lâu đài lúc, chỉ thấy tất cả tân thiên địa đều đang run rẩy cùng mình, phản phất có một cỗ lực lượng thần bí đang cuộn trào. Cái này, đây là có chuyện gì? Đắc Lực kinh hãi hỏi. Nam tử áo bào đen hít sâu một hơi, nhìn tới, chúng ta phát động lâu đài tự hủy cơ quan. Mảnh này tân thiên địa, so trong tưởng tượng của ta còn muốn thần bí cùng nguy hiểm. Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời căng thẳng cùng bất an. Bọn hắn hiểu rõ, đây chỉ là một bắt đầu, chân chính khiêu chiến cùng mạo hiểm còn đang chờ đợi lấy bọn hắn. Đúng lúc này, cái đó thần bí bóng hình áo trắng xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi làm rất tốt, đã tìm được để lộ thân thế bí ẩn nơi mấu chốt. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu, chân chính khiêu chiến còn ở phía sau. Sở Tà đám người nhìn nhau, sau đó kiên định nhìn về phía bóng hình áo trắng ta Sở Tà khi nào thỏa hiệp qua. Bóng hình áo trắng hơi cười một chút, tốt, vậy ta thì và tin tức tốt của các ngươi. Sở Tà một đoàn người đứng ở sụp đổ lâu đài phế tích bên ngoài, trong ánh mắt lóe ra chưa tỉnh hồn thần sắc. Không khí bốn phía giống như ngưng kết, một cỗ cảm giác bị đè nén bao phủ ở trong lòng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đắc Lực mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy. Nam tử áo bào đen do dự một lát, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, nhìn tới, chúng ta xúc động nào đó cổ lão cơ quan. Mảnh này tân thiên địa, ẩn giấu đi so với chúng ta trong tưởng tượng còn thâm ảo hơn bí mật. Sở Tà hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục nội tâm bối rối, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng đã tới mức độ này. Tiếp đó, bất kể gặp được khó khăn gì, cũng phải dũng cảm đối mặt. Đắc Lực đám người sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý bọn hắn hiểu rõ, hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Đúng lúc này, cái đó thần bí bóng hình áo trắng xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, giống như một đạo ánh sáng chiếu sáng bóng tối. Các ngươi làm rất tốt, đã thành công phát động mảnh này tân tiên địa cơ quan. Bóng hình áo trắng nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia khen ngợi. Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Bọn hắn vừa cảm kích bóng hình áo trắng chỉ dẫn, lại đối nàng thân phận thần bí cùng mục đích cảm thấy tò mò. Ngươi rốt cuộc là ai? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra hoài nghi. Bóng hình áo trắng hơi cười một chút, giống như năng lực nhìn rõ lòng người. Ta là mảnh đất này người bảo vệ, thì là các ngươi thần thế người dẫn đường. Ta tồn tại chính là vì dẫn đạo các ngươi đi về phía chân chính sứ mệnh. Sở Tà đám người nghe vậy, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân thế của mình lại cùng mảnh đất này có thâm hậu như thế liên hệ. Kia, sứ mạng của chúng ta đến cùng là cái gì? Sở Tà mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Bóng hình áo trắng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Sứ mạng của các ngươi chính là để lộ mảnh đất này tối bí mật cổ xưa, bảo hộ nó khỏi bị thế lực tà ác quấy nhiễu. Đồng thời, các ngươi cũng phải tìm đến thân thế của mình bí ẩn, thời ra gồng xiềng của vận mệnh. Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời hào hùng cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, này có thể chính là bọn hắn một thằng tìm kiếm mạo hiểm hành trình cùng chân chính sứ mệnh chỗ. Chúng ta hội hết sức hoàn thành sứ mệnh. Sở Tà kiên định nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm cùng tín nhiệm. Đắc Lực mấy người cũng sôi nổi tỏ thái độ, tỏ vẻ hội dốc toàn lực, không cô phụ bóng hình áo trắng kỳ vọng. Bóng hình áo trắng hơi cười một chút, giống như đối với quyết tâm của bọn hắn sớm có đoán trước. Tốt, vậy ta thì và tin tức tốt của các ngươi. Nhớ kỹ, bất kể gặp được khó khăn gì, cũng phải dũng cảm đối mặt, tin tưởng mình. Nói xong, nàng nhẹ nhàng một phất ống tay áo, một đạo ánh sáng hiện lên, Sở Tà đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, lúc xuất hiện lần nữa, đã tới một hoàn toàn mới chẳng cảnh. Nơi này là một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối thanh thúy tươi tốt, chim hót hoa nở. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở bay xuống đến, hình thành loang lổ quang ảnh. Sở Tà đám người ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy trong rừng rậm tràn ngập một loại khí tức thần bí, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Cái này, đây là địa phương nào? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Nam tử áo bào đen do dự một lát, mở miệng giải thích, nơi này hẳn là kia phiến tân thiên địa một bộ phận. Nhìn tới, chúng ta đã bị chuyển đưa đến một cái khác chẳng cảnh. Sở Tà hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng muốn tiếp tục đi tới, để lộ mảnh này tân thiên địa bí mật. Thế là, đám người bọn họ bắt đầu xuyên qua rừng, tìm kiếm lấy manh mối cùng đáp án. Trong rừng rậm tràn ngập một loại khí tức thần bí, giống như mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, mà là dũng cảm mà đối diện tất cả. Tại xuyên qua rừng trong quá trình, bọn hắn gặp phải các loại kỳ dị sinh vật cùng chẳng cảnh. Có biết nói chuyện cây cối, biết di động đá, còn có ẩn nút trong bóng tối thần bí sinh vật. Mỗi một lần cảnh ngộ cũng để bọn hắn kinh hồn táng đảm, nhưng cùng lúc thì để bọn hắn càng thêm kiên định đi tới quyết tâm. Cuối cùng tại bọn hắn đi tới rừng chỗ sâu, chỗ nào có một tòa cổ xưa miếu thờ trên vách tường điêu khắc phức tạp đồ án cùng ký hiệu, giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí. Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời căng thẳng cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, ngôi miếu này vũ có thể chính là bọn hắn tìm kiếm đã lâu đáp án chỗ. Thế là, bọn hắn cẩn thận đi vào miếu thờ, bắt đầu thăm dò bí mật trong đó. Miếu thờ nội bộ trống trải mà thần bí, ánh đến chập chờn, tỏa ra một vài bức cổ lão bích họa cùng tượng điêu khắc. Kia bích họa phía trên, miêu tả nhìn một ít đồ án kỳ dị cùng chẳng cảnh, phản phất là một cổ lão mà thần bí thế giới. Cái này, đây là cái gì? Đắc Lực nhịn không được mở miệng hỏi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc cùng tò mò. Nam tử áo bào đen do dự một lát, mở miệng giải thích, những thứ này bích họa cùng tượng điêu khắc, hẳn là mảnh này tân thiên địa cổ xưa nhất ký ức cùng bí mật. Chúng nó có thể vì chúng ta để lộ thân thế bí ẩn cùng mảnh đất này vận mệnh cung cấp manh mối. Sở Tà đám người nghe vậy, sôi nổi đến gần bích họa cùng tượng điêu khắc, cẩn thận quan sát đến trong đó chi tiết. Bọn hắn phát hiện, những thứ này bích họa cùng tượng điêu khắc trong ẩn giấu đi một loại lực lượng thần bí, giống như năng lực cùng tâm linh của bọn hắn sinh ra cộng minh. Đúng lúc này, miếu thờ trung tâm đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Quang mang kia lóa mắt mà thần bí, giống như năng lực chiếu sáng trong lòng người bóng tối. Sở Tà đám người nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời rung động cùng kích động. Bọn hắn hiểu rõ, này có thể chính là bọn hắn một thằng tìm kiếm đáp án chỗ. Chương 660, không muốn lời khoác lác xuông. Chương 660, không muốn lời khoác lác xuông. Sở Ta một đoàn người chầm chậm vào kia miếu thờ trung tâm đột nhiên ánh sáng sáng lên, tim đập như trống trầu, giống như năng lực nghe thấy giữa lẫn nhau tiếng hít thở. Quang mang kia dần dần hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng ở giữa không trung, tỏa ra ôn hòa mà khí tức thần bí. Cái này, đây là cái quái gì? Đắc Lực nuốt ngụm nước bọt, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy, nhưng cũng khó nén tò mò. Nam tử áo bào đen cau mày, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ tại cố gắng nghĩ lại nhìn cái gì truyền thuyết xa xưa. Quang mang này, tựa hồ là mảnh này Tân Thiên Địa cổ xưa nhất sức mạnh hiện hiện. Trong truyền thuyết, chỉ có thật sự bị chọn chúng người mới có thể nhìn thấy dạng này kỳ cảnh. Sở Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động. Vậy chúng ta chính là bị chọn chúng người sao? Bóng hình áo trắng chẳng biết lúc nào đã lặng yên ra hiện tại bọn hắn bên cạnh, mỉm cười bên trong mang theo một tia thần bí. Đúng vậy, các ngươi bị mảnh đất này chọn chúng dũng sĩ. Quang mang này là đối với các ngươi dũng khí cùng quyết tâm tán thành. Đắc Lực trừng to mắt, khó có thể tin nhìn bóng hình áo trắng. Ngươi, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Bóng hình áo trắng khẽ cười một tiếng, giống như một hồi luồng gió mát thổi qua nội tâm. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng chính là bọn ngươi sẽ làm sao mặt đối với kế tiếp khiêu chiến. Nhớ kỹ, dũng khí, trí tuệ cùng đoàn kết là các ngươi vũ khí mạnh mẽ nhất. Chính ta có kế hoạch, lần này ta thì mang ba người đi. Đao Ba lưu thủ tại chỗ này. Sở Ta phân phó nói, hắn nhìn xem vũ khí của mình, trừ một chút thường quy súng đạn bên ngoài, hắn lần này cần hảo hảo tinh luyện một chút liệt diễm trạm kỹ năng. Sở Ta vừa dứt lời, không khí dường như đọc lại một cái chớp mắt, Đắc Lực cùng Đao Ba nhìn nhau sững sờ, trong mắt vừa có kinh ngạc cũng có khó hiểu. Nam tử áo bào đen im lặng mặc gật đầu một cái, tựa hồ đối với Sở Ta quyết định cũng không ngoài ý muốn. Thì ba người chúng ta. Sở Ta, ngươi xác định đây không phải nhất thời xúc động? Đắc Lực gãi đầu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Sở Ta hơi cười một chút, ánh mắt kiên định, ta có của ta suy tính. Nhiệm vụ lần này không thể coi thường, nhiều người ngược lại có thể vướng chân vướng tay. Đao Ba, ngươi ở tại chỗ này, đã là thủ hộ cũng là tiếp ứng, đường lui của chúng ta thì nhờ vào ngươi. Đao Ba nghe vậy, mặc dù trong lòng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng, yên tâm, có ta ở đây, nơi này vững như thành đồng. Bóng hình áo trắng nhẹ nhàng vỗ tay, tựa hồ đối với Sở Ta sắp đặt có chút thỏa mãn, lựa chọn sáng suốt. Như vậy, trước khi lên đường, để cho ta lại cho các ngươi thêm vào một phần trợ lực đi. Dứt lời, bóng hình áo trắng theo trong tay áo lấy ra một viên trong suốt long lanh ngọc bội, nhẹ nhàng ném Sở Ta. Ngọc bội vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, cuối cùng vững vàng rơi vào Sở Ta trong tay, tản ra nhàn nhạt hàn khí, lại khiến người ta cảm thấy một cỗ không hiểu an tâm. Đây là Hàn Băng Ngọc, người đeo có thể chống đỡ ngự một lần chí mạng công kích, hy vọng các ngươi năng lực tiện dụng. Sở Ta trịnh trọng thu hồi ngọc bội, hướng bóng hình áo trắng gửi đi cảm kích và nhìn, đa tạ tiền bối ban bảo vật, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Đắc Lực ở một bên nhìn mắt thèm, nhưng cũng biết này không phải mình có thể tùy ý cố gắng, đành phải âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng âm thầm xin thề, và khi trở về nhất định phải hướng Sở Ta đòi hỏi chút chỗ tốt. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Sở Ta, Đắc Lực cùng nam tử áo bào đen ba người bước lên không biết lữ trình. Miếu thờ bên ngoài thế giới cùng bọn hắn trước đó chứng kiến thấy hoàn toàn khác biệt, một mảnh trong hoang vu ẩn giấu đi nguy hiểm không biết cùng kỳ ngộ. Sở Ta, ngươi nói quang mang này phía sau bí mật đến cùng là cái gì? Đắc Lực vừa đi vừa hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng bốn phía tìm hiểu, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Sở Ta do dự một lát, chậm rãi mở miệng, trong truyền thuyết, mảnh này Tân Thiên Địa ẩn giấu đi cổ lão sức mạnh, có thể nắm giữ nó người, đem đạt được sửa vận mệnh sức mạnh. Chúng ta có thể chính là cởi ra bí mật này mấu chốt. Nam tử áo bào đen đột nhiên dừng bước, chỉ phía trước cách đó không xa một mảnh rừng rậm, cẩn thận, chỗ nào có động tĩnh. Ba người ngay lập tức cảnh giác lên, chậm rãi tới gần. Chỗ rừng sâu, một hồi rít gào trầm trầm âm thanh mơ hồ truyền đến, nương theo lấy là cây vang xào xạc, dường như có cái gì quái vật khổng lồ chính đang áp sát, chuẩn bị chiến đấu. Sở Ta thấp giọng phân phó, đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay. Đúng lúc này, một con thân hình to lớn, toàn thân bao trùm lấy trầm trọng lân giáp quái thú theo trong rừng xung ra, hai mắt như đuốc, nhìn thẳng bọn hắn, trong miệng phát ra đinh thai nhức óc gầm rú. Cái này, đây là quái vật gì? Đắc Lực kêu lên, súng trong tay dường như muốn rời khỏi tay. Sở Ta bình tĩnh phân tích, nhìn tới, đây chính là chúng ta phải đối mặt người chọn đầu tiên chiến. Đắc Lực, ngươi phụ trách thu hút lực chú ý của nó, áo bào đen, tìm cơ hội cho nó một kích chí mạng. Ta tới phụ giúp đỡ bọn ngươi. Đắc Lực mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là cắn chặt răng, dựa theo Sở Ta chỉ thị hành động. Hắn vừa bắn súng xạ kích, một bên hét to, cố gắng chọc giận quái thú, đem nó chú ý theo Sở Ta cùng nam tử áo bào đen trên người dẫn ra. Nam tử áo bào đen thì thừa cơ vây quanh quái thú cánh, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Sở Ta thì sử dụng chính mình kỹ năng, không ngừng đối với quái thú tiến hành quấy nhiễu, suy yếu phòng ngự của nó. Chiến đấu dị thường kịch liệt, quái thú mỗi một lần công kích đều đủ để rung chuyển sân hạ, nhưng Sở Ta ba người bằng vào ăn ý phối hợp cùng không ngừng nỗ lực, cuối cùng tại một lần hoàn mỹ phối hợp xuống, do nam tử áo bào đen một kích trúng đích quái thú yếu hại, đem nó đánh bại. Sau khi chiến đấu kết thúc, ba người đều là mồ hôi đầm địa, thở hổn hển. Đắc Lực co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở dốc, cái này, đây cũng quá kích thích. Chúng ta thật sự làm được. Sở Ta vô vô Đắc Lực bả vai, cười nói, đây chỉ là bắt đầu, phía sau còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Nhưng chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, liền không có vượt qua không được khó khăn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nam tử áo bào đen im lặng mặc kiểm tra quái thú thi thể, tựa hồ tại tìm đầu mối gì. Đột nhiên, động tác trong tay của hắn dừng lại, theo quái thú trên người lấy ra một khối kỳ dị đá, đưa cho Sở Ta. Đây là Sở Ta tiếp nhận đá, chỉ thấy nó tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng miếu thờ trung tâm quang mang hô ứng lẫn nhau. Đây cũng là mở ra hạ một bí mật mấu chốt. Nam tử áo bào đen giải thích nói, nhìn tới, con đường của chúng ta còn rất dài. Sở Ta thu hồi đá, ánh mắt kiên định, bất kể con đường phía trước làm sao, chúng ta đều muốn đi tiếp. Đắc lực, áo bào đen, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị xong. Thế là ba người lần nữa đạp vào hành trình, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng quyết tâm. Bọn hắn hiểu rõ, này vẹn vẹn là mới bắt đầu, chân chính khiêu chiến cùng bí mật còn tại phía trước chờ đợi bọn hắn. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, tân thiên địa huyền bí dần dần để lộ, mỗi một lần khiêu chiến cũng để bọn hắn càng thêm kiên cường, cũng càng thêm tiếp cận cái đó cổ lao sức mạnh chân tướng. Mà ở mảnh này không biết thổ địa bên trên, bọn hắn còn đem gặp được nhiều hơn nữa người, trải nghiệm nhiều hơn nữa chuyện, cộng đồng viết một đoạn thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Màn đêm buông xuống, ba người tìm được rồi một chỗ nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi. Bên cạnh đống lửa, Sở Tà xuất ra khối kia kỳ dị đá, cẩn thận nghiên cứu. Tảng đá kia dường như cùng miếu thờ trung tâm quang mang có liên hệ nào đó. Sở Tà trầm tư nói, nếu như chúng ta có thể tìm tới nhiều hơn nữa dạng này đá, có thể thì có thể giải ra bí mật kia. Đắc lực gầm lương khô, mơ hồ không rõ địa nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Ngày mai tiếp tục tìm thôi. Nam tử áo bào đen thì ở một bên yên lặng ngồi xuống, tựa hồ tại khôi phục thể lực, lại tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Đột nhiên, nam tử áo bào đen mở mắt ra, vẻ mặt nghiêm túc, có người tới gần. Sở Tà ngay lập tức cảnh giác lên, đắc lực thì buông xuống trong tay thức ăn, nắm chặt vũ khí. Ba người nhanh chóng bước vào trạng thái chiến đấu, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chương 661, hắn là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chương 661, hắn là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chỉ chốc lát sau, mấy thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, cầm đầu là một người mặc hoa lệ áo choàng dài, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Hắn mỉm cười nhìn về phía Sở Tà ba người, trong mắt lóe ra không hiểu quan mang. Các vị, không cần căng thẳng. Ta là mảnh này tân thiên địa người bảo vệ một trong, tên là Vân Dật. Ta cảm ứng được ngươi nhóm khí tức trên thân, đặc biệt chạy đến gặp nhau. Sở Tà ba người trao đổi một ánh mắt, trong lòng tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là giữ vững cảnh giác. Vân Dật, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Sở Tà hỏi. Vân Dật hơi cười một chút, từ trong ngực lấy ra một khối cùng Sở Tà trong tay tương tự đá. Ta cảm ứng được trong tay các ngươi đá, đây là cởi ra tân thiên địa bí mật mấu chốt. Ta vui lòng cùng các ngươi hợp tác, cộng đồng tìm kiếm nhiều hơn nữa đá, để lộ cái đó bí mật cổ xưa. Sở Tà nhìn Vân Dật trong tay đá, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đắc lực thì ở một bên nhỏ giọng thầm thì, người này đáng tin cậy sao? Khác là lường gạt ta. Nam tử áo bào đen im lặng mặc quan sát đến Vân Dật, cố gắng theo ánh mắt của hắn cùng khí tức bên trong phán đoán hắn chân thực ý đồ. Trải qua một phen suy xét, Sở Tà quyết định tin tưởng Vân Dật, tốt, chúng ta hợp tác. Nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm, ngươi mục đích là thuần túy, sẽ không bất lợi cho chúng ta. Vân Dật sảng khoái đáp ứng, yên tâm, ta Vân Dật nói được thì làm được. Từ nay về sau, chúng ta chính là đồng bạn. Vân Dật xuất hiện, không thể nghi ngờ là đội ngũ của bọn hắn tăng thêm một vòng sắc thái thần bí, cũng mang đến nhiều hơn nữa không biết. Vân Dật, ngươi nếu là mảnh này tân thiên địa người bảo vệ, vậy đối với quang mang này phía sau bí mật, ngươi hẳn phải biết so với ta nhóm nhiều à? Sở Tà trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Vân Dật hơi cười một chút, ánh mắt thâm thúy, xác thực, ta so với các ngươi biết nhiều hơn một ít. Nhưng bí mật này cũng không dễ dàng có thể để lộ. Nó cần đặc biệt thời cơ, đặc biệt người, cùng với đặc biệt vật phẩm. Đặc biệt vật phẩm? Chính là chỉ những đá này sao? Đắc lực hiếu kỳ chỉ Sở Tà trong tay đá. Vân Dật gật đầu, không sai, những đá này là cởi ra bí mật mấu chốt. Nhưng chỉ có chúng nó còn chưa đủ, còn cần tìm thấy cùng với nó tương xứng chìa khóa mới có thể chân chính mở ra kia phiến thông hướng bí mật cửa lớn. Chìa khóa? Món đồ kia như thế nào? Chúng ta phải làm sao tìm được? Đắc lực gãi đầu một cái, vẻ mặt hoang mang. Vân Dật nhẹ lay động vào xếp, cười đến thần bí khó lường, kia chìa khóa, tự có hắn chỗ đặc biệt. Về phần như thế nào tìm đến nó, vậy phải xem chúng ta duyên phận cùng cố gắng. Bất quá, có ta ở đây, tin tưởng chúng ta sẽ làm ít công to. Sở Tà nghe vậy, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vân Dật xuất hiện, không thể nghi ngờ vì bọn họ tăng thêm trợ lực, nhưng cùng lúc cũng mang đến nhiều hơn nữa biến số. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận, mới có thể bảo đảm đội ngũ an toàn cùng nhiệm vụ tiến hành thuận lợi. Vân Dật, đã ngươi quyết định gia nhập chúng ta, vậy thì mời tuân thủ quy củ của chúng ta. Đang tìm kiếm chìa khóa cùng để lộ bí mật trong quá trình, chúng ta nhất định phải một lòng đoàn kết, cộng đồng đối mặt khiêu chiến. Sở Tà ngữ khí kiên định, ánh mắt nhìn thẳng Vân Dật. Vân Dật thu hồi quạt xếp, nghiêm mặt nói, yên tâm, ta Vân Dật tất nhiên quyết định cùng các ngươi hợp tác, tự nhiên sẽ dốc toàn lực. Từ nay về sau, chúng ta chính là đồng sức đồng lòng đồng bạn. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, giữa lẫn nhau ngăn cách dường như tại thời khắc này tan thành mây khói. Bọn hắn hiểu rõ, đường phía trước còn rất dài, khiêu chiến thì rất nhiều, nhưng chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Theo màn đêm xâm nhập, bốn người thay phiên các đêm, bảo đảm đội ngũ an toàn. Sở Ta nằm ở trong lều vải, trằn trọc, không cách nào ngủ. Trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn Vân Dật lời nói, cùng với kia không biết bí mật cùng chìa khóa. Rốt cục thế nào mới có thể tìm được chiếc chìa khóa kia đâu? Sở Ta tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy hoang mang cùng chờ mong. Đúng lúc này, bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng bước chân. Sở Tà ngay lập tức cảnh giác lên, nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị ứng đối có thể đột phát tình huống. Nhưng mà, làm lều vải bị nhẹ nhàng kéo ra lúc, xuất hiện tại Sở Tà trước mắt lại là Vân Dật. Hắn trong tay cầm một quyển xưa cũ sách vở, mỉm cười nhìn về phía Sở Tà. "Sở Tà, ngươi còn chưa ngủ à? Vừa bạn, ta có nhiều thứ nghĩ cho ngươi xem." Vân Dật nói xong, đem sách vở đưa cho Sở Tà. Sở Tà tiếp nhận sách vở, chỉ thấy bìa viết Tân Thiên Địa Bí Sử vài cái chữ to, trong lòng không khỏi run lên. Hắn lật ra sách, chỉ thấy bên trong ghi lại về Tân Thiên Địa cùng chỉ riêng mang bí mật tài liệu cặn kẽ, cùng với chiếc chìa khóa kia manh mối. Vân Dật, quyển sách này ngươi là từ đâu lấy được? Sở Tà kinh ngạc hỏi. Vân Dật khép cười một tiếng, đây là ta là người bảo vệ truyền thừa một trong. Bên trong ghi chép Tân Thiên Địa tất cả bí mật, bao gồm chiếc chìa khóa kia chỗ. Ta tin tưởng, nó hội đối với chúng ta tìm kiếm hành trình có trợ giúp rất lớn. Sở Tà nhìn xem nhìn quyển sách trên tay tịch, trong lòng dũng động cảm kích cùng kích động. Hắn hiểu rõ, có quyển sách này chỉ dẫn, bọn hắn rời để lộ bí mật ngày đó lại tới gần một bước. Chẳng qua hắn cũng không biết, cái này Vân Dật chỗ nói có phải thật vậy hay không. Sở Tà ánh mắt tại mờ nhạt ánh lửa hạ lấp lóe, hắn tỉ mỉ lật xem quyển kia Tân Thiên Địa Bí Sử, mỗi một trang cũng giống như gánh chịu trầm trọng lịch sử cùng không biết bí mật. Vân Dật ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi Sở Tà phản ứng, trong không khí tràn ngập một cỗ căng thẳng mà chờ mong khí tức. Cái này, trong này đi chép quá mức kinh người. Sở Tà chậm rãi khép lại sách vở, ánh mắt bên trong vừa có rung động cũng có hoài nghi, nếu đây đều là thật sự, vậy chúng ta sắp mặt đúng, đem vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vân Dật nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không sai, Tân Thiên Địa phía sau bí mật liên quan đến nhìn toàn bộ thế giới vận mệnh. Chúng ta chỉ là này khổng lồ thế cục bên trong một quân cờ. Đắc Lực theo bên ngoài lều ló đầu vào, vẻ mặt tò mò, bí mật gì a? Hai người các ngươi thần thần bí bí, mau nói. Sở Tà liếc nhìn Đắc Lực một cái, quyết định đem trong sách bộ phận thông tin chia sẻ cho hắn. Trong quyển sách này không chỉ ghi chép Tân Thiên Địa tồn tại, còn nhắc tới cái kia thanh có thể cởi ra tất cả bí mật chìa khóa thời gian. Nghe nói nó giấu tại Tân Thiên Địa chỗ sâu nhất một không biết nơi, chỉ có bị chọn chúng người mới có thể tìm được nó. Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, nhét vào miệng nhìn lương khô kém chút đến rơi xuống, chìa khóa thời gian. Nghe tới thật là lợi hại. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh đi tìm a. Nam tử áo bào đen thì đi vào lều vải, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, không thể nóng nảy. Tân Thiên Địa nguy cơ từ phía, chúng ta nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mới có thể đạp vào đoạn này không biết lữ trình. Vân Dật đứng dậy, đảo mắt mọi người, ta đồng ý hắc bảo thái độ. Với lại, căn cứ trong sách ghi chép, chìa khóa thời gian cũng không dễ dàng như phải. Chúng ta cần tìm được trước mấy cái mấu chốt địa điểm, thời gian nơi đó câu đố, mới có thể thu được thông hướng cuối cùng bí mật manh mối. Sở Tà trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, tốt, vậy chúng ta thì theo như sách viết chỉ dẫn, từng bước một tới. Vân Dật, ngươi đối với Tân Thiên Địa quen thuộc nhất, liền từ ngươi đến quy hoạch lộ tuyến, chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát. Bóng đêm dần dần sâu, trong lều vài ánh đèn chập chờn, bốn người riêng phần mình chuẩn bị, nhưng trong lòng cũng tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng bất an. Sở Ta nằm ở trên giường, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng lần này lữ trình có thể bình an thuận lợi, để bọn hắn tìm thấy chìa khóa thời gian, để lộ Tân Thiên Địa bí mật lớn nhất. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu sương mù mỏng, chiếu rọi tại bốn người trên thân. Bọn hắn chờ xuất phát, trên mặt của mỗi người cũng viết đầy kiên định cùng quyết tâm. Vân Dật cầm trong tay bản đồ, chỉ dẫn lấy bọn hắn hướng thứ nhất mục đích xuất phát. Căn cứ trong sách ghi chép, chúng ta đầu tiên muốn đi trước là ưu ảnh cốc, chỗ nào ẩn giấu đi thông hướng kế tiếp đầu mối mấu chốt. Vân Dật vừa đi vừa giải thích, thanh âm của hắn tại giữa sơn cốc quanh quẩn, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Đắc Lực đi theo sau Sở Tà, thỉnh thoảng nhìn chung quanh, trong miệng lẩm bẩm, nơi này thật là kỳ quái, khắp nơi đều là sương mù, cảm giác giống như là đi vào thế giới khác. Nam tử áo bào đen thì từ đầu tới cuối duy trì nhìn cảnh giác, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, thời khắc chú ý đến động tĩnh chung quanh. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, ưu ảnh cốc bên trong sương mù càng thêm nồng hậu dày đặc, giống như năng lực thôn vệ tất cả. Đột nhiên, một hồi kỳ dị vang lên tiếng gió, đúng lúc này, một đám thân hình quỷ dị, mặt mày giữ tợn, U Linh theo trong sương mù xung ra, thẳng đến bốn người mà đến. Cẩn thận, là U Linh công kích. Sở Tà lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời nắm lên vũ khí trong tay, chuẩn bị lên chiến. Đắc Lực cùng nam tử áo bào đen thì nhanh chóng làm ra phản ứng, bọn hắn lưng tựa lưng, tạo thành một cứng không thể phá phòng tuyến. Vân Dật thì cầm trong tay quạt xếp, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại thi triển nào đó thần chú thần bí. Lũ U Linh gào thét, cơ móng đuôi sắc bén, ý đồ đột phá bốn người phòng ngự. Sở Tà cùng Đắc Lực phối hợp ăn ý, một công một thủ, đem lũ U Linh dần dần đánh lui. Nam tử áo bào đen thì thừa cơ thi triển kỹ năng bóng tối, lặng yên không một tiếng động tiêu diệt mấy cái lạc đàn U Linh. Vân Dật chú ngữ cuối cùng hoàn thành, hắn hét lớn một tiếng, quạt xếp vung lên, một đạo hào quang sáng chói theo trong quạt bắn ra, trong nháy mắt đem chúng quanh U Linh toàn bộ tịnh hóa. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người đều là miệng lớn thở dốc, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng may mắn. Đắc Lực vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này, đây cũng quá kích thích, kém chút cho rằng muốn biết gì chúc ở đây rồi. Sở Ta nhìn về phía Vân Dật, trong mắt tràn đầy cảm kích, may mắn mà có ngươi, Vân Dật, ngươi chú ngữ thực sự là kịp thời. Vân Dật hơi cười một chút, thu hồi quạt xếp, chúng ta là một đoàn đội, giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Bất quá, đây chỉ là bắt đầu, phía sau còn có càng nhiều khiêu chiến chờ lấy chúng ta. Bốn người làm sơ chỉnh đốn, liên tiếp theo hướng ú ảnh cốc chỗ sâu xuất phát. Trải qua một phen chật vật thăm dò, bọn hắn rốt cuộc tìm được một dấu ở sâu trong thung lũng tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên khắc lấy phức tạp phù văn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Là cái này thông hướng kế tiếp đầu mối mấu chốt. Vân Dật chỉ vào tế đàn bên trên phù văn, giải thích nói, chúng ta cần muốn mở ra những phù văn này bí mật, mới có thể tìm được hạ một cái mục đích. Sở Tà đi lên trước, quan sát kỹ nhìn phù văn, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đắc Lực cùng nam tử áo bào đen thì xuống tới, bọn hắn cùng nhau nghiên cứu nhìn phù văn quy luật, cố gắng tìm thấy cởi ra phương pháp.
Chương 662, thông hướng phương nào? 1. Chương 662, thông hướng phương nào? 1. Trải qua một phen nỗ lực, bốn người cuối cùng giải khai phù văn bí mật, thế đàn bên trên quang mang đại thịnh, một đạo thông hướng không biết thế giới môn hộ từ từ mở ra. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với tương lai chờ mong cùng quyết tâm, sau đó dứt khoát bước vào cánh cửa kia hộ, bắt đầu hành trình mới. Môn hộ bên kia là một hoàn toàn thế giới khác nhau. Nơi này tràn đầy kỳ dị thực vật cùng động vật, trong không khí tràn ngập một loại khí tức thần bí. Bốn người cẩn thận đi tới, thời khắc cảnh giác động tĩnh xung quanh. Nơi này cảm giác giống như là thế giới khác. Đắc Lực ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, thật không biết Tân Thiên Địa trong rốt cục còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Nam tử áo bào đen im lặng mà quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, cố gắng từ đó tìm thấy một ít manh mối. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, chỉ phía trước một mảnh rừng rậm, chỗ nào có động tĩnh. Bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, chậm rãi tới gần rừng rậm. Chỉ thấy chỗ rừng sâu, một con thân hình khổng lồ, toàn thân tản ra kim sắc quang mang cự thú đang lặng lặng địa nằm rạp trên mặt đất, cặp mắt của nó đóng chặt, dường như chính đang ngủ say. Cái này, đây là cái gì? Đắc Lực lên tiếng kinh hô, súng trong tay cầm thật chặt. Sở Tà do dự một lát, chậm rãi mở miệng, căn cứ trong sách ghi chép, cái này cự thú hẳn là kim quang thú, nó là Tân Thiên Địa thủ hộ thần một trong. Nhìn tới, chúng ta ngộ nhập lãnh địa của nó. Vân Dật nhẹ nói, chúng ta nhất định phải cẩn thận, không muốn bừng tỉnh nó. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Bốn người nín thở, cẩn thận vòng qua kim quang thú, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Nhưng mà, liền tại bọn hắn tức sắp rời đi lúc, một hồi đột nhiên xuất hiện tiếng gió kinh động đến kim quang thú. Nó đột nhiên mở mắt ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, sau đó thẳng đến bốn người mà đến. Cháy mau! Sở Tà hô to một tiếng, mang theo ba người hướng xa xa bỏ chạy. Nhưng mà, kim quang thú tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn. Đắc Lực vừa bắn súng xạ kích, một bên hô to, cái này, giá hỏa này quá nhanh, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của nó. Nam tử áo bào đen thì nhanh chóng thi triển kỹ năng bóng tối, cố gắng quấy nhiều ánh mắt của kim quang thú. Nhưng mà kim quang thú dường như cũng không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Ngay tại bốn người sắp tuyệt vọng thời khắc, Vân Dật đột nhiên dừng bước, quay người đối mặt kim quang thú. Tay hắn cầm quạt xếp, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại thi triển nào đó cường đại chú ngữ. Theo chú ngữ hoàn thành, một đạo hào quang sáng chói từ trên thân Vân Dật bắn ra, trực kích kim quang thú. Kim quang thú phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, sau đó chậm rãi ngã xuống, lần nữa lâm vào ngủ say. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng tràn đầy đối với Vân Dật cảm kích cùng kính nể. Đắc Lực vỗ vỗ Vân Dật bả vai cười nói, ngươi cái tên này, thực sự là thâm tàng bất lộ a. Vân Dật khẽ cười một tiếng, thu hồi quạt xếp, ta chỉ là làm ta phải làm. Chúng ta là một đoàn đội, giúp đỡ lẫn nhau là cần phải. Bốn người tiếp tục hướng phía trước thăm dò, trải qua một phen chật vật nỗ lực, bọn hắn rốt cuộc tìm được thông hướng kế tiếp đầu mối mấu chốt, một dấu ở hang núi chỗ sâu cổ lao bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy phức tạp phù văn cùng đồ án, dường như ẩn giấu đi Tân Thiên Địa bí mật lớn nhất. Đây chính là chúng ta muốn tìm manh mối. Sở Tà chỉ vào trên tấm bia đá phù văn, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Chỉ muốn mở ra những phù văn này bí mật, chúng ta thì có thể tìm tới chìa khóa thời gian chỗ. Bốn người ngồi vây quanh tại bia đá bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu phù văn quy luật. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng giải khai bia đá bí mật, một đạo thông hướng Tân Thiên Địa chỗ sâu nhất môn hộ từ từ mở ra. Chúng ta rốt cuộc tìm được. Đắc Lực kích động đến dường như muốn nhảy dựng lên, chìa khóa thời gian liền tại nơi đó chờ lấy chúng ta. Sở Ta nhìn về phía mọi người, ngữ khí kiên định, đúng vậy, chúng ta tìm được rồi. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu. Chân chính khiêu chiến còn đang chờ chúng ta. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị xong. Sau đó bọn hắn dứt khoát bước vào kia phiến thông hướng Tân Thiên Địa chỗ sâu nhất môn hộ, bắt đầu cuối cùng hành trình. Nơi này, bầu trời bày biện ra như mộng ảo màu tím, trên mặt đất bày khắp tinh thạch kỳ dị, mỗi một bước đạp lên cũng lóe ra khác nhau qua mang. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời hương khí, khiến cho người tâm thần thanh thản, lại mang theo một tia ti thần bí khó lường cảm giác. Hoa, cái này, đây là tiên cảnh sao? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn chung quanh, súng trong tay không tự giác địa rũ xuống, giống như bị nơi này cảnh đẹp rung động. Nam tử áo bào đen thì lộ ra khó gặp sợ hãi thán phục nét mặt, hắn nhẹ nói, không, đây không phải tiên cảnh, đây là Tân Thiên Địa chỗ sâu nhất vùng đất bí mật. Chúng ta cuối cùng đến nơi này. Sở Tà ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dũng động phức tạp tâm trạng. Hắn biết rõ, này bước ra một bước thì mang ý nghĩa bọn hắn đem đối mặt trước này chưa có khiêu chiến, cũng có thể để lộ Tân Thiên Địa bí mật lớn nhất. Hắn nhìn về phía Vân Dật, chỉ thấy Vân Dật chính nhắm mắt cảm ứng đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Vân Dật, ngươi cảm ứng được cái gì? Sở Tà khẽ hỏi, cố gắng đánh vỡ trầm mặc. Vân Dật chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, nơi này ẩn giấu đi năng lượng cường đại ba động. Ta nghĩ, chìa khóa thời gian nên thì ở phụ cận đây. Đắc Lực nghe vậy, ngay lập tức hưng phấn lên, vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh đi tìm a. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, một hồi kỳ dị tiếng gió đột nhiên vang lên, đúng lúc này, cả người khoác áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối nhân vật thần bí xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Các ngươi, rốt cuộc đã đến. Thanh âm của nhân vật thần bí trầm thấp mà hữu lực, giống như ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Sở Ta bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn lưng tựa lưng, tạo thành một phòng ngự trận hình. Sở Ta nhìn chằm chằm nhân vật thần bí, trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Nhân vật thần bí khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở ra mạng che mặt, lộ ra một tấm giả nua mà uy nghiêm gương mặt, ta là mảnh này vùng đất bí mật người bảo vệ, cũng là tân thiên địa bí mật người biết chuyện. Các ngươi có thể gọi ta người bảo vệ thời gian. Người bảo vệ thời gian. Sở Tà trong lòng run lên, tên này dường như cùng chìa khóa thời gian có vô số liên hệ. Chương 662, thông hướng phương nào? 2, chương 662, thông hướng phương nào? 2, người bảo vệ thời gian nhìn về phía bốn người, trong ánh mắt lóe ra phức tạp tâm trạng, trong tay các ngươi đá, cùng với các ngươi tìm kiếm chìa khóa thời gian, đều là tân thiên địa bí mật mấu chốt. Nhưng mà, bí mật này cũng không dễ dàng có thể để lộ. Nó cần muốn các ngươi trả một cái giá thật là lớn, thậm chí là sinh mệnh. Đắc Lực nghe vậy, biến sắc, cái gì? Sinh mệnh? Ngươi lão đầu nhi này đừng làm chúng ta sợ. Nam tử áo bào đen im lặng mà quan sát đến người bảo vệ thời gian, cố gắng theo ánh mắt của hắn cùng khí tức bên trong phán đoán hắn chân thực ý đồ. Sở Ta hít sâu một hơi, nỗ lực giữ vững tỉnh táo, người bảo vệ thời gian, chúng ta tất nhiên đã đến nơi này, đã nói lên chúng ta có quyết tâm để lộ bí mật này. Bất kể bỏ ra cái giá gì, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Người bảo vệ thời gian hơi cười một chút, tựa hồ đối với Sở Ta trả lời cũng không ngoài ý muốn, tốt, có dũng khí. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, chìa khóa thời gian cũng không phải là đơn thuần vật phẩm, nó càng là một loại sức mạnh, một loại có thể sửa đổi thế giới vận mệnh sức mạnh. Nếu như các ngươi không cách nào khống chế cố lực lượng này, như vậy, các ngươi có thể biết biến thành hủy diệt thế giới tội nhân. Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng rung động bất an cùng hoài nghi. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ, tất nhiên đã tới mức độ này, thì không có đường quay về có thể đi. Người bảo vệ thời gian, chúng ta vui lòng gánh chịu cái này mạo hiểm. Sở Tà kiên định nói, mời ngươi nói cho chúng ta biết, như thế nào mới có thể tìm thấy chìa khóa thời gian. Người bảo vệ thời gian trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, chìa khóa thời gian, giấu tại Tân Thiên Địa chỗ sâu nhất điện thời gian. Chỗ nào có vô tận khảo nghiệm cùng thí luyện, chỉ có bị chọn chúng người mới có thể thông qua. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị xong. Thế là, tại người bảo vệ thời gian chỉ dẫn dưới, bốn người bước lên tiến về điện thời gian hành trình. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp phải vô số khiêu chiến cùng khó khăn, có quỷ dị cạm bẫy, có dã thú hung mãnh, còn có đến từ sợ hãi của nội tâm cùng mê man. Nhưng mà, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm, hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng đối mặt. Tại một lần cùng dã thú trong lúc kịch chiến, Đắc Lực vô ý bị thương, tươi máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Nam tử áo bào đen ngay lập tức thi triển kỹ năng bóng tối, là Đắc Lực chữa thương. Mà Vân Dật thì cầm trong tay quạt xếp, thi triển ra cường đại chú ngữ, đem dã thú một kích lui. Sở Tà thì vẫn luôn đứng ở phía trước nhất, dùng thân thể hắn là các đội hưu chặn một lần lại một lần công kích. Đắc Lực, ngươi không sao chứ? Sở Tà ân cần mà hỏi thăm, trong âm thanh của hắn để lộ ra thật sâu lo lắng. Đắc Lực miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, yên tâm, ta không sao. Này một chút vết thương nhỏ, không tính là gì. Nhưng mà, Sở Tà hiểu rõ, Đắc Lực thương thế cũng không nhẹ. Hắn nhìn về phía Vân Dật cùng nam tử áo bào đen, chỉ thấy bọn hắn cũng đều lộ ra mệt mỏi thân sắc. Hắn hiểu rõ, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy chìa khóa thời gian, bằng không, bọn hắn có thể lại ở chỗ này hao hết tất cả sức mạnh. Cuối cùng, tại đã trải qua vô số gian nan cùng hiểm trở về sau, bọn hắn đi tới điện thời gian lối vào. Nơi này là một cái cửa đá khổng lồ, trên cửa đá khắc lấy phức tạp phù văn cùng đồ án, giống như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sức mạnh. Là cái này điện thời gian lối vào. Người bảo vệ thời gian nhẹ nói, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Bốn người nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên trả lời, chuẩn bị xong. Thế là, tại người bảo vệ thời gian chứng kiến dưới, bốn người đẩy ra cửa đá, bước vào điện thời gian. Nơi này là một kỳ quái thế giới, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời khí tức, để người giống như đưa thân vào thời không vòng xoáy bên trong. Bọn hắn nhìn thấy vô số quang ảnh ở trước mắt lấp lóe, nghe được vô số âm thanh ở bên tai quần quần. Những thứ này quang ảnh cùng âm thanh, phản phất là tân thiên địa lịch sử cùng tương lai ảnh thu nhỏ, để bọn hắn cảm nhận được vô tận rung động cùng tính sợ. Nơi này chính là điện thời gian sao? Đắc Lực tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra thật sâu sợ hãi thảm phục. Nam tử áo bào đen im lặng mà quan sát đến bốn phía, cố gắng theo những thứ này quang ảnh cùng thanh âm bên trong tìm kiếm ra chìa khóa thời gian manh mối. Nhưng mà, nơi này mọi thứ đều quá mức phức tạp cùng huyền diệu, nhường hắn cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc đột nhiên tại bên tai của bọn hắn vang lên, "Các ngươi, rốt cuộc đã đến." Bốn người ngay lập tức cảnh giác lên, bọn hắn ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Cái thanh âm kia, phản phất là theo thời không chỗ sâu truyền đến, để bọn hắn cảm thấy có chút rùng mình. "Ai? Là ai đang nói chuyện?" Đắc Lực la lớn, thanh âm của hắn tại điện thời gian bên trong quen quần, cũng không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, "Ta là người bảo vệ chìa khóa thời gian." "Cũng thế, các ngươi sắp đối mặt khảo nghiệm." Theo âm thanh rơi xuống, cả người khoác áo bào bạc, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Tay hắn nắm một thanh lóe ra chỉ riêng mang trường kiếm, ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm. "Ngươi là người bảo vệ chìa khóa thời gian?" Sở Tà mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin hỏi. Thanh niên khẽ gật đầu, "Không sai, đúng là ta người bảo vệ chìa khóa thời gian. Thì là các ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Chỉ có chiến thắng ta, các ngươi mới có tư cách đạt được chìa khóa thời gian." Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng rung động bất an cùng căng thẳng. Nhưng mà, bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này đã không cách nào tránh khỏi. Thế là, bọn hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị nên chiến cái này cường đại người bảo vệ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, bốn người liên thủ đối kháng cái này cường đại người bảo vệ. Nhưng mà, người bảo vệ thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, trường kiếm của hắn giống như có thể vượt qua thời không, mỗi một lần huy động cũng mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Bốn người mặc dù ra sức chống cự, nhưng thủy chung không cách nào chiếm thượng phong. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, đắc lực vô ý được thủ hộ người trường kiếm đánh trúng, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Nam tử áo bào đen ngay lập tức xông lên phía trước, là đắc lực chữa thương. Mà Sở Ta cùng Vân Dật thì tiếp tục cùng người bảo vệ chiến, cố gắng tìm thấy sơ hở của hắn. Nhưng mà người bảo vệ thực lực thực sự quá mức cường đại, bọn hắn công kích giống như đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Sở Ta cùng Vân Dật cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, thể lực của bọn họ cùng linh lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Đúng lúc này, Vân Dật đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay hắn quạt xếp đột nhiên huy động, một đạo hào quang sáng chói theo trong quạt bắn ra, trực kích người bảo vệ yếu hại. Người bảo vệ thân hình trì trệ, lại bị đạo tia sáng này tạm thời định trụ thân hình. Sở Ta thấy thế, ngay lập tức nắm lấy cơ hội, tay hắn cầm trường kiếm, đột nhiên phóng tới người bảo vệ, một kiếm vung ra, đem người bảo vệ trường kiếm đánh bay. Sau đó, hắn nhanh chóng vây quanh sau lưng người bảo vệ, một kiếm đâm vào người bảo vệ phía sau lưng. Người bảo vệ phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, sau đó chậm rãi ngã xuống. Thân thể hắn dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất trong không khí. Mà theo hắn biến mất, một cái lóe ra chỉ riêng mang chìa khóa chậm rãi hiện lên ở không trung. Chìa khóa thời gian. Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng rung động kích động cùng vui sướng. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc tìm được bọn hắn một thằng đang tìm chìa khóa thời gian. Chương 663, chìa khóa thời gian xoay chậm chậm mở ra, một, chương 663, chìa khóa thời gian xoay chậm chậm mở ra, một, kia lóe ra mê người chỉ riêng mang chìa khóa thời gian xoay chậm chậm, phảng phất đang hướng bốn người nói vô tận chuyện xưa cùng bí mật. Đắc lực một cái giật mình từ dưới đất bò dậy, thương thế dường như trong nháy mắt tốt hơn nữa, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa kia, trong miệng lẩm bẩm, là cái này. Chúng ta tha thiết ước mơ chìa khóa thời gian. Nam tử áo bào đen thì thu hồi chữa thương thủ thế, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Vân Dật thì nhẹ nhẹ thở hắt ra, trong tay quạt xếp chậm rãi khép lại, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái. Sở Ta thì nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía, bảo đảm không có cái khác uy hiếp về sau, mới chậm rãi đi về phía cái tia thanh lơ lửng chìa khóa. Cẩn thận, Sở Ta. Vân Dật nhắc nhở, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo không thể bỏ qua ngưng trọng. Sở Ta gật đầu một cái, cẩn thận vuốt tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến chìa khóa thời gian. Một khắc này, một cỗ ôn hòa mà cổ lao sức mạnh tràn vào thân thể hắn, nhường hắn không tự chủ được nhắm mắt lại, giống như bị đưa vào một thế giới hoàn toàn mới. Đây là thời gian sức mạnh. Sở Ta mở mắt ra, trong mắt lóe ra rung động cùng tính sợ. Nhìn tới, chúng ta thật sự tìm được rồi. Đắc lực hưng phấn mà xoa xoa tay, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Nam tử áo bào đen thì im lặng, chỉ là lặng lặng địa nhìn chăm chú chiếc chìa khóa kia, dường như đang cân nhắc cái gì. Đột nhiên, hắn mở miệng, cái chìa khóa này năng lực đem lại lực lượng vô tận, nhưng cũng có thể đem lại không thể nào đoán trước hậu quả. Chúng ta thật sự chuẩn bị xong chưa? Lời nói của hắn tựa một chậu nước lạnh, nhường nguyên bản hưng phấn bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Bốn người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy do dự cùng bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. Bất kể hậu quả làm sao, chúng ta cũng đã tới mức độ này. Sở Ta nắm chặt chìa khóa thời gian, âm thanh kiên định, chúng ta là một đoàn đội, bất kể xảy ra cái gì, đều muốn cùng nhau đối mặt. Đắc lực vỗ vỗ Sở Ta bà bay, cười nói, không sai, sợ cái gì? Có bốn người chúng ta tại, còn có cái gì không giải quyết được? Vân Dật thì gật đầu một cái, nhẹ nói, tất nhiên đã lựa chọn con đường này, kia thì không có đường quay về có thể đi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Nam tử áo bào đen thấy thế, thì khẽ gật đầu, dường như bị ba người quyết tâm lây. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, tốt, vậy chúng ta thì cùng nhau để lộ bí mật này. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng nhau quay người, chuẩn bị rời khỏi điện thời gian. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp bước ra cửa điện một khắc này, một không tưởng tượng được âm thanh đột nhiên vang lên. Các ngươi thật sự cho rằng cứ như vậy kết thúc rồi hả? Bốn người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh chậm rãi theo thời gian vòng xoáy bên trong đi ra. Đó là một cái thân mặc hoa lệ áo tròn dài, khuôn mặt giản mua lại lão giả tinh thần quắc thước, cặp mắt của hắn giống như năng lực nhìn rõ tất cả bí mật. Ngươi là ai? Đắc lực cảnh giác cha hỏi súng trong tay lần nữa nắm chặt. Lão giả hơi cười một chút, âm thanh tang thương mà thâm thúy, ta là điện thời gian chân chính người bảo vệ, cũng là chìa khóa thời gian người sáng tạo. Các ngươi có thể gọi ta bậc thầy thời gian. Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng rung động bất an cùng hoài nghi. Bọn hắn không ngờ rằng, khi tìm thấy chìa khóa thời gian về sau, vậy mà còn biết gặp được biến cố như vậy. Bậc thầy thời gian, chúng ta vô ý mạo phạm. Sở Ta cung kính nói, chúng ta chỉ là muốn tìm thấy chìa khóa thời gian, để lộ tân thiên địa bí mật. Bậc thầy thời gian lắc đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia tiếc hận, đáng tiếc à, các ngươi cũng không biết, chìa khóa thời gian cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Nó ẩn chứa lực lượng vô tận, nhưng cùng lúc thì ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Nếu không cách nào khống chế cố lực lượng này, các ngươi có thể biết biến thành hủy diệt thế giới tội nhân. Bốn người nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn hiểu rõ, vị này bậc thầy thời gian cũng không phải nói chuyện giật gân. Bọn hắn trước đó đã thấy được chìa khóa thời gian sức mạnh, cũng biết cố lực lượng này nếu mất khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Đắc lực lo lắng hỏi nói, khó nói chúng ta muốn từ bỏ sao? Bậc thầy thời gian hơi cười một chút, ánh mắt thâm thúy, bỏ cuộc. Không, các ngươi không thể từ bỏ. Vì các ngươi đã bị chọn chúng. Chỉ có bị chọn chúng người mới có thể có cơ hội khống chế chìa khóa thời gian sức mạnh. Bốn người nhìn nhau, trong lòng cũng rung động kích động cùng bất an. Bọn hắn không ngờ rằng, chính mình vậy mà sẽ được tuyển chọn là chìa khóa thời gian trưởng khống giả. Nay vừa là một loại vinh quang, thì là một loại trách nhiệm. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Sở Tà Cha hỏi thanh âm bên trong mang theo một tia kiên định. Bậc thầy thời gian chậm rãi giơ tay lên, một đạo hào quang sáng chói theo trong tay hắn bắn ra, bắn thẳng về phía bốn người. Bốn người chỉ cảm thấy một cỗ ôn hòa mà lại lực lượng cường đại trào ra vào thân thể, để bọn hắn không tự chủ được nhắm mắt lại. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, chỉ thấy bậc thầy thời gian đã biến mất tại thời gian vòng xoáy bên trong, mà trong tay của bọn hắn cũng nhiều một viên lóe ra chỉ riêng mang chiếc nhẫn. Đây là nhẫn thời gian. Đắc lực lên tiếng kinh hô, hắn quan sát tỉ mỉ trong tay chiếc nhẫn, chỉ thấy trên mặt nhẫn khắc lấy phức tạp phù văn cùng đồ án, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận. Không sai, đây là nhẫn thời gian. Sở Tà thì đánh giá chiếc nhẫn của mình, trong lòng dũng động kích động cùng tò mò, nhìn tới, chúng ta thật sự được tuyển chọn. Vân Dật thì nhẹ khẽ vuốt vuốt chiếc nhẫn, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó sức mạnh, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, cố lực lượng này so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Chúng ta nhất định phải cẩn thận sử dụng, bằng không có thể biết đem lại không thể nào đoán trước hậu quả. Nam tử áo bào đen thì im lặng đánh giá chiếc nhẫn, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hắn mở miệng, tất nhiên đã được tuyển chọn, vậy chúng ta nhất định phải gánh vác lên phần này trách nhiệm. Bất kể xảy ra cái gì, cũng muốn bảo vệ tốt chìa khóa thời gian cùng nhận thời gian, không thể để cho chúng nó rơi vào ác nhân thủ. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó cùng kêu lên trả lời, không sai. Chúng ta là một đoàn đội, bất kể xảy ra cái gì, đều muốn cùng nhau đối mặt. Chương 663, chìa khóa thời gian xoay chậm chậm mở ra, 2. Chương 663, chìa khóa thời gian xoay chậm chậm mở ra, 2. Thế là, bọn hắn mang theo chìa khóa thời gian cùng nhận thời gian, rời đi điện thời gian, bước lên hành trình mới. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp phải vô số khiêu chiến cùng khó khăn, nhưng bất kể gặp được cái gì khốn cảnh, bọn hắn cũng từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng quyết tâm. Tại một lần cùng địch nhân trong lúc kỳ chiến, đắc lực vô ý bị đánh trúng, thương thế nghiêm trọng. Nam tử áo bào đen ngay lập tức thi triển kỹ năng bóng tối là đắc lực chữa thương, mà Vân Dật thì cầm trong tay quạt xếp thi triển chú ngữ đem địch nhân một kích lui. Sở Tà thì vẫn luôn đứng ở phía trước nhất dùng cơ thể là đồng đội ngăn trở công kích, thân ảnh của hắn tại khói lửa bên trong có vẻ đặc biệt kiên nghị. Đắc lực ngươi chống đỡ, chúng ta sẽ không để cho ngươi có việc. Giọng Sở Tà trên chiến trường quanh quẩn mang theo chân thật đáng tin kiên định. Đắc lực miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, yên tâm, ta còn không dễ dàng như vậy ngã xuống. Nhưng mà thương thế quá nặng làm cho lực lời còn chưa dứt liền lần nữa hôn mê đi. Nam tử áo bào đen thấy thế ngay lập tức gia tăng chữa trị cường độ, mà Vân Dật thì thi triển ra cường đại hơn chú ngữ cố gắng ổn định đắc lực thương thế. Trải qua một phen nỗ lực, đắc lực thương thế cuối cùng đạt được khống chế. Bọn hắn hiểu rõ nhất định phải nhanh tìm thấy địa phương an toàn làm cho lực nghỉ ngơi, bằng không hắn có thể biết sống không qua tới. Cho nên bọn họ mang theo đắc lực nhanh chóng rút lui chiến trường, tìm được rồi một tận nấp hang núi là cứ điểm tạm thời. Trong sơn động bọn hắn thay phiên thủ hộ lấy đắc lực, bảo đảm hắn có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Đắc lực ngươi nhất định phải kiên trì lên, chúng ta không thể không có ngươi. Sở Tà nắm chặt đắc lực tay, thanh âm bên trong mang theo thật sâu lo âu và khẩn cầu. Đắc lực chậm rãi mở mắt ra nhìn Sở Tà, lộ ra một suy yếu nụ cười, yên tâm, ta không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút. Nhìn đắc lực nụ cười, Sở Tà đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết được lực là bọn hắn quan trọng, bạn đồng hành cũng là chiến hữu của bọn hắn. Bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào. Cho nên bọn họ càng thêm kiên định tín niệm cùng quyết tâm muốn tiếp tục đi tới tìm kiếm tân thiên địa càng lớn bí mật cùng sức mạnh. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có không ngừng đi tới mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh, mới có thể để lộ tân thiên địa bí mật cùng bí ẩn. Tại trong những ngày kế tiếp bọn hắn đã trải qua vô số khiêu chiến cùng khó khăn. Bọn hắn gặp phải quỷ dị cả bẫy, dã thú hung mãnh, còn có đến từ sợ hãi của nội tâm cùng mê man. Nhưng mà bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng hai bên cùng ủng hộ cùng nhau đối mặt những thứ này khốn cảnh. Tại một lần cùng dã thú trong lúc kịch chiến, nam tử áo bào đen vô ý bị thương. Hắn kỹ năng bóng tối mặc dù cường đại, nhưng ở liên tục trong chiến đấu thì dần dần tiêu hao hầu như không còn. Đắc lực thấy thế ngay lập tức cầm lấy súng giới là nam tử áo bào đen niệm hộ, mà Vân Dật thì thi triển chú ngữ đem dã thú đánh lui. Áo bào đen ngươi thế nào? Đắc lực ân cần mà hỏi thăm, trong âm thanh của hắn để lộ ra thật sâu lo lắng. Nam tử áo bào đen miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút. Các ngươi tiếp tục đi tới đi, ta sau đó liền cùng bên trên. Nhưng mà Đắc lực và người biết nam tử áo bào đen thương thế cũng không nhẹ, bọn hắn không thể lưu lại một mình hắn ở chỗ này. Cho nên bọn họ quyết định cùng nhau lưu lại chăm sóc nam tử áo bào đen mãi đến khi hắn khôi phục thành rừng. Trong sơn động bọn hắn thay phiên thủ hộ lấy nam tử áo bào đen, bảo đảm hắn có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Vân Dật thì sử dụng trong khoảng thời gian này tiếp tục nghiên cứu nhận thời gian bí mật, cố gắng tìm thấy càng nhiều về chìa khóa thời gian manh mối cùng sức mạnh. Trải qua một phen nỗ lực, nam tử áo bào đen thương thế cuối cùng đạt được khống chế. Bọn hắn biết không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu, nhất định phải tiếp tục đi tới tìm kiếm tân thiên địa càng lớn bí mật cùng sức mạnh. Cho nên bọn họ mang theo nam tử áo bào đen cùng rời đi hang núi, bước lên hành trình mới. Tại trong những ngày kế tiếp bọn hắn tiếp tục trải nghiệm nhìn vô số khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng hai bên cùng ủng hộ cùng nhau đối mặt những thứ này khốn cảnh. Bọn hắn hiểu rõ chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn, mới có thể để lộ tân thiên địa bí mật cùng bí ẩn. Cuối cùng tại một lần vô tình bên trong bọn hắn phát hiện một dấu ở hang núi chỗ sâu thần bí lối đi. Cái lối đi này dường như thông hướng một không biết thế giới, để bọn hắn cảm thấy tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nơi này, hội thông hướng nào đâu? Đắc lực tự lẩm bẩm trong âm thanh của hắn để lộ ra thật sâu sợ hãi, thán phục hòa hảo kỳ. nam tử áo bào đen im lặng mà quan sát đến lối đi, cố gắng từ đó tìm thấy một ít manh mối cùng bí mật. Nhưng mà cái lối đi này dường như bị một loại lực lượng thần bí bao phủ để bọn hắn không cách nào thấy rõ chân tướng trong đó. Mặc kệ thế nào chúng ta cũng muốn vào xem một chút. Sở Tà kiên định nói, trong âm thanh của hắn để lộ ra chân thật đáng tin quyết tâm cùng dũng khí, có lẽ đây chính là chúng ta tìm kiếm đã lâu đáp án. Cho nên bọn họ mang theo chờ mong cùng tò mò bước vào cái đó thần bí lối đi, bắt đầu mới thăm dò hành trình. Chương 664, không khí biến được nặng dị thường. Chương 664, không khí biến được nặng dị thường. Bước vào kia thần bí lối đi một khắc, bốn người giống như xuyên việt rồi thời không giới hạn, không khí chung quanh biến được nặng dị thường, mỗi một bước đều tựa hồ đạp ở bụi bặm lịch sử bên trên. Thông đạo trong vách khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra sâu kín ánh sáng màu lam, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường, nhưng lại tăng thêm mấy phần khí tức ma quái. Cái này, nơi này khí tức thật cổ quái. Đắc lực hạ giọng, súng trong tay nắm chặt, cảnh giác quét mắt bốn phía. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, cố gắng xua tan chúng quanh hàn ý. Cao mày, những phù văn này, ta hình như tại mỗi bản cổ tịch thượng gặp qua, chúng nó cùng sức mạnh thời gian có vô số liên hệ. Nam tử áo bào đen thì im lặng, hắn kỹ năng bóng tối tại đây phiến không biết trong lĩnh vực dường như nhận lấy nào đó áp chế, nhường hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Hắn đưa tay chạm đến vách tường, nhắm mắt cảm ứng, cố gắng tìm kiếm mảnh không gian này bí mật. Sở Ta đi ở đằng trước, trường kiếm của hắn tại yếu ớt ánh sáng màu lam hạ lóe ra hàn quang, âm thanh kiên định, mặc kệ nơi này cất giấu cái gì, chúng ta đều muốn tìm tòi hư thực. Đắc Lực, ngươi còn tốt chứ? Đắc Lực miễn cưỡng cười cười, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước, ta không sao, còn có thể chịu được. Theo lấy bọn hắn xâm nhập, lối đi dần dần trở nên rộng rãi, phía trước xuất hiện một cái cự đại thạch thất, trong thạch thất lơ lửng một khối to lớn thủy tinh bên trong dường như ẩn chứa vô tận năng lượng, chính xoay chậm chậm, tỏa ra hào quang chói sáng. Cái đó là? Cái gì? Đắc Lực mở to hai mắt nhìn, sợ hai thán phục ở trước mắt kỳ cảnh. Vân Dật chậm rãi đến gần, quan xếp khẽ dương, cố gắng che đậy lại một ít quấy nhiễu dao động năng lượng, cái này thủy tinh tựa hồ là chìa khóa thời gian lõi năng lượng, nó chứa đựng khổng lồ sức mạnh thời gian. Nam tử áo bào đen thì đi lên phía trước, ánh mắt của hắn thâm thúy, giống như có thể xuyên thấu tất cả hư ảo, nhưng nơi này thì ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Ta có thể cảm giác được, có cố không biết sức mạnh tại no ngoe muốn động. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, mọi người cẩn thận, nơi này có thể không chỉ có chúng ta. Vừa dứt lời, thạch thất bốn phía đột nhiên dâng lên một cỗ sương mù màu đen, trong sương mù mơ hồ có thể thấy được từng đạo vặn vẹo thân ảnh, chúng nó phát ra chói tai gào thét, hướng bốn người đánh tới. Là sinh vật bóng tối. Mọi người cẩn thận. Nam tử áo bào đen nhanh chóng thi triển kỹ năng bóng tối, hóa thành từng đạo bóng đen, cùng những kia sinh vật bóng tối dây dưa cùng nhau. Đắc Lực thì không chịu thua kém, súng ống liên phát, tinh chuẩn xạ kích nhường sinh vật bóng tối sôi nổi tránh lui. Vân Dật thì vung vây quạt xếp, chú ngữ liên tục, từng đạo chỉ riêng mang đánh trúng sinh vật bóng tối, đưa chúng nó một kích bại. Sở Ta thì đứng ở trước nhất, trường kiếm vung ấy, kiếm quang như rồng, đem những kia ý đồ đến gần sinh vật bóng tối một chém giết. Thân ảnh của hắn tại thạch thất bên trong như là chiến thần đồng dạng, không ai cản nổi. Nhưng mà sinh vật bóng tối dường như vô cùng vô tận, chúng nó không ngừng theo trong sương mù hiện lên, nhường bốn người lâm vào khẩu chiến. Đắc Lực thương thế bắt đầu tái phát, động tác dần dần chậm chạp, nam tử áo bào đen kỹ năng bóng tối thì tiêu hao rất lớn, bắt đầu có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Vân Dật chú ngữ mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng khó có thể ngăn cản như vậy nhiều sinh vật bóng tối. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải tìm thấy những thứ này sinh vật bóng tối đầu nguồn. Sở Ta la lớn, thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thạch thất, mang theo chân thật đáng tin kiên định. Đắc Lực cắn chặt răng, cố nén đau xót, ta còn có thể kiên trì. Chúng ta nhất định có thể tìm tới đầu nguồn. Nam tử áo bào đen thì gật đầu một cái, hắn hít sâu một hơi, lần nữa thi triển kỹ năng bóng tối, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng sương mù dày đặc nhất chỗ phóng đi. Vân Dật cùng Đắc Lực theo sát phía sau, Sở Ta thì đoàn hậu, bảo đảm không có sinh vật bóng tối có thể đánh lén bọn hắn. Trải qua một phen khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc tìm được sinh vật bóng tối đầu nguồn, một khối bị năng lượng hắc ám bao khỏa đã tảng. Trên đá lớn khắp đầy quỷ dị phù văn, đang không ngừng phóng xuất ra năng lượng hắc ám, dự dụng sinh vật bóng tối. Là cái này đầu nguồn. Sở Ta la lớn, hắn huy kiếm chém về phía đá tảng, kiếm quang như hồng, lại chỉ là tại cự thạch kia thượng lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Đắc Lực thì nổ súng xạ kích, đạn như mưa rơi vào trên đá lớn, lại chỉ là khơi dậy tia lửa nhỏ. Nam tử áo bào đen thì cố gắng dùng kỹ năng bóng tối ăn mòn đá tảng, nhưng cũng bị cỗ kia năng lượng hắc ám phản bắn trở về. Này đá tảng dường như có cường đại lực phòng ngự. Vân Dật nhíu mày nói, hắn vung vây quạt xếp, cố gắng dùng chú ngự phá giải đá tảng phòng ngự. Nhưng mà bọn hắn công kích tựa hồ cũng đối với này đá tảng vô hiệu. Sinh vật bóng tối vẫn như cũ liên tục không ngừng điệu theo đá tảng bên trong hiện lên, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh. Lẽ nào chúng ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Đắc Lực thở hổn hển, thương thế của hắn đã nghiêm trọng tới cực điểm, ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Nam tử áo bào đen thì có vẻ hơi mỏi mệt, hắn kỹ năng bóng tối đã dường như hao hết, không cách nào lại chống đỡ tiếp. Vân Dật chú ngữ mặc dù còn có thể thi triển, nhưng cũng khó có thể ngăn cản như vậy nhiều sinh vật bóng tối. Sở Ta thì nắm chặt trường kiếm, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước. Không, chúng ta sẽ không chết ở chỗ này. Chúng ta là một đoàn đội, bất kể xảy ra cái gì, đều muốn cùng nhau đối mặt. Lời của hắn giống như một cỗ lực lượng vô hình, nhờ ba người lần nữa tỉnh lại. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng trước mắt khốn cảnh. Thế là bọn hắn bắt đầu nếm thử các loại phương pháp công kích đá tảng. Đắc Lực dùng hết cuối cùng khí lực nổ súng xạ kích, nam tử áo bào đen thì dùng hết cuối cùng kỹ năng bóng tối ăn mòn đá tảng, Vân Dật thì vung vẫy quạt xếp, niệm động chú ngữ, đem từng đạo chỉ riêng mang bắn về phía đá tảng. Nhưng mà bọn hắn công kích dường như vẫn như cũ vô hiệu. Sinh vật bóng tối vẫn như cũ liên tục không ngừng điệu theo đá tảng bên trong hiện lên, để bọn hắn lâm vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, Sở Tà đột nhiên nhớ tới nhận thời gian. Hắn nhanh chóng gỡ xuống chiếc nhẫn, cầm thật chặt, nhắm mắt lại cảm thụ lấy trong đó sức mạnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sức mạnh thời gian, ta mượn dùng một chút. Sở Tà la lớn, thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thạch thất, mang theo một cỗ không để cho kháng cự sức mạnh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nhận thời gian đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, một cỗ ôn hòa mà lại lực lượng cường đại tràn vào thân thể hắn. Hắn giống như bị đưa vào một thế giới hoàn toàn mới, chỗ nào tràn đầy thời gian sức mạnh cùng huyền bí. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, chỉ thấy trường kiếm của hắn đã bị sức mạnh thời gian bao vây, kiếm quang như rồng, mang theo vô tận uy thế chém về phía đá tảng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đá tảng dưới kiếm quang trong nháy mắt vỡ nát, năng lượng hắc ám chạy tứ tán, sinh vật bóng tối thì sôi nổi tiêu tán. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn cuối cùng chiến thắng trước mắt khốn cảnh. Nhưng mà, bọn hắn cũng biết, này chỉ là bọn hắn hành trình bên trong một việc nhỏ xen giữa, phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến cùng khó khăn chờ đợi bọn hắn. Chúng ta đi thôi, tiếp tục tiến lên. Sở Tà nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. Đắc Lực gật đầu một cái, mặc dù thương thế chưa lành, nhưng trong ánh mắt của hắn tràn đầy đấu trí, đúng. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Nam tử áo bào đen thì gật đầu một cái. Hắn kỹ năng bóng tối mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng tín niệm của hắn lại càng thêm kiên định. Bất kể phía trước có khó khăn gì, chúng ta đều muốn cùng nhau đối mặt. Vân Giật thì nhẹ nhàng huy động và xếp, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tất nhiên đã lựa chọn con đường này, kia thì không có đường quay về có thể đi. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Thế là bọn hắn mang theo chìa khóa thời gian cùng nhận thời gian tiếp tục bước lên hành trình. Bọn hắn hiểu rõ, phía trước còn có nhiều bí mật hơn cùng bí ẩn chờ đợi bọn hắn đi để lộ, nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn đã trải qua vô số khiêu chiến cùng khó khăn. Bọn hắn gặp phải quỷ dị cơ quan, hung manh quái thú, còn có đến từ sợ hãi của nội tâm cùng mê man. Nhưng mà, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau đối mặt những thứ này khốn cảnh. Tại một lần cùng quái thú trong lúc kịch chiến, nam tử áo bào đen vô ý bị đánh trúng, thương thế nghiêm trọng. Đắc Lực ngay lập tức cầm lấy súng giới là nam tử áo bào đen yểm hộ, mà Vân Giật thì thi triển chú ngữ đem quái thú đánh lui. Sở Tà thì vẫn luôn đứng ở phía trước nhất, dùng cơ thể là đồng đội ngăn trở công kích, thân ảnh của hắn tại khói lửa bên trong có vẻ đặc biệt kiên nghị. Áo bào đen, ngươi chống đỡ, chúng ta sẽ không để cho ngươi có việc. Giọng Đắc Lực trên chiến trường quanh quẩn, mang theo chân thật đáng tin kiên định. Nam tử áo bào đen miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, yên tâm, ta còn không dễ dàng như vậy ngã xuống. Nhưng mà thương thế quá nặng, nhường nam tử áo bào đen lời còn chưa dứt liền lần nữa hôn mê đi. Đắc Lực và người biết, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy địa phương an toàn nhường nam tử áo bào đen nghỉ ngơi, bằng không hắn có thể biết sống không qua tới. Thế là bọn hắn mang theo nam tử áo bào đen nhanh chóng rút lui chiến trường, tìm được rồi một tận nấp hang núi là cứ điểm tạm thời. Trong sân động, bọn hắn thay phiên thủ hộ lấy nam tử áo bào đen, bảo đảm hắn có thể có được đầy đủ nghỉ ngơi cùng khôi phục. Sở Ta nắm chặt nam tử áo bào đen tay, thanh âm bên trong mang theo thật sâu lo âu và khẩn cầu. Áo bào đen, ngươi nhất định phải kiên trì lên, chúng ta không thể không có ngươi. Nam tử áo bào đen từ từ mở mắt, nhìn Sở Ta lộ ra một suy yếu đủ cười, yên tâm, ta không sao, chỉ là cần nghỉ ngơi một chút. Nhìn nam tử áo bào đen đủ cười, Sở Ta đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn hiểu rõ, nam tử áo bào đen là bọn hắn quan trọng bạn đồng hành, cũng là chiến hữu của bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt hắn, không thể để cho hắn có bất kỳ sơ thất nào. Thế là bọn hắn càng thêm kiên định tín niệm cùng quyết tâm, muốn tiếp tục đi tới, tìm kiếm tân thiên địa càng lớn bí mật cùng sức mạnh. Chương 665, khiêu chiến cùng khó khăn cùng tồn tại. Một, chương 665, khiêu chiến cùng khó khăn cùng tồn tại. Một, bọn hắn hiểu rõ, chỉ có không ngừng đi tới, mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh, mới có thể để lộ tân thiên địa bí mật cùng bí ẩn. Tại trong những ngày kế tiếp, bọn hắn tiếp tục trải nghiệm nhìn vô số khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau đối mặt những thứ này khốn cảnh. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng tất cả khó khăn, mới có thể để lộ tân thiên địa bí mật cùng bí ẩn. Cuối cùng, tại một lần vô tình bên trong, bọn hắn phát hiện một dấu ở hang núi chỗ sâu thần bí tế đàn. Tế đàn bên trên trưng bày lấy một khối cổ lão ngọc thạch bên trong dường như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, để bọn hắn cảm thấy tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Nơi này sẽ là cái gì? Đắc Lực tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn để lộ ra thật sâu sợ hai thán phục cùng tò mò. Nam tử áo bào đen im lặng mà quan sát đến tế đàn, cố gắng từ đó tìm thấy một ít manh mối cùng bí mật. Hắn đưa tay chạm đến ngọc thạch, nhắm mắt cảm ứng, đột nhiên biến sắc, ngọc thạch này bên trong ẩn chứa cường đại sức mạnh thời không. Nó có thể là chúng ta tìm kiếm đã lâu đáp án. Sở Ta cùng Vân Giật thì đi lên phía trước, bọn hắn nhìn ngọc thạch, trong mắt lóe ra kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, ngọc thạch này bên trong ẩn chứa sức mạnh, có thể là bọn hắn để lộ tân tiên địa bí mật mấu chốt. Thế là bọn hắn bắt đầu đếm thử các loại phương pháp kích hoạt ngọc thạch bên trong sức mạnh. Đắc Lực dùng thương giới xạ kích ngọc thạch, cố gắng kích phát năng lượng trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, cố gắng cùng ngọc thạch bên trong sức mạnh thời không câu thông. Vân Giật thì vung vây quạt xếp, niệm động chú ngữ, cố gắng dẫn đạo ngọc thạch bên trong sức mạnh. Nhưng mà bọn hắn đếm thử tựa hồ cũng vô hiệu, ngọc thạch vẫn như cũ lặng lặng địa nằm tại trên tế đàn, không có phản ứng chút nào. bọn hắn bắt đầu có chút lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Sở Tà nhanh chóng gỡ xuống nhận thời gian, chăm chú nắm trong tay, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng cùng trong giới chỉ sức mạnh thời gian thành lập liên hệ. Hắn hồi tưởng lại trước đó lợi dụng nhận thời gian đánh bại sinh vật bóng tối chẳng cảnh, kia phần ôn hòa mà lại lực lượng cường đại lần nữa xông lên đầu, cho hắn vô tận lòng tin. Sức mạnh thời gian, mời lần nữa đáp lại của ta triệu hoán, trợ giúp chúng ta cởi ra ngọc thạch này bí mật. Sở Tà ở trong lòng mặc niệm, đem toàn bộ ý chí tập trung ở trong tay chiếc nhẫn. Theo ý niệm của hắn tập trung, nhận thời gian bắt đầu tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu lam, dần dần cùng tế đàn bên trên ngọc thạch sản sinh cộng minh. Ngọc thạch thì bắt đầu tỏa ra hào quang nhỏ yếu, giống như bị lực lượng nào đó tỉnh lại, trong không khí tràn ngập dậy rồi một cỗ cổ lão mà lại khí tức thần bí. Nhìn xem, ngọc thạch có phản ứng. Đắc lực hưng phấn mà hô, thương thế của hắn dường như thì vì bất tình lình hy vọng mà giảm bớt mấy phần. Nam tử áo bào đen cùng Vân Dật thì chăm chú nhìn tế đàn bên trên biến hóa, trên mặt của bọn hắn lộ ra chờ mong cùng căng thẳng xen lẫn nét mặt. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không để lộ tân thiên địa bí mật, có thể hay không tìm thấy bọn hắn một buổi sắt tìm đáp án. Theo nhẫn thời gian cùng ngọc thạch cộng minh càng ngày càng mạnh, ngọc thạch đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ hang núi chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thời không từ trong ngọc thạch tuôn ra, đem bốn người bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên biệt rồi thời không giới hạn, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng không biết, để bọn hắn cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Khi bọn hắn lần nữa cước đạp thực địa lúc, phát hiện mình đã đứng ở một nơi xa lạ. Nơi này là một mảnh rộng lớn bình nguyên, trên bầu trời nổi lơ lửng kỳ dị đám mây, trên mặt đất sinh trưởng bọn hắn chưa từng thấy qua thực vật. Xa xa, từng tòa hùng vĩ dãy núi mật đứng không ngã, giống như nói thế giới này tang thương cùng biến thiên. Chúng ta tới đến một thế giới mới. Đắc lực sợ hãi thán nói, trong mắt của hắn lóe ra tò mò cùng thăm dò quan mang. Nam tử áo bào đen thì ngắm nhìn một phía, hắn kỹ năng bóng tối tại cái này thế giới mới bên trong dường như đạt được trình độ nào đó tăng cường, nhưng hắn cảm nhận được trước nay chưa có sức mạnh. Vân Dật thì cơ quan xếp, cảm thụ lấy thế giới này khí tức. Hắn phát hiện, nơi này ma pháp nguyên tố so với bọn hắn trước đó chỗ thế giới càng thêm nồng đậm, vì hắn chú ngữ cung cấp cường đại hơn ủng hộ. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, thế giới này có thể ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Chúng ta đi thôi, thăm dò cái này thế giới mới, để lộ bí mật của nó. Sở Tà nói, trong âm thanh của hắn mang theo kiên định cùng quyết tâm. Bốn người bước lên mảnh này không biết thổ địa, mỗi một bước cũng tràn đầy thăm dò hứng thú. Đắc lực súng trong tay tại đây thế giới mới bên trong có vẻ không hợp nhau, nhưng lại không hiểu mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn. Hắn nhìn chung quanh, trong miệng lẩm bẩm, nơi này thực sự là kỳ quái, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nam tử áo bào đen thì càng thêm cẩn thận, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như được trao cho mới sinh mệnh, hắn có thể cảm nhận được không khí chung quanh bên trong lưu động nhìn bất thường năng lượng. Nơi này mỗi một tấc đất đều có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết, mọi người theo sát ta. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió màu xanh lá quất vào mặt mà đến, mang theo nhàn nhạt hương hoa, cái này khiến tâm tình của hắn hơi buông lòng chút ít. Nơi này ma pháp nguyên tố như thế nồng đậm, có thể ta có thể tìm tới mới chú ngữ đến tăng cường lực lượng của chúng ta. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia hưng phấn, ánh mắt bên trong lóe ra đối với không biết tò mò. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Sở Tà đi ở trước nhất, trường kiếm nắm chặt, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, thời khắc cảnh giác hết thảy xung quanh. Mặc kệ thế giới này đến cỡ nào lạ lẫm, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Thanh âm của hắn kiên định, phản phất là cho tất cả mọi người đánh một liều cường tâm châm. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, không lâu liền đi đến một mảnh khu rừng rậm rạp trước. Trong rừng rậm cây cối cao vút trong mây, cành lá um tùm, ánh nắng xuyên thấu qua khe hở vậy trên mặt đất, hình thành loang lổ quang ảnh. Một trận gió thổi qua, lá cây vang xào xạc, phản phất đang nói nhỏ. Rừng rậm này nhìn lên tới không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận. Đắc lực nhắc nhở, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chụp tại súng ống trên có súng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, thân ảnh của hắn tại bóng cây bên trong lập lòe, giống như cùng ám ảnh hòa làm một thể. Ta cảm ứng được sâu trong rừng có cô năng lượng cường đại ba động, có thể chỗ nào chính là chúng ta muốn tìm mấu chốt. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu tại đầu ngón tay hắn lấp lóe. Ta đi thử một chút có thể hay không dùng chú ngữ cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, một đạo ánh sáng từ trong quạt xếp bắn ra, nhắm thẳng vào sâu trong rừng. Nhìn tới, mục tiêu của chúng ta liền tại nơi đó. Sở Tà nói, hắn trường kiếm vung lên, dẫn đầu bước vào rừng. Bốn người xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, mỗi một bước đều cẩn thận. Trong rừng rậm tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, nhưng bọn hắn nương tựa theo lẫn nhau tín nhiệm cùng ăn ý, một một hóa giải nguy cơ. Không biết qua bao lâu, bọn hắn cuối cùng đi tới rừng chỗ sâu. Nơi này có một mảnh đất trống trải, trung ương đứng sừng sững lấy một tọa tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên trưng bày lấy một khối cùng trong sơn động tương tự ngọc thạch, nhưng khối ngọc thạch này quang mang càng thêm lóa mắt, giống như ẩn chứa vô tận lực lượng. Nhìn tới, chúng ta tìm được rồi chân chính mấu chốt. Đắc lực sợ hãi thán nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tế đàn bên trên ngọc thạch, phảng phất đang nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Nam tử áo bào đen đi lên trước, hắn đưa tay chạm đến ngọc thạch, nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong mắt lóe ra ngạc nhiên chỉ riêng mang. Khối ngọc thạch này bên trong ẩn chứa sức mạnh, đây trong hang núi khối kia còn cường đại hơn. Nó có thể năng lực mang bọn ta tìm thấy tân thiên địa chân chính bí mật. Chương 665, khiêu chiến cùng khó khăn cùng tồn tại. 2. Chương 665, khiêu chiến cùng khó khăn cùng tồn tại. 2. Vân Dật thì đi lên phía trước, hắn nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, cùng ngọc thạch sản sinh của mình. Ta cảm giác được, cỗ lực lượng này cùng chúng ta trước đó gặp phải sức mạnh thời không có chút khác biệt, nó dường như càng thêm thuần khiết, càng thêm cổ lão. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Mặc kệ cỗ lực lượng này là cái gì, chúng ta đều muốn hết sức nắm giữ nó, dùng nó đến bảo hộ chính chúng ta, cùng với bên người chúng ta người. Bọn hắn bắt đầu nếm thử cùng ngọc thạch câu thông, cố gắng kích hoạt trong đó sức mạnh. Đắc lực dùng thương giới xạ kích ngọc thạch, cố gắng kích phát năng lượng trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, cố gắng cùng ngọc thạch bên trong sức mạnh thành lập liên hệ. Vân Dật thì vung vây quạt xếp, niệm động chú ngữ, cố gắng dẫn đạo ngọc thạch bên trong sức mạnh. Nhưng mà, cùng trong hang núi ngọc thạch khác nhau, khối ngọc thạch này dường như có ý chí của mình. Nó cũng không có bởi vì bọn hắn nếm thử mà sinh ra bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũng lặng lặng địa nằm tại trên tế đàn, tản ra hào quang chói sáng. Cái này, đây là có chuyện gì? Đắc lực có chút lo lắng tra hỏi, ánh mắt của hắn tại ngọc thạch cùng mọi người trong lúc đó qua lại dao động. Nam tử áo bào đen thì nhíu mày, hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Khối ngọc thạch này sức mạnh cường đại như thế, vì sao chúng ta không cách nào kích hoạt nó đâu? Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, cố gắng tìm kiếm đáp án. Có thể, chúng ta cần muốn tìm tới một loại phương pháp đặc thù đến cùng khối ngọc thạch này câu thông. Nó có thể có quy tắc của mình cùng yêu cầu. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cố gắng tìm thấy manh mối. Mọi người dạo quanh một lượt, có thể nơi này có cái gì là chúng ta không để ý đến. Mọi người bắt đầu chia tản ra đến, tại tế đàn chung quanh tìm kiếm manh mối. Đắc lực tại trong rừng cây xuyên thẳng qua, tìm tòi tỉ mỉ nhìn mỗi một cái góc. Nam tử áo bào đen thì vận dụng kỹ năng bóng tối, cố gắng cảm giác chung quanh tình huống dị thường. Vân Dật thì vung vây quạt xếp, niệm động chú ngữ, cố gắng dùng ma pháp đến tìm kiếm bí mật. Không lâu, Đắc lực tại trong rừng cây phát hiện một khối bia đá cổ xưa, trên tấm bia đá khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Mọi người mau đến xem, nơi này có một tấm bia đá, phía trên có thể ghi lại cái gì tin tức trọng yếu. Hắn hưng phấn mà hô, âm thanh trong rừng rậm quanh quẩn. Mọi người nghe tiếng chạy đến, vây ở trước tấm bia đá. Nam tử áo bào đen cẩn thận nghiên cứu trên tấm bia đá ký hiệu, cố gắng giải đọc trong đó thông tin. Những ký hiệu này nhìn lên tới rất cổ lão, có thể là nào đó thất truyền chữ viết. Nếu năng lực giải đọc ra đến, có thể chúng ta thì có thể tìm tới kích hoạt ngọc thạch phương pháp. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên bia đá. Chỉ riêng mang bên trong, trên tấm bia đá ký hiệu giống như sống lại, bắt đầu chậm rãi di động, hợp thành một đoạn hoàn chỉnh chữ viết. Đây là một đoạn chú ngữ cổ xưa. Vân Dật sợ hãi thán phục nói, nó nói cho chúng ta biết, muốn kích hoạt khối ngọc thạch này, cần 4 vị dũng sĩ sức mạnh, cùng với một khỏa thuần khiết trái tim. Đắc lực gãi đầu một cái, có chút không hiểu hỏi, 4 vị dũng sĩ? Chúng ta không phải liền là 4 người sao? Kia thuần khiết tâm lại là có ý gì đâu? Nam tử áo bào đen do dự một lát, dường như nghĩ tới điều gì. Có thể, nay thuần khiết tâm chỉ là tín niệm của chúng ta cùng quyết tâm. Chỉ có khi chúng ta thật sự một lòng đoàn kết, kiên định niềm tin, mới có thể kích hoạt khối ngọc thạch này. Sở Ta gật đầu một cái, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Mặc kệ gặp được khó khăn gì, chúng ta cũng phải kiên trì, mãi đến khi tìm thấy kích hoạt ngọc thạch phương pháp. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn bắt đầu dựa theo trên tấm bia đá chú ngữ tiến hành nếm thử. Đắc lực dùng thương giới xạ kích ngọc thạch, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vây quạt xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho ngọc thạch. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, ngọc thạch vẫn như cũ không có phản ứng chút nào. Bọn hắn bắt đầu có chút lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, Sở Tà đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn gỡ xuống nhẫn thời gian, chăm chú nắm trong tay, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn hồi tưởng lại trước đó lợi dụng nhận thời gian cùng sức mạnh thời không câu thông chẳng cảnh, kia phần ôn hòa mà lại lực lượng cường đại lần nữa xông lên đầu. Có thể, ta có thể thử một chút dùng nhận thời gian đến kích hoạt khối ngọc thạch này. Sở Ta nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia không xác định, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. Hắn đem toàn bộ ý chí tập trung ở trong tay chiếc nhẫn, cố gắng cùng ngọc thạch bên trong sức mạnh thành lập liên hệ. Theo ý niệm của hắn tập trung, nhận thời gian bắt đầu tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu lam, dần dần cùng tế đàn bên trên ngọc thạch sản sinh của mình. Ngọc thạch thì bắt đầu tỏa ra hào quang nhỏ yếu, giống như bị lực lượng nào đó tỉnh lại. Trong không khí tràn ngập dậy rồi một cỗ cổ lão mà lại khí tức thần bí, để người cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Nhìn xem, ngọc thạch có phản ứng. Đắc lực hưng phấn mà hô, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn tế đàn bên trên biến hóa. Nam tử áo bào đen cùng Vân Dật thì chăm chú nhìn tế đàn bên trên ngọc thạch, trên mặt của bọn hắn lộ ra chờ mong cùng căng thẳng xen lẫn nét mặt. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không để lộ tân thiên địa bí mật. Theo nhận thời gian cùng ngọc thạch cộng minh càng ngày càng mạnh, ngọc thạch đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ rừng chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại năng lượng từ trong ngọc thạch tuôn ra, đem 4 người bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên việt rồi thời không giới hạn, đi tới một hoàn toàn mới không gian. Cái không gian này tràn đầy kỳ huyễn cùng không biết, để bọn hắn cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Khi bọn hắn lần nữa cước đạp thực địa lúc, phát hiện mình đã đứng ở một nơi xa lạ. Nơi này là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, trên bầu trời nổi lơ lửng kỳ dị đám mây, trên mặt đất sinh trưởng bọn hắn chưa từng thấy qua thực vật. Xa xa, từng tòa hùng vĩ dãy núi mật đứng không ngã, giống như nói thế giới này tang thương cùng biến thiên. Chúng ta tới đến một mới không gian. Đắc lực sợ hãi thán nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía dao động, cố gắng tìm kiếm manh mối. nam tử áo bào đen thì ngắm nhìn một phía, hắn kỹ năng bóng tối tại cái này tần không gian bên trong dường như đạt được trình độ nào đó tăng cường, nhưng hắn cảm nhận được trước nay chưa có sức mạnh. Nơi này dao động năng lượng phi thường cường liệt, có thể chúng ta năng lực ở chỗ này tìm thấy kích hoạt ngọc thạch mấu chốt. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên thảo nguyên. Chỉ riêng mang bên trong, trên thảo nguyên thực vật giống như sống lại, bắt đầu chậm rãi múa, tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Nơi này ma pháp nguyên tố so trước đó thế giới càng thêm nồng đậm, có thể ta có thể ở chỗ này tìm thấy mới chú ngữ đến tăng cường lực lượng của chúng ta. Sở Ta thì nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, cái này tân không gian có thể ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Sở Ta nhắc nhở, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cố gắng phát hiện tiềm ẩn uy hiếp. Đắc lực gật đầu một cái, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chụp tại súng ống trên cò súng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Nam tử áo bào đen thì càng thêm cẩn thận, thân ảnh của hắn tại trên thảo nguyên dao động, cố gắng cảm giác chung quanh tình huống dị thường. Ta cảm ứng được xa xa có cỗ năng lượng cường đại ba động, có thể chỗ nào chính là chúng ta muốn tìm mấu chốt. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu ở phía xa trên dãy núi. Vậy chúng ta thì đi xem đi, có thể năng lực ở đâu tìm thấy đáp án. Bốn người bước lên thăm dò lữ trình, bọn hắn vòng qua thảo nguyên, vượt qua dãy núi, đã trải qua vô số khiêu chiến cùng khó khăn. Nhưng mà bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau đối mặt những thứ này khốn cảnh. Cuối cùng, tại một lần vô tình bên trong, bọn hắn phát hiện một dấu ở dãy núi chỗ sâu thần bí hang động. Trong huyệt động tỏa ra một cỗ cường đại dao động năng lượng, để bọn hắn cảm thấy vừa tò mò vừa khẩn trương. Nơi này sẽ là cái gì? Đắc lực tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hang động đối bảo. Nam tử áo bào đen im lặng mà quan sát đến hang động, cố gắng từ đó tìm thấy một ít manh mối cùng bí mật. Hắn đưa tay chạm đến hang động vách tường, nhắm mắt cảm ứng, đột nhiên biến sắc. Huyệt động này bên trong ẩn chứa cường đại sức mạnh thời không, nó có thể là chúng ta tìm kiếm đã lâu đáp án. Sở Ta cùng Vân Dật thì đi lên phía trước, bọn hắn nhìn hang động, trong mắt lóe ra kích động cùng chờ mong. Bọn hắn hiểu rõ, cái huyệt động này có thể ẩn giấu đi bọn hắn để lộ tân thiên địa bí mật mấu chốt. Thế là bọn hắn bắt đầu nếm thử bước vào hang động, thăm dò bí mật trong đó. Nhưng mà hang động lối vào dường như bị lực lượng nào đó phong ấn. Chương 666, nhìn thấy một tia vận mệnh quỹ đạo. Chương 666, nhìn thấy một tia vận mệnh quỹ đạo. Đắc lực nhìn chằm chằm kia bị phong ấn huyệt động cửa vào, cau mày, giống như năng lực từ đó nhìn thấy một tia vận mệnh quỹ đạo. Nay phong ấn, nhìn lên tới không phải bình thường đồ chơi, chúng ta phải nghĩ biện pháp phá nó. Nam tử áo bào đen vòng quanh hang động chậm rãi dạo bước, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vết tường, tựa hồ tại cảm thụ lấy cỗ kia sức mạnh thời không nhịp đập. Nay phong ấn phía sau, nhất định có kỳ quặc. Kỹ năng bóng tối của ta tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào trực tiếp xuyên đấu. Có thể, chúng ta cần muốn tìm tới mở nó ra chìa khóa. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt nhỏ xíu gần sóng. Chìa khóa. Huyệt động này phong ấn có thể cùng tâm cảnh của chúng ta liên quan đến, chỉ có khi chúng ta thật sự tâm không tạp niệm mới có thể tìm được phương pháp phá giải. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mắt sáng như đuốc, để lộ ra ý chí bất khuất. Mặc kệ này phong ấn mạnh bao nhiêu, chúng ta đều muốn thử đi phá giải nó. Tân thiên địa bí mật thì nút trong này trong huyệt động, chúng ta không thể từ bỏ. Đắc lực gật đầu một cái, ngón tay nhẹ nhàng bóp xuống ống, phản phất đang là tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Ngươi nói đúng, Sở Ta. Chúng ta cùng nhau đi tới, đã trải qua nhiều như vậy khó khăn cùng khiêu chiến, cũng kiên trì nổi. Lần này cũng không ngoại lệ. Nam tử áo bào đen do dự một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, giống như nghĩ tới điều gì. Có thể, chúng ta có thể thử một chút dùng nhẫn thời gian đến phá giải này phong ấn. Sức mạnh thời gian cùng sức mạnh thời không tương thông, có thể vì chúng ta mở ra một cái thông hướng chân tướng cửa lớn. Sở Ta nghe vậy, nhanh chóng gỡ xuống nhẫn thời gian, chăm chú nắm trong tay. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng cùng trong giới chỉ sức mạnh thời gian thành lập liên hệ. Theo ý niệm của hắn tập trung, nhẫn thời gian bắt đầu tỏa ra nhu hòa ánh sáng màu lam, dần dần cùng hang động phong ấn sản sinh của mình. Phong ấn giống như cảm nhận được sức mạnh thời gian triệu hoán, bắt đầu chậm rãi rung động, tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Trong không khí tràn ngập dậy rồi một cỗ cổ lão mà lại khí tức thần bí, để người cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Nhìn xem, phong ấn có phản ứng. Đắc lực hưng phấn mà hô, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn hang động lối vào, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nam tử áo bào đen cùng Vân Dật thì chăm chú nhìn phong ấn biến hóa, trên mặt của bọn hắn lộ ra chờ mong cùng căng thẳng xen lẫn nét mặt. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không để lộ tân tiên địa bí mật. Theo nhẫn thời gian cùng phong ấn cộng minh càng ngày càng mạnh, phong ấn đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ hang động chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thời không từ trong phong ấn tuôn ra, đem bốn người bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên biệt rồi thời không giới hạn, đi tới một hoàn toàn mới không gian. Cái không gian này tràn đầy kỳ huyễn cùng không biết, để bọn hắn cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Khi bọn hắn lần nữa cất đạp thực địa lúc, phát hiện mình đã đứng ở một nơi xa lạ. Nơi này là một mảnh rộng lớn sa mạc, cồn cát phập phồng, giống như bát ngát sóng cả. Trên bầu trời treo lấy một vòng nóng bỏng thái dương, đem mặt đất nướng đến nóng hổi. Đây là sa mạc. Đắc lực sợ hãi than nói, ánh mắt của hắn tại bốn phía dao động, cố gắng tìm kiếm một tia sinh cơ. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối tại cái này tần không gian bên trong dường như nhận lấy nào đó hạn chế, nhường hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nơi này dao động năng lượng cùng lúc trước không gian hoàn toàn khác biệt, chúng ta cần phải cẩn thận ứng đối. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, đem lại một tia ý lạnh. Nơi này ma pháp nguyên tố mặc dù mỏng manh, nhưng lại ẩn chứa một loại đặc thù sức mạnh. Có thể, chúng ta năng lực ở chỗ này tìm thấy cùng phong ấn tương quan manh mối. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, cái này tân không gian có thể ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này có thể ẩn giấu đi nguy hiểm không biết. Sở Tà nhắc nhở, ánh mắt của hắn tại bốn phía liếc nhìn, cố gắng phát hiện tiềm ẩn uy hiếp. Đắc Lực gật đầu một cái, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chụp tại súng ống trên có súng, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Chương 667, như làm mộng cảnh 1. 1. Chương 667, như làm mộng cảnh 1. 1. Thế giới mới trong không khí tràn ngập một cỗ kỳ dị hương khí, bốn người bước vào này không biết lĩnh vực, ánh mắt bên trong vừa có sợ hai thán phục cũng có cảnh giác. Đắc Lực hít sâu một cái mát lạnh không khí, cười nói, nơi này quả thực như là mộng cảnh bình thường, đẹp đến mức không chân thực. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như đạt được trước nay chưa có phóng thích, bốn phía ảnh tử giống như cũng đang thì thầm, cùng hắn cộng minh. Nơi này ám ảnh, đây bất kỳ địa phương nào đều muốn sinh động, ta cảm giác được sức mạnh phun trào. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một hồi gió nhẹ lướt qua, đem lại xa xa hoa cỏ ngấm khẽ. Nơi này ma pháp nguyên tố dị thường phong phú, ta giống như năng lực nghe được nguyên tố ca hát, chúng nó tại chào mừng chúng ta đến. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, quét mắt bốn phía, cố gắng bắt giữ bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Xinh đẹp thường thường nương theo lấy nguy hiểm, chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, không lâu liền đi đến một mảnh khu rừng rậm rạp. Sâu trong rừng, mơ hồ truyền đến trận trận thú hống, làm người sợ hãi. Đắc Lực nắm chặt súng ống, cau mày, thanh âm này nghe tới không giống như là bình thường dã thú. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối trong rừng rậm như cá gặp nước, tùy tiện liền cảm giác được gần tàng nguy hiểm. Không sai, nơi này khí tức cùng ta trước đó gặp qua bất cứ sinh vật nào cũng khác nhau. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu sáng con đường phía trước. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng muốn hành sự cẩn thận. Rừng rậm này chỉ sợ ẩn giấu đi không ít không biết sinh vật. Bọn hắn cẩn thận vòng qua rừng, mỗi một bước cũng đi đến mức dị thường cẩn thận. Đột nhiên một hồi cuồng phong cuốn lên, lá cây bay tán loạn, một thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn bọn hắn đường đi. Đó là một con to lớn phi hành thú, hai cánh triển khai như là mây đen tế nhật, hai mắt lóe ra hung ác chỉ riêng mang. Đắc Lực không chút do dự, nổ súng xạ kích, nhưng đạn tựa hồ đối với kia phi hành thú không hề có tác dụng, ngược lại chọc giận nó. Phi hành thú nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn, phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng, thẳng bức bốn người mà đến. Nam tử áo bào đen nhanh chóng thi triển kỹ năng bóng tối, hóa thành một đạo hắc ảnh, tránh thoát ngọn lửa công kích. Đồng thời, hắn nắm lấy cơ hội, ám ảnh chi thủ lặng yên không một tiếng động cuốn chặt lấy phi hành thú cái cổ. Vân Dật huy động quạt xếp, niệm động chú ngữ, một đạo tường băng đột nhiên mà lên, chặn phi hành thú ngọn lửa công kích. Hắn thừa cơ thi triển ma pháp, một đạo ánh sáng kích bên trong phi hành thú, để nó tạm thời mất đi hành động lực. Sở Ta thì nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, xuất hiện đang phi hành thú bên cạnh thân, một kiếm vung ra, chặt đứt cánh của nó. Phi hành thú kêu rên một tiếng, té ngã trên đất, cũng không còn cách nào động đậy. Bốn người thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười một tiếng. Đắc Lực vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, những người kia còn thật là khó dây dưa. Bất quá, có các ngươi tại, khó khăn lớn hơn nữa chúng ta cũng có thể vượt qua. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối trong chiến đấu đạt được tăng lên thêm một bước, nhường hắn cảm nhận được trước nay chưa có sức mạnh. Không sai, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu rừng, không lâu liền đi đến một thần bí hồ nước. Hồ nước thủy thanh tịnh thấy đáy, trên mặt hồ nổi lơ lửng đóa đóa kỳ dị hoa sen, tỏa ra nhàn nhạt huỳnh quang. Vân Dật đi đến bên hồ, nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, hoa sen khẽ đung đưa, phảng phất đang hướng hắn thăm hỏi. Hồ này dường như ẩn giấu đi nào đó lực lượng thần bí. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn tại trong hồ nước tìm kiếm, cố gắng tìm thấy ẩn tàng manh mối. Có thể hồ này cùng phong ấn liên quan đến, chúng ta phải hảo hảo dò xét một phen. Bọn hắn bắt đầu quay chung quanh hồ nước tiến hành dò xét, không lâu liền ở bên hồ phát hiện một khối bia đá cổ xưa. Trên tấm bia đá khắc lấy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án, phản phất là cùng phong ấn tương quan chú ngữ. Đắc Lực gãi đầu một cái, có chút không hiểu hỏi, những ký hiệu này cùng lúc trước chú ngữ dường như có chút khác biệt, chúng nó rốt cuộc là ý gì đâu? Nam tử áo bào đen do dự một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, những ký hiệu này có lẽ là chỉ dẫn chúng ta tìm thấy phong ấn thật sự chỗ manh mối. Chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên tấm bia đá ký hiệu cùng đồ án, cố gắng tìm thấy ẩn tàng manh mối. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng phát hiện một cái ẩn tàng lối đi, thông hướng hồ nước chỗ sâu. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, cái thông đạo này có thể ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng khiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Chương 667, như làm mộng cảnh 1. 2. Chương 667, như làm mộng cảnh 1. 2. Bọn hắn bước vào lối đi, không lâu liền đi đến một thần bí hang động. Trong huyệt động tràn ngập cổ lão mà lại khí tức thần bí, để người cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Tại hang động trung ương, bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại phong ấn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Đắc Lực sợ hãi thán nói, đây chính là chúng ta một thằng tìm kiếm phong ấn sao? Nó nhìn lên tới, đây trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối trong huyệt động đạt được trước nay chưa có phong thích, giống như cùng phong ấn sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, đây chính là chúng ta một thằng tìm kiếm phong ấn. Hiện tại, chúng ta chỉ cần tìm thấy mở ra phong ấn phương pháp. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên phong ấn. Phong ấn giống như cảm nhận được chỉ riêng mang triệu hoán, bắt đầu chậm rãi rung động, tỏa ra càng quang mang mấy liệt. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không để lộ Tân Thiên Điệu bí mật. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn cùng nhau mở ra phong ấn. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn bắt đầu dựa theo trước đó chú ngữ tiến hành nếm thử, đem riêng phần mình sức mạnh rót vào trong phong ấn. Đắc lực dùng thương giới xạ kích bầu trời, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vẫy quạt xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho phong ấn. Theo nhìn bọn hắn lực lượng rót vào, phong ấn bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ hang động chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thời không từ trong phong ấn tuôn ra, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên việt rồi thời không giới hạn, đi tới một thế giới hoàn toàn mới. Thế giới này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí, để bọn hắn cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Bọn hắn hiểu rõ, nơi này chính là bọn hắn một thằng tìm kiếm Tân Thiên Điệu chân chính chỗ. Trong thế giới này, bọn hắn không chỉ tìm được rồi để lộ Tân Thiên Điệu bí mật manh mối, còn gặp phải đủ loại sinh vật cùng cảnh tượng, có xinh đẹp vô song, có khủng bố dọa người. Nhưng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì nhìn kiên định tín niệm cùng hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau đối mặt những thứ này khốn cảnh. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có không ngừng đi tới, mới có thể bảo vệ tốt chính mình cùng người bên cạnh, mới có thể để lộ nhiều bí mật hơn cùng bí ẩn. Tại cái này thế giới mới trong, bọn hắn gặp phải một thần bí lão nhân. Lão nhân thân mặc trường bào, cầm trong tay pháp trượng, ánh mắt bên trong để lộ ra thâm thúy trí tuệ. Hắn giống như hiểu rõ bốn người lai lịch cùng mục đích, bị vời đối bọn họ nói ra, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta một mực chờ đợi đợi đến của các ngươi. Đắc Lực hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngài là ai? Vì sao lại ở chỗ này chờ đợi chúng ta? Lão nhân hơi cười một chút, nói ra, ta là thế giới này người bảo vệ, cũng là phong ấn người sáng tạo. Ta một mực chờ đợi đợi có thể mở ra phong ấn, để lộ Tân Thiên Địa bí mật dũng sĩ. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, hỏi, vậy ngài tại sao muốn sáng tạo cái này phong ấn? Tân Thiên Địa trong rốt cuộc cần giấu đi bí mật gì? Lão nhân thở dài, nói ra, Tân Thiên Địa trong ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật, một liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh bí mật. Ta sáng tạo phong ấn là vì bảo hộ thế giới này khỏi bị thế lực tà ác quấy nhiễu. Nhưng bây giờ, thế lực tà ác đã bắt đầu ngao ngoe muốn động, chỉ có mở ra phong ấn, tìm thấy ẩn tàng tại bên trong Tân Thiên Địa sức mạnh, mới có thể ngăn cản bọn hắn. Vân Dật cơ cơ quạt xếp, hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể tìm thấy ẩn tàng tại bên trong Tân Thiên Địa sức mạnh? Lão nhân chỉ phía trước, nói các ngươi cần muốn đi trước Tân Thiên Địa chỗ sâu, chỗ nào có một cái thần bí tế đàn. Tại trên tế đàn, các ngươi sẽ tìm được một cái thần bí chìa khóa, nó có thể mở ra Tân Thiên Địa trong ẩn tàng sức mạnh. Nhưng xin chú ý, thế lực tà ác thì đang tìm kiếm cái chìa khóa này, các ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nói, chúng ta đã hiểu. Bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều sẽ kiên trì, mãi đến khi tìm thấy chiếc chìa khóa kia. Lão nhân gật đầu một cái, khẽ cười nói, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Hiện tại, lên đường đi, các dũng sĩ. Tân Thiên Địa bên trong bí mật chờ đợi các ngươi đi để lộ. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, con đường phía trước có thể tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Bọn hắn bước lên tiến về Tân Thiên Địa chỗ sâu lữ trình, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Bốn người bước lên tìm kiếm thần bí tế đàn hành trình, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Tân Thiên Địa bên trong cảnh sắc biến ảo khó lường, khi thì như thơ như họa, khi thì nguy cơ từ phía. Bọn hắn vòng qua rậm rạp rừng cây, lướt qua bốn lượn dãy núi, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi tới một mảnh rộng lớn bát ngát thảo nguyên. Trên thảo nguyên, gió nhẹ nhàng thổi qua, thảo lãng quay cuồng, giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Tại thảo nguyên trung ương, đứng sừng sững lấy một tọa tế đàn cổ xưa, tế đàn bên trên khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án, tản ra khí tức thần bí. Đắc Lực hít sâu một cái không khí thanh tân, cảm thán nói, nơi này chính là chúng ta muốn tìm tế đàn sao? Thực sự là hùng vĩ a. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như đạt được nào đó kỳ diệu tăng cường, bốn phía ảnh tử giống như cũng đang vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Không sai, nơi này chính là chúng ta muốn tìm tế đàn. Ta cảm giác được, cái kia thanh thần bí chìa khóa thì ở phụ cận đây. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên tế đàn. Tế đàn giống như cảm nhận được chỉ riêng mang triệu hoán, bắt đầu chậm rãi rung động, tỏa ra càng quang mang mãnh liệt. Nhìn tới, chúng ta rời chiếc chìa khóa kia càng ngày càng gần. Chương 668, ẩn tàng manh mối. Một, chương 668, ẩn tàng manh mối. Một, Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt bốn phía, cố gắng bắt giữ bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Mọi người cẩn thận, thế lực tà ác có thể cũng tại phụ cận. Chúng ta nhất định phải thời khắc giữ cảnh giác. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm tế đàn phụ cận, không lâu liền tại tế đàn phía dưới phát hiện một tầng nấp hang động. Hang động lối vào bị một cục đá to lớn ngăn chặn, trên tảng đá khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Đắc Lực nhíu mày, có chút không hiểu hỏi, tảng đá kia bên trên ký hiệu, cùng lúc trước trên tấm bia đá dường như có chút khác biệt. Chúng nó rốt cuộc là ý gì đâu? Nam tử áo bào đen do dự một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, những ký hiệu này, có lẽ là chỉ dẫn chúng ta tìm thấy chìa khóa manh mối. Chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên tảng đá ký hiệu cùng đồ án, cố gắng tìm thấy ẩn tàng manh mối. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng phát hiện một loại kỳ lạ mở ra phương pháp. Đắc lực dùng sức thôi động đá chậm rãi di động, lộ ra một lối đi hẹp. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, cái thông đạo này có thể ẩn giấu đi nhiều bí mật hơn cùng tiêu chiến, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Bọn hắn bước vào lối đi, không lâu liền đi đến một thần bí tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm tràn ngập cổ lão mà lại khí tức thần bí, để người cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Ở phong hầm trung ương, bọn hắn nhìn thấy một sáng chói dương áo bên trên tán phát nhìn hào quang nhỏ yếu, giống như ẩn giấu đi vô tận bí mật. Đắc lực sợ hãi than nói, đây chính là chúng ta muốn tìm dương áo sao? Nó nhìn lên tới, đây trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại tầng hầm bên trong đạt được trước nay chưa có phóng thích, giống như cùng dương áo sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, đây chính là chúng ta muốn tìm dương áo. Hiện tại, chúng ta chỉ cần tìm thấy đánh mở bảo dương phương pháp. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên dương áo. Dương áo giống như cảm nhận được chỉ riêng mang triệu hoán, bắt đầu chậm rãi rung động, tỏa ra càng quang mang mãnh liệt. Hắn niệm động chú ngữ, cố gắng dùng ma pháp đánh mở bảo dương. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không để lộ tân thiên địa bí mật. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn cùng nhau đánh mở bảo dương. Bọn hắn bắt đầu dựa theo trước đó manh mối tiến hành nếm thử, đem riêng phần mình sức mạnh rót vào bảo trong dương. Đắc lực dùng thương giới xạ kích dương áo khóa móc, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vây qua xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho dương áo. Theo nhìn bọn hắn lực lượng rót vào, dương áo bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ tầng hầm chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thần bí từ trong dương áo tuôn ra, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên việt rồi thời không giới hạn, đi tới một không gian kỳ dị. Trong cái không gian này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí, để bọn hắn cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Bọn hắn nhìn thấy một cái sáng chói chìa khóa bên trên tản ra hào quang nhỏ yếu, giống như ẩn giấu đi lực lượng vô tận. Đắc lực sợ hãi than nói, đây chính là chúng ta muốn tìm chìa khóa sao? Nó nhìn lên tới, đây trong tưởng tượng còn muốn thần bí. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại trong cái không gian này đạt được trước nay chưa có phóng thích, giống như cùng chìa khóa sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, đây chính là chúng ta muốn tìm chìa khóa. Hiện tại, chúng ta chỉ cần tìm thấy sử dụng chìa khóa phương pháp. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu vào chìa khóa bên trên. Chìa khóa giống như cảm nhận được chỉ riêng mang triệu hoán, bắt đầu chậm rãi rung động, tỏa ra càng quang mang mãnh liệt. Hắn niệm động chú ngữ, cố gắng dùng ma pháp kích hoạt chìa khóa. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không để lộ tân thiên địa bí mật. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, chúng ta muốn cùng nhau sử dụng cái chìa khóa này. Bọn hắn bắt đầu dựa theo trước đó manh mối tiến hành nếm thử, đem riêng phần mình sức mạnh rót vào chìa khóa trong. Đắc lực dùng thương giới xạ kích chìa khóa mũi nhọn, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vây quạt xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho chìa khóa. Theo nhìn bọn hắn lực lượng rót vào, chìa khóa bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thần bí theo chìa khóa bên trong tuôn ra, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên biệt rồi thời không giới hạn, về tới tân trong thiên địa. Bọn hắn phát hiện mình đứng trên tế đàn, mà cái kia thanh sáng chói chìa khóa thì lơ lửng tại đỉnh đầu của bọn hắn, tản ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn hiểu rõ, cái chìa khóa này chính là mở ra tân thiên địa trong ẩn tàng sức mạnh mấu chốt. Đúng lúc này, một cỗ hơi thở của tà ác đột nhiên đánh tới, để bọn hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám thân mang hắc bảo thế lực tà ác chính hướng bọn họ đánh tới, trong mắt của bọn hắn lóe ra hung ác chỉ riêng mang, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ đồng dạng. Đắc lực không chút do dự, nổ súng xạ kích, nhưng đạn tựa hồ đối với những kia thế lực tà ác không hề có tác dụng, ngược lại chọc giận bọn hắn. Nam tử áo bào đen nhanh chóng thi triển kỹ năng bóng tối, hóa thành một đạo hắc ảnh, tránh thoát thế lực tà ác công kích. Đồng thời, hắn nắm lấy cơ hội, ám ảnh chi thủ lặng yên không một tiếng động cuốn chặt lấy bên trong một cái thế lực tà ác cái cổ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chương 668, ẩn tàng manh mối. 2, chương 668, ẩn tàng manh mối. 2, Vân Dật huy động quạt xếp, niệm động chú ngữ, một đạo tường băng đột nhiên mà lên, chặn thế lực tà ác công kích. Hắn thừa cơ thi triển ma pháp, một đạo ánh sáng đánh trúng thế lực tà ác, để bọn hắn tạm thời mất đi hành động lực. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, xuất hiện tại thế lực tà ác sau lưng, một kiếm vung ra, chặn đứt đường lui của bọn hắn. Thế lực tà ác kêu rên một tiếng, té ngã trên đất, cũng không còn cách nào động đậy. Nhưng bốn người biết, đây chỉ là thế lực tà ác quân tiên phong, chiến đấu chân chính còn ở phía sau. Bọn hắn nhất định phải nhanh tìm thấy sử dụng chìa khóa phương pháp, nếu không sẽ không cách nào ngăn cản thế lực tà ác tiến công. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu chìa khóa bên trên ký hiệu cùng đồ án, cố gắng tìm thấy cách sử dụng. Trải qua một phen nỗ lực, bọn hắn cuối cùng phát hiện một loại kỳ lạ chú ngữ. Bọn hắn bắt đầu niệm động chú ngữ, đem riêng phần mình sức mạnh rót vào chìa khóa trong. Theo chú ngữ niệm động, chìa khóa bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ tân thiên địa chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thần bí theo chìa khóa bên trong tuôn ra, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên việt rồi thời không giới hạn, đi tới một không gian kỳ dị. Trong cái không gian này tràn đầy kỳ huyễn cùng thần bí, để bọn hắn cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Bọn hắn nhìn thấy một cổ lực lượng cường đại chính đang chậm rãi ngưng tụ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới cũng thôn phệ đồng dạng. Bọn hắn hiểu rõ, là cái này tân tiên địa trong ẩn tàng sức mạnh. Bọn hắn bắt đầu đem riêng phần mình sức mạnh rót vào cỗ lực lượng này trong, cố gắng khống chế nó. Đắc lực dùng thương giới xạ kích sức mạnh hệ tâm, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vây qua xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho cỗ lực lượng này. Theo nhìn bọn hắn lực lượng rót vào, cỗ lực lượng này bắt đầu dần dần trở nên ổn định lại. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như cùng cỗ lực lượng này hòa làm một thể, đã trở thành tân thiên địa chúa thể. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã thành công nắm trong tay tân thiên địa trong ẩn tàng sức mạnh. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hơn hơi thở tà ác đột nhiên đánh tới, để bọn hắn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái thân mặc hắc bào tà ác thủ lĩnh chính hướng bọn họ đánh tới, trong mắt của hắn lóe ra hung ác chỉ riêng mang, phảng phất muốn đem bọn hắn thôn phệ đồng dạng. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này đem quyết định tân thiên địa vận mệnh. Bọn hắn nhất định phải dốc toàn lực mới có thể bảo vệ thế giới này khỏi bị thế lực tà ác quấy nhiễu. Bọn hắn bắt đầu cùng tà ác thủ lĩnh triển khai cuộc chiến. Đắc lực dùng thương giới xạ kích tà ác thủ lĩnh yếu hại, cố gắng đánh bại hắn. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, cùng tà ác thủ lĩnh ám ảnh lực lượng triển khai đọ sức. Vân Dật thì vung vây qua xếp, niệm động chú ngữ, thi triển ra ma pháp cường đại công kích. Sở Ta thì nắm chặt trường kiếm, thân hình lóe lên, xuất hiện tại tà ác thủ lĩnh bên cạnh thân, một kiếm vung ra, chém về phía cổ của hắn. Tà ác thủ lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, phóng xuất ra cường đại sức mạnh tà ác, cố gắng đem bọn hắn thôn phệ. Nhưng bốn người đã nắm trong tay tân thiên địa trong ẩn tàng sức mạnh, bọn hắn không sợ hai chút nào cùng tà ác thủ lĩnh triển khai đọ sức. Trải qua một phen kịch chiến, bọn hắn cuối cùng thành công đánh bại tà ác thủ lĩnh, bảo vệ thế giới này khỏi bị thế lực tà ác quấy nhiễu. Tân thiên địa khôi phục bình tĩnh cùng hài hòa, bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra vui sướng quan mang. Bọn hắn hiểu rõ, bọn hắn đã hoàn thành sứ mệnh, mở ra tân thiên địa bí mật. Nhưng bọn hắn cũng biết, thế giới này vẫn đang tồn tại rất nhiều không biết cùng khiêu chiến, bọn hắn cần phải tiếp tục cố gắng, mới có thể bảo vệ thế giới này khỏi bị nhiều hơn nữa uy hiếp. Tân thiên địa yên tĩnh cũng không kéo dài quá lâu, một cỗ không hiểu rung động tại bốn trong lòng người lặng yên dâng lên, phản phất có chuyện quan trọng gì sắp xảy ra. Đắc lực nhíu nhíu mày, súng trong tay nắm chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra một chút bất an. Mọi người có cảm giác hay không đến, cỗ này bình tĩnh phía dưới ẩn giấu đi không tầm thường khí tức. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tựa hồ tại cỗ khí tức này kích thích hạ càng biến đổi thêm nhạy bén. Xác thực, ta cảm giác được một cỗ không biết sức mạnh đang đến gần, nó không phải là tà ác cũng không phải chính nghĩa, mà là một loại chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc qua tồn tại. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng phía trước không biết con đường. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tân Thiên Địa bên trong mỗi một bí mật đều có thể liên quan đến vận mệnh của chúng ta. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt bốn phía, cố gắng bắt giữ bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Chương 669, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chương 669, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ta đồng ý, chúng ta không thể phớt lờ. Cố lực lượng này xuất hiện, có thể mang ý nghĩa mới khiêu chiến sắp xảy ra. Đúng lúc này, một cỗ tia sáng kỳ dị đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng tất cả tân thiên địa. Bốn người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo ánh sáng long ánh trụ từ phía chân trời rơi xuống, thẳng tắp đập vào tân thiên địa trung ương. Trong cột ánh sáng, một thân ảnh chậm rãi đi ra, đó là một người mặc áo trắng nhân vật thần bí, trong ánh mắt của hắn để lộ ra thâm thúy trí tuệ cùng lực lượng vô tận. Hắn giống như hiểu rõ bốn người lai lịch cùng mục đích, mỉm cười đối bọn họ nói ra, các ngươi làm rất tốt, thành công đánh bại thế lực tà ác, bảo vệ thế giới này. Nhưng bây giờ, mới khiêu chiến đã đến gần, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đắc lực hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mới khiêu chiến lại là cái gì? Nhân vật thần bí áo trắng hơi cười một chút, nói ra, ta là thế giới này người sáng tạo, cũng là tân thiên địa trong tất cả lực lượng nguồn suối. Ta một thẳng đang chú ý các ngươi, hiểu rõ các ngươi có cởi ra tân thiên địa bí mật dũng khí cùng trí tuệ. Hiện tại, mới khiêu chiến đã xuất hiện, đó là một liên quan đến toàn bộ thế giới vận mệnh thí luyện. Nam tử áo bào đen nhíu nhíu mày, hỏi, thí luyện? Đó là cái gì? Chúng ta tại sao muốn tiếp nhận cái này thí luyện? Nhân vật thần bí áo trắng thở dài, nói ra, thí luyện là kiểm nghiệm các ngươi có phải chính thức có được bảo hộ thế giới này sức mạnh mấu chốt. Chỉ có thông qua thí luyện, các ngươi mới có thể trở thành tân thiên địa chân chính người bảo vệ, nắm giữ lực lượng cường đại hơn, bảo hộ thế giới này khỏi bị nhiều hơn nữa uy hiếp. Vân Dật cơ cơ và xếp, hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể thông qua cái này thí luyện? Nhân vật thần bí áo trắng chỉ phía trước, nói ra, các ngươi cần muốn đi trước tân thiên địa chỗ sâu nhất, chỗ nào có một cái thần bí lĩnh vực, được xưng là vô tận chi nguyên. Tại vô tận chi nguyên bên trong, các ngươi gặp được đủ loại khiêu chiến cùng thí luyện, chỉ có thành công thông qua chúng nó, mới có thể chứng minh các ngươi có bảo hộ thế giới này sức mạnh. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nói, chúng ta đã hiểu. Bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều sẽ kiên trì, mãi đến khi thông qua cái này thí luyện. Nhân vật thần bí áo trắng gật đầu một cái, khẽ cười nói, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Hiện tại, lên đường đi, các dũng sĩ. Vô tận chi nguyên bên trong thí luyện chờ đợi các ngươi đi khiêu chiến. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bọn hắn hiểu rõ, con đường phía trước có thể tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng nhau đối mặt đây hết thảy. Bọn hắn bước lên tiến về vô tận chi nguyên hành trình, mỗi một bước cũng tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến. Tân Thiên Điệu bên trong cảnh sắc lần nữa biến ảo khó lường, khi thì như thơ như họa, khi thì nguy cơ từ phía. Bọn hắn vòng qua rậm rạp rừng cây, lướt qua bốn lượn dãy núi, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi tới một đèn nhánh vực sâu trước đó. Trong thâm uyên, đen kịt một màu, giống như thôn phệ tất cả chỉ riêng mang cùng thanh âm. Bốn người đứng ở vực sâu biên giới, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đắc Lực hít sâu một cái khí lạnh, nói ra, nơi này chính là Vô Tận Chi Bên sao? Thật là khiến người ta rùng mình. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như mất đi tác dụng, bốn phía ảnh tử giống như đều bị vực sâu thôn phệ đồng dạng. Không sai, nơi này chính là Vô Tận Chi Bên. Ta cảm giác được, một cổ lực lượng cường đại chính ở trong đó chờ đợi chúng ta. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng vực sâu chỗ sâu. Nhưng chỉ riêng mang vừa tiến vào vực sâu, thì bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn tới, chúng ta được hành sự cẩn thận. Vô Tận Chi Bên bên trong sức mạnh có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt vượt sâu mỗi một chỗ ngóc ngách, cố gắng bắt giữ bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Vô Tận Chi Bên bên trong có thể ẩn giấu đi chúng ta không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận bước vào Vô Tận Chi Bên, mỗi một bước cũng đi đến mức dị thường cẩn thận. Trong thâm uyên, đen kịt một màu, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau âm thanh cùng hô hấp đến phân rõ phương hướng. Đột nhiên, một hồi quỷ dị tiếng vang lên lên, phản phất có vô số con mắt tại trong hắc ám nhìn bọn hắn chằm chằm. Đắc Lực nắm chặt xuống ống, cảnh giác hỏi, đó là cái gì âm thanh? Vì sao ta cảm giác được có vô số một đôi mắt tại xem chúng ta? Nam tử áo bào đen do dự một lát, nói ra, đó là Vô Tận Chi Bên bên trong thí luyện một tròng, được xưng là Thiên Nhãn Chi Thị. Nó khảo nghiệm là dũng khí của chúng ta cùng nghị lực, chỉ có không sợ sợ hãi mới có thể thông qua nó thí luyện. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng chỉ riêng mang tại trong hắc ám có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vẹn đồng dạng. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì. Chỉ có thông qua thí luyện, chúng ta mới có thể trở thành Tân Thiên Địa chân chính người bảo vệ. Sở Tàn nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không thông qua Vô Tận Chi Bên thí luyện. Mọi người theo sát ta, không cần phải sợ. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, tại trong hắc ám lục lọi con đường đi tới. Thiên Nhãn Chi Thị thí luyện giống như ở khắp mọi nơi, để bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác cùng căng thẳng. Nhưng dũng khí của bọn hắn cùng nghị lực cũng không vì vậy mà dao động, ngược lại càng thêm kiên định bọn hắn đi tới quyết tâm. Cuối cùng, bọn hắn đi tới Vô Tận Chi Bên chỗ sâu. Nơi này đen kịt một màu, giống như ngay cả thời gian cũng dừng lại đồng dạng. Bọn hắn đứng ở một mảnh trống trải sân bãi bên trên, bốn phía không có bất kỳ cái gì âm thanh cùng chỉ riêng mang. Đắc Lực nhíu nhíu mày, hỏi, nơi này chính là Vô Tận Chi Bên chỗ sâu sao? Vì sao ta cảm giác được một cỗ áp lực vô hình? Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như đạt được nào đó kỳ diệu tăng cường, nhưng hắn lại không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Không sai, nơi này chính là Vô Tận Chi Bên chỗ sâu. Ta cảm giác được, một cổ lực lượng cường đại chính ở chỗ này chờ đợi nhìn chúng ta. Nhưng kỳ quái là, ta lại không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra. Nhưng lần này, chỉ riêng mang cũng không có bị thôn phệ, mà là chậm rãi chiếu sáng con đường phía trước. Bọn hắn nhìn thấy, một cái cự đại tế đàn đứng sừng sững ở trong sân, tế đàn bên trên khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt tế đàn mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhìn tới, là cái này Vô Tận Chi Bên bên trong vùng đất thử luyện. Chúng ta được hành sự cẩn thận, không muốn phát động cái gì cơ quan. Bọn hắn cẩn thận đi về phía tế đàn, mỗi một bước cũng đi đến mức dị thường cẩn thận. Tế đàn bên trên, kỳ dị ký hiệu cùng đồ án giống như ẩn chứa nào đó lực lượng thần bí, để bọn hắn cảm thấy vừa rung động lại hưng phấn. Đắc Lực hít sâu một cái khí lạnh, nói ra, những ký hiệu này cùng đồ án, ta hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Nhưng chúng nó rốt cuộc là ý gì đâu? Nam tử áo bào đen do dự một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, những ký hiệu này cùng đồ án, cùng ta trước đó tại bên trong Tân Thiên Địa phát hiện chú ngữ cổ xưa liên quan đến. Chúng nó có thể là chỉ dẫn chúng ta thông qua Vô Tận Chi Bên thí luyện mấu chốt. Vân Dật cơ cơ và xếp, hỏi, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Như thế nào mới có thể thông qua những thứ này thí luyện? Nam tử áo bào đen chỉ tế đàn bên trên ký hiệu cùng đồ án, nói ra, chúng ta cần dựa theo những ký hiệu này cùng đồ án chỉ dẫn, niệm động tương ứng chú ngữ, mới có thể kích hoạt tế đàn bên trên sức mạnh, thông qua Vô Tận Chi Bên thí luyện. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều sẽ kiên trì, mãi đến khi thông qua những thứ này thí luyện. Bọn hắn bắt đầu dựa theo tế đàn bên trên ký hiệu cùng đồ án niệm động chú ngữ, đem riêng phần mình sức mạnh rót vào trong tế đàn. Đắc Lực dùng thương giới xạ kích tế đàn nơi nào đó, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vây qua xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho tế đàn. Theo nhìn bọn hắn lực lượng rót vào, tế đàn bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ Vô Tận Chi Bên chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thần bí từ trong tế đàn tuôn ra, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên biệt rồi thời không giới hạn, đi tới một không gian kỳ dị. Trong cái không gian này, bừng sáng, giống như cùng Vô Tận Chi Bên bóng tối tạo thành đối lập rõ ràng. Bọn hắn nhìn thấy, một người mặc áo trắng nhân vật thần bí đang đứng tại giữa không gian, mỉm cười nhìn bọn hắn. Các ngươi làm rất tốt, thành công thông qua được vô tận chi nguyên thí luyện. Hiện tại, các ngươi đã có bảo hộ thế giới này lực lượng cường đại hơn. Đắc Lực sợ hãi thán nói, là cái này vô tận chi nguyên thí luyện sao? Thực sự là quá thần kỳ. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại trong cái không gian này đạt được trước nay chưa có phóng thích, giống như cùng mảnh này quang minh sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, là cái này vô tận chi nguyên thí luyện. Chúng ta bây giờ đã trở thành tân tiên địa chân chính người bảo vệ, có lực lượng cường đại hơn. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu vào trên người nhân vật thần bí áo trắng. Nhân vật thần bí áo trắng giống như cảm nhận được chỉ riêng mang triệu hoán, bắt đầu chậm rãi rung động, tỏa ra càng quang mang mãnh liệt. Cảm tạ ngươi chỉ dẫn, để cho chúng ta thành công thông qua được thí luyện. Chúng ta hội tiếp tục cố gắng, bảo hộ thế giới này khỏi bị nhiều hơn nữa uy hiếp. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này mang ý nghĩa bọn hắn đã trở thành tân tiên địa người bảo vệ, gánh vác dậy rồi càng nặng trách nhiệm. Chúng ta hội nhớ kỹ sứ mệnh, không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Bất kể gặp được khó khăn gì, chúng ta đều sẽ kiên trì bảo hộ thế giới này. Nhân vật thần bí áo trắng mỉm cười gật đầu, nói ra, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Hiện tại, các ngươi đã có lực lượng cường đại hơn, có thể tiến về tân tiên địa chỗ càng sâu. Chương 670, ta cũng chưa từng chạm đến lĩnh vực. Chương 670, ta cũng chưa từng chạm đến lĩnh vực. Nhân vật thần bí áo trắng trong tươi cười mang theo một tia vui mừng, giống như nhìn con của mình từng bước một trưởng thành. Tân tiên địa chỗ càng sâu, ẩn giấu đi càng thêm lực lượng cường đại cũng không biết bí mật. Chỗ nào, là ngay cả ta cũng chưa từng chạm đến lĩnh vực. Các ngươi, chuẩn bị xong chưa? Đắc Lực nắm chặt súng trong tay, trong mắt lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Bất kể phía trước là cái gì, chúng ta đều sẽ dũng cảm tiến tới. Vì, chúng ta là tân tiên địa người bảo vệ. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, ám ảnh ở bên cạnh hắn cuốn lượn quanh, dường như cũng tại là tức sắp đến khiêu chiến làm lấy chuẩn bị. Lực lượng của chúng ta đã không còn là đơn thuần chiến đấu, mà là thủ hộ mảnh đất này, thủ hộ nơi này mỗi một cái sinh mệnh. Vân Dật huy động quạt xếp, nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thoải mái cùng tự tin. Tân Thiên Địa, ngươi còn có bao nhiêu bí mật chờ lấy chúng ta đi để lộ đâu? Ta chờ mong cùng ngươi cấp độ càng sâu đối thoại. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm của hắn nhẹ nhàng chĩa xuống đất, phảng phất đang cùng đại tiến hành nhìn nào đó giao lưu. Bất kể phía trước là bụi gai hay là đường bằng thẳng, chúng ta đều sẽ từng bước một đi tiếp. Vì này là sứ mạng của chúng ta, thì là vinh quang của chúng ta. Nhân vật thần bí áo trắng gật đầu một cái, thân thể hắn bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, phảng phất muốn dung nhập mảnh này quang minh trong. Rất tốt, quyết tâm của các ngươi cùng dũng khí, nhiều ta thấy được tân thiên địa tương lai. Hiện tại, đi thôi, đi thăm dò kia phiến không biết lĩnh vực, đi để lộ tân thiên địa cuối cùng bí mật. Theo nhân vật thần bí áo trắng biến mất, mảnh này quang minh không gian thì bắt đầu dần dần sụp đổ. Bốn người chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đem bọn hắn nâng lên, sau đó đột nhiên đẩy, bọn hắn liền xuyên việt rồi thời không giới hạn, về tới tân trong thiên địa. Tân thiên địa vẫn như cũ như thơ như họa, nhưng bốn người lại biết, nơi này đã không còn là bọn hắn mới tới lúc cái đó tân thiên địa. Bọn hắn đã trải qua quá nhiều khiêu chiến cùng thí luyện, đã trưởng thành là chân chính người bảo vệ. Đắc Lực hít thật sâu một hơi tân thiên địa không khí, kia trong không khí tựa hồ cũng ẩn chứa lực lượng nào đó, nhường hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Tân thiên địa, ta trở về. Lần này, ta muốn để lộ ngươi nhiều bí mật hơn. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như đạt được nào đó kỳ diệu tăng lên, hắn có thể cảm nhận được chúng quanh mỗi một tia sức mạnh ba động. Tân thiên địa, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nơi này, ẩn giấu đi quá nhiều không biết cùng có thể. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu ở trên con đường phía trước. Con đường kia, giống như thông hướng tân thiên địa chỗ càng sâu, thì thông hướng bọn hắn giấc mộng trong lòng cùng truy cầu. Tân thiên địa, ngươi chờ chúng ta đi. Chúng ta hội từng bước một đi vào nội tâm của ngươi, để lộ ngươi tất cả bí mật. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, lần này bọn hắn gặp phải khiêu chiến đem so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn gian khổ, nhưng bọn hắn thì có lực lượng cường đại hơn. Tân thiên địa, bất kể phía trước là cái gì, chúng ta đều sẽ kiên trì, mãi đến khi để lộ ngươi tất cả bí mật. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bước lên tiến về tân thiên địa chỗ càng sâu hành trình. Bọn hắn vòng qua rậm rạp rừng cây, lướt qua bốn lượn dãy núi, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng đi tới một thần bí lĩnh vực trước đó. Lĩnh vực này bị một tầng dày cộp sương mù bao phủ, giống như cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Bốn người đứng ở sương mù trước đó, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đắc Lực nhíu nhíu mày, hỏi: "Nơi này chính là tân thiên địa chỗ càng sâu lĩnh vực sao? Vì sao ta cảm giác được một cỗ áp lực vô hình?" Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như mất đi tác dụng, bốn phía ảnh tử giống như đều bị sương mù thôn vệ đồng dạng. Không sai, nơi này chính là tân thiên địa chỗ càng sâu lĩnh vực. Ta cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chính ở trong đó chờ đợi chúng ta. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng chỉ riêng mang một tiếng vào sương mù thì bị thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn tới, chúng ta được hành sự cẩn thận. Nơi này sức mạnh có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, quét mắt sương mù mỗi một chỗ ngóc ngách, cố gắng bắt giữ bất luận cái gì tiềm ẩn uy hiếp. Mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Nơi này có thể ẩn giấu đi chúng ta không cách nào tưởng tượng nguy hiểm. Bọn hắn cẩn thận bước vào trong sương mù, mỗi một bước cũng đi đến mức dị thường cẩn thận. Trong sương mù hoàn toàn mông lung, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau âm thanh cùng hô hấp đến phân rõ phương hướng. Đột nhiên, một hồi quỷ dị tiếng vang lên, phản phất có vô số con mắt tại trong sương mù nhìn bọn hắn chằm chằm. Đắc Lực nắm chặt súng ống, cảnh giác hỏi, đó là cái gì âm thanh? Vì sao ta cảm giác được có vô số một đôi mắt tại xem chúng ta? Nam tử áo bào đen do dự một lát, nói ra, đây là tân thiên địa chỗ càng sâu thí luyện một tròng, được xưng là mắt sương mù. Nó khảo nghiệm là cảm giác của chúng ta cùng sức phán đoán, chỉ có không bị sương mù làm cho mê hoặc, mới có thể thông qua nó thí luyện. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng chỉ riêng mang ở trong sương mù có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì. Chỉ có thông qua thí luyện, chúng ta mới có thể để lộ tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không để lộ tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật. Mọi người theo sát ta, không cần phải sợ. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, ở trong sương mù lục lọi con đường đi tới. Mắt sương mù thí luyện giống như ở khắp mọi nơi, để bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác cùng căng thẳng. Nhưng cảm giác của bọn hắn cùng sức phán đoán cũng không vì vậy mà dao động, ngược lại càng thêm kiên định bọn hắn đi tới quyết tâm. Cuối cùng, bọn hắn đi ra sương mù bao phủ lĩnh vực, đi tới một tân thiên địa chỗ càng sâu thần bí chi địa. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, giống như ngăn cách đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại bia đá đứng sừng sững ở trong sân, trên tấm bia đá khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Đắc Lực sợ hãi thán nói, là cái này tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật sao? Thực sự là quá thần kỳ. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như đạt được nào đó kỳ diệu tăng lên, giống như cùng mảnh này thần bí chi địa sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, là cái này tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật. Những ký hiệu này cùng đồ án có thể ẩn giấu đi tân thiên địa cuối cùng bí mật. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên bia đá. Trên tấm bia đá ký hiệu cùng đồ án giống như bị kích đang sống, bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng. Nhìn tới, chúng ta cần muốn mở ra những ký hiệu này cùng đồ án bí mật, mới có thể để lộ tân thiên địa cuối cùng bí mật. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này mang ý nghĩa bọn hắn sắp để lộ tân thiên địa cuối cùng bí mật, cũng đem đứng trước càng thêm gian khổ khiêu chiến. Bất kể phía trước là cái gì, chúng ta đều sẽ kiên trì, mãi đến khi để lộ tân thiên địa cuối cùng bí mật. Bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu trên tấm bia đá ký hiệu cùng đồ án, cố gắng cởi ra bí mật trong đó. Đắc Lực dùng thương giới xạ kích bia đá nơi nào đó, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vây quạt xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho bia đá. Theo nhìn bọn hắn lực lượng rót vào, bia đá bắt đầu tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng, đem toàn bộ thần bí chi địa chiếu lên giống như ban ngày. Một cỗ cường đại sức mạnh thần bí từ trong bia đá tuôn ra, đem bọn hắn bao vây trong đó. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên biệt rồi thời không giới hạn, đi tới một không gian kỳ dị. Trong cái không gian này, một mảnh hỗn độn, phản phất là tân thiên địa ban đầu trạng thái. Bọn hắn nhìn thấy, một người mặc áo trắng nhân vật thần bí đang đứng tại giữa không gian, mỉm cười nhìn bọn hắn. Các ngươi làm rất tốt, thành công mở ra tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật. Hiện tại, các ngươi đã có sửa đổi thế giới này sức mạnh. Đắc Lực sợ hãi thán nói, là cái này tân thiên địa cuối cùng bí mật sao? Thực sự là thật bất khả tư nghị. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại trong cái không gian này đạt được trước nay chưa có phóng thích, giống như cùng mảnh hỗn độn này sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, là cái này tân thiên địa cuối cùng bí mật. Chúng ta bây giờ đã có sửa đổi thế giới này sức mạnh. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu vào trên người nhân vật thần bí áo trắng. Nhân vật thần bí áo trắng giống như cảm nhận được chỉ riêng mang triệu hoán, bắt đầu chậm rãi rung động, tỏa ra càng quang mang mãnh liệt. Cảm tạ ngươi chỉ dẫn, để cho chúng ta thành công mở ra tân thiên địa cuối cùng bí mật. Chúng ta sẽ dùng phần này sức mạnh, đi thủ hộ thế giới này, đi sáng tạo càng tương lai tốt đẹp. Sở Tà nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này mang ý nghĩa bọn hắn đã trở thành tân thiên địa chân chính chủ thể, gánh vác dậy rồi càng nặng trách nhiệm. Chúng ta sẽ dùng phần này sức mạnh, đi thủ hộ thế giới này, đi để lộ nhiều bí mật hơn. Bất kể phía trước là cái gì, chúng ta đều sẽ kiên trì, mãi đến khi sáng tạo ra một thuộc về chúng ta thời đại mới. Nhân vật thần bí áo trắng nụ cười càng thêm sán lạ, giống như đối với sự thành tựu của bọn hắn cảm thấy từ đáy lòng vui mừng. Các ngươi không chỉ mở ra tân thiên địa bí mật, càng đã chứng minh dũng khí của mình cùng trí tuệ. Nhưng nhớ kỹ, phần này sức mạnh đã là ban ân, cũng là khảo nghiệm. Làm sao sử dụng nó, đem quyết định tương lai của các ngươi cùng với thế giới này hướng đi. Đắc Lực nắm chặt súng trong tay, ánh mắt bên trong lóe ra đối với tương lai vô hạn ước mơ. Ta hiểu rồi, sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Ta sẽ dùng súng của ta thủ hộ mảnh đất này, bảo hộ mỗi một cái vô tội sinh mệnh. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại không gian hỗn độn bên trong có vẻ càng thâm thúy hơn, hắn thanh âm trầm thấp để lộ ra kiên định. Ta cũng sẽ dùng sức mạnh bóng tối của ta ẩn nút tại chỗ tối, biến thành tân thiên địa kiên cố nhất hậu thuẫn. Bất luận là quang minh hay là bóng tối, đều không thể ăn mòn chúng ta quyết tâm. Chương 671, chặt đứt trở ngại. 1. Chương 671, chặt đứt trở ngại. 1. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, đem lại một tia mát lạnh. Mà ta sẽ lấy trí tuệ của ta cùng ma pháp, dẫn đạo tân thiên địa đi về phía càng thêm phồn bình con đường. Tri thức vĩnh viễn là chúng ta vũ khí mạnh mẽ nhất. Sở Tà trường kiếm ở trong hỗn độn lóe ra hàn quang, thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết. Ta đem dùng ta kiếm, chẳng cắt hết thể trở ngại, bất luận là đến từ ngoại giới uy hiếp hay là nội tâm mê man. Tân thiên địa sẽ tại chúng ta thủ hộ dưới, nên đón chân chính hòa bình. Nhân vật thần bí áo trắng gật đầu một cái, thân thể hắn bắt đầu dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm chỉ riêng mang, dung nhập mảnh hỗn độn này trong. Rất tốt, quyết tâm của các ngươi cùng tín niệm, nhường ta thấy được tân thiên địa tương lai hy vọng. Hiện tại là lúc để các ngươi thật sự nắm giữ phần này sức mạnh. Theo nhân vật thần bí áo trắng biến mất, không gian hỗn độn bắt đầu chấn động kịch liệt, một cổ lực lượng cường đại theo bốn phương tám hướng vào tới, đem bọn hắn chăm chú bao vây. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị xé nứt bình thường, đau khổ khó nhịn, nhưng ý chí của bọn hắn lại càng thêm kiên định. Đắc lực cắn chặt răng, súng trong tay nắm chặt không tha, trong ánh mắt của hắn để lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất. Bất kể bao lớn đau khổ, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Ta muốn dùng phần này sức mạnh thủ hộ tân thiên địa. Nam tử áo bào đen ám ảnh tại chấn động kịch liệt bên trong có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng thanh âm của hắn lại kiên định lạ thường. Ta cũng vậy, bất kể phía trước là loại nào khảo nghiệm, ta đều sẽ kiên trì, mãi đến khi cuối cùng. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, cố gắng ổn định mảnh hỗn độn này không gian. Trên trán của hắn diện ra mồ hôi mịn, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường. Chúng ta cùng nhau, nhất định năng lực vượt qua cửa ải khó khăn này. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm của hắn đang chấn động bên trong vạch ra từng đạo sáng chói quý đạo. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại. Tân Thiên Địa, ta ở cùng với ngươi, bất kể bao lớn khó khăn, ta cũng sẽ không lùi bước. Tại sự kiên trì của bọn họ cùng nỗ lực dưới, không gian hỗn độn cuối cùng dần dần ổn định lại. Một cỗ ấm áp sức mạnh theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, cùng mảnh không gian hỗn độn này sản sinh kỳ diệu cộng minh. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó tái tạo bình thường, trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình đã về tới Tân trong Thiên Địa. Nhưng lúc này Tân Thiên Địa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản xinh đẹp cảnh sắc càng biến đổi thêm lộng lẫy yêu kiều, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời tươi mát cùng sức sống. Đắc lực hít thật sâu một hơi Tân Thiên Địa không khí, kia trong không khí giống như ẩn chứa vô tận lực lượng cùng hy vọng. Tân Thiên Địa, ngươi thay đổi, ngươi càng biến đổi càng mỹ lệ cùng cường đại. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này đạt được trước nay chưa có tăng lên. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh mỗi một tia sức mạnh ba động cùng biến hóa. Đúng vậy, Tân Thiên Địa đã nên đón thời đại mới, mà chúng ta thì sẽ thành thời đại này người chứng kiến cùng người sáng tạo. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên con đường phía trước. Con đường kia giống như thông hướng Tân Thiên Địa chỗ càng sâu, thì thông hướng bọn hắn giấc mộng trong lòng cùng truy cầu. Tân Thiên Địa, ngươi chờ chúng ta đi. Chúng ta sẽ dùng phần này sức mạnh, đi sáng tạo càng tương lai tốt đẹp. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này mang ý nghĩa bọn hắn sẽ thành Tân Thiên Địa chân chính chúa tể cùng người bảo vệ. Bất kể phía trước là cái gì, chúng ta đều sẽ kiên trì. Mãi đến khi sáng tạo ra một thuộc về chúng ta thời đại mới. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bước lên tiến về Tân Thiên Địa chỗ càng sâu hành trình. Lần này, bọn hắn không còn là vì để lộ bí mật, mà là vì sáng tạo cùng thủ hộ. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước ao và chờ mong. Tân trong Thiên Địa, một mảnh tường hòa cùng yên tĩnh. Nhưng ở mảnh này yên tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi vô số không biết cùng có thể. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có không ngừng thăm dò cùng đi tới, mới có thể chân chính nắm giữ phiến thiên địa này huyền bí cùng sức mạnh. Đắc lực đi ở trước nhất, hắn xung ống thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác cùng kiên định, giống như bất kể phía trước là cái gì, hắn đều có thể dũng cảm mà đối diện. Nam tử áo bào đen theo sát phía sau, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này đạt được cực lớn phát huy. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh mỗi một tia mạch nước ngầm phun trào cùng biến hóa, giống như cùng phiến thiên địa này sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin và thoải mái nụ cười, giống như bất kể phía trước là cái gì, hắn đều có thể thoải mái ứng đối. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng. Hắn thời khắc duy trì cảnh giác cùng đề phòng, giống như tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đến từ chỗ tối uy hiếp. Bọn hắn một đường tiến lên, xuyên qua rậm rạp rừng cây cùng uốn lượn dãy núi. Bọn hắn nhìn thấy Tân trong Thiên Địa vô số kỳ diệu cảnh tượng cùng sinh vật, thì cảm nhận được bên trong vùng thế giới này ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng huyền bí. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một thần bí lĩnh vực trước đó. Lĩnh vực này bị một tầng dày cộm sương mù bao phủ, giống như cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Bọn hắn đứng ở sương mù trước đó, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người cùng tò mò. Đắc Lực nhíu mày, hỏi, nơi này chính là Tân Thiên Địa chỗ càng sâu lĩnh vực sao? Vì sao ta cảm giác được một cỗ áp lực vô hình cùng hàn ý? Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như mất đi tác dụng. Hắn do dự một lát, nói ra, không sai, nơi này chính là Tân Thiên Địa chỗ càng sâu lĩnh vực. Ta cảm giác được một cổ lực lượng cường đại chính ở trong đó chờ đợi chúng ta. Nhưng lần này, chúng ta không phải là vì để lộ bí mật, mà là vì thăm dò cùng thủ hộ. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, phía sau càng đặc sắc. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng chỉ riêng mang một tiến vào sương mù thì bị thôn vệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn tới, chúng ta được hành sự cẩn thận. Nơi này sức mạnh có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt sương mù mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn trầm giọng nói, mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Nơi này có thể ẩn giấu đi chúng ta không cách nào tưởng tượng nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Bọn hắn cẩn thận bước vào trong sương mù, mỗi một bước cũng đi đến mức dị thường cẩn thận. Trong sương mù hoàn toàn mông lung, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau âm thanh cùng hô hấp đến phân rõ phương hướng. Đột nhiên, một hồi quỷ dị tiếng vang lên, phản phất có vô số con mắt tại trong sương mù nhìn bọn hắn chằm chằm. đắc lực nắm chặt xuống ống, cảnh giác hỏi, đó là cái gì âm thanh? Vì sao ta cảm giác được có vô số một đôi mắt tại xem chúng ta? Nam tử áo bào đen do dự một lát, nói ra, đây là tân thiên địa chỗ càng sâu thí luyện một trong. Nó khảo nghiệm là cảm giác của chúng ta cùng sức phán đoán, cùng với đối mặt không biết lúc dũng khí cùng quyết tâm. Chỉ có không bị sương mù làm cho mê hoặc, mới có thể thông qua nó thí luyện. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng chỉ riêng mang ở trong sương mù có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì. Chỉ có thông qua thí luyện, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ phiến thiên địa này huyền bí cùng sức mạnh. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không thực sự trở thành tân thiên địa chúa tể cùng người bảo vệ. Mọi người theo sát ta, không cần phải sợ. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới nhịp chân. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, ở trong sương mù lục lọi con đường đi tới. Mắt sương mù thí luyện giống như ở khắp mọi nơi, để bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác cùng căng thẳng. Nhưng cảm giác của bọn hắn cùng sức phán đoán cũng không vì vậy mà dao động, ngược lại càng thêm kiên định bọn hắn đi tới quyết tâm cùng tín nhiệm. Chương 671, chặt đứt trở ngại. 2, chương 671, chặt đứt trở ngại. 2, cuối cùng, bọn hắn đi ra sương mù bao phủ lĩnh vực, đi tới một tân thiên địa chỗ càng sâu thần bí chi địa. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, giống như ngăn cách đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại tế đàn đứng sừng sững ở trong sân, tế đàn bên trên khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Đắc Lực sợ hãi thán nói, là cái này tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật sao? Thực sự là quá thần kỳ. Những tiêu ký hiệu cùng đồ án giống như ẩn chứa nào đó vô tận lực lượng cùng huyền bí. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như đạt được nào đó kỳ diệu tăng lên. Hắn có thể cảm nhận được tế đàn bên trên mỗi một tia sức mạnh ba động cùng biến hóa, giống như cùng mảnh này thần bí chi địa sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, là cái này tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật. Những ký hiệu này cùng đồ án có thể ẩn giấu đi tân thiên địa cuối cùng huyền bí cùng sức mạnh. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên tế đàn. Tế đàn bên trên ký hiệu cùng đồ án giống như bị kích đang sống, bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng. Trong vầng hào quang, giống như ẩn chứa nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí, để bọn hắn cảm thấy rung động cùng kính sợ. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này mang ý nghĩa bọn hắn sắp để lộ tân thiên địa cuối cùng huyền bí cùng sức mạnh, cũng đem đứng trước càng thêm gian khổ khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Bất kể phía trước là cái gì, chúng ta đều sẽ kiên trì. Mãi đến khi nắm giữ tân thiên địa cuối cùng huyền bí cùng sức mạnh, bọn hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tế đàn bên trên ký hiệu cùng đồ án, cố gắng tởi ra bí mật trong đó. Đắc Lực dùng thương giới xạ kích tế đàn nơi nào đó, đem dũng khí của hắn cùng quyết tâm rót vào trong đó. Nam tử áo bào đen thì thi triển kỹ năng bóng tối, đem trí tuệ của hắn cùng nghị lực dung nhập trong đó. Vân Dật thì vung vây quạt xếp, niệm động chú ngữ, đem ma pháp của hắn cùng tín niệm truyền lại cho tế đàn. Theo nhìn bọn hắn lực lượng rót vào, tế đàn bắt đầu tỏa ra càng thêm hào quang chói sáng. Trong vầng hào quang, giống như ẩn chứa tân thiên địa cuối cùng huyền bí cùng sức mạnh, để bọn hắn cảm thấy rung động cùng kính sợ. Bọn hắn cảm thấy mình cơ thể giống như bị lực lượng nào đó nâng lên, xuyên biệt rồi thời không giới hạn, đi tới một không gian kỳ dị. Trong cái không gian này, một mảnh hỗn độn, phản phất là tân thiên địa ban đầu trạng thái. Bọn hắn nhìn thấy, một người mặc áo trắng nhân vật thần bí đang đứng tại giữa không gian, mỉm cười nhìn bọn hắn. Nhân vật thần bí kia thân ảnh, giống như cùng tân thiên địa hòa làm một thể, tản ra vô tận lực lượng cùng huyền bí. Các ngươi làm rất tốt, thành công mở ra tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật. Hiện tại, các ngươi đã thật sự nắm giữ tân thiên địa huyền bí cùng sức mạnh. Nhưng nhớ kỹ, phần này sức mạnh đã là ban ân, cũng là khảo nghiệm. Làm sao sử dụng nó, đem quyết định tương lai của các ngươi cùng với thế giới này hướng đi. Giọng nhân vật thần bí áo trắng giống như xuyên việt rồi thời không giới hạn, quanh quẩn tại tai của bọn hắn mở. Đắc Lực sợ hãi thán nói, là cái này tân thiên địa cuối cùng huyền bí cùng sức mạnh sao? Thực sự là thật bất khả tư nghị. Ta cảm giác được thân thể chính mình giống như bị tái tạo bình thường, tràn đầy vô tận lực lượng cùng sức sống. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối tại trong cái không gian này đạt được trước nay chưa có phóng thích. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh mỗi một tia sức mạnh ba động cùng biến hóa, giống như cùng mảnh hỗn độn này sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, là cái này tân thiên địa cuối cùng huyền bí cùng sức mạnh. Chúng ta bây giờ đã thật sự nắm giữ tân thiên địa huyền bí cùng sức mạnh, cũng đã trở thành thế giới này chân chính chúa tể cùng người bảo vệ. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu vào trên người nhân vật thần bí áo trắng. Chương 672, trên người lưu chuyển năng lượng. Chương 672, trên người lưu chuyển năng lượng. Vân Dật quạt xếp vung khẽ, chỉ riêng mang tại trên người nhân vật thần bí áo trắng lưu chuyển, giống như vì hắn phụ thêm một tầng thánh khiết quan huy. Tiền bối, chúng ta mặc dù đã nắm giữ phần này sức mạnh, nhưng trong lòng vẫn có thật nhiều hoài nghi. Tân thiên địa tương lai, đến tột cùng hội đi về phương nào? Sứ mạng của chúng ta lại nên như thế nào tiếp tục? Nhân vật thần bí áo trắng hơi cười một chút, nụ cười kia bên trong ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi. Tân thiên địa như cùng một mảnh rộng lớn bức tranh, các ngươi mỗi một bước cũng đang vì đó thêm vào một trang nổi bật. Tương lai làm sao? Tất cả tại lựa chọn của các ngươi cùng hành động. Nhớ kỹ, lực lượng chân chính không gần như chỉ ở tại chinh phục, càng ở chỗ thủ hộ cùng dẫn đạo. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định chỉ riêng mang. Thủ hộ là chúng ta không đổi lời thề, nhưng dẫn đạo lại nên làm như thế nào lên? Tân trong thiên địa ẩn giấu đi vô số không biết cùng nguy hiểm, chúng ta làm sao bảo đảm nó đi về phía phồn vinh? Nhân vật thần bí áo trắng nhẹ nhàng nâng tay, một đạo ánh sáng nhu hòa từ hắn lòng bàn tay tràn ra, vờn quanh tại bốn người chung quanh, đem lại một loại không hiểu an tâm cảm giác. dẫn đạo cũng không phải là cưỡng chế sửa đổi, mà là thuận theo thiên thời, hướng dẫn theo đà phát triển. Tân trong thiên địa, vạn vật đều có linh tính, các ngươi cần học được nghiêng nghe thanh âm của bọn nó, đã hiểu bọn chúng truy cầu, phương có thể cùng hài hòa cộng sinh. Đắc lực nắm chặt xuống ống, nhíu mày. Tiền bối, chúng ta mặc dù đã cường đại, nhưng đối mặt tân thiên địa chỗ sâu không biết, vẫn cảm giác lực bất tòng tâm. Như thế nào mới có thể trong tương lai khiêu chiến bên trong, gìn giữ phần này sức mạnh, thậm chí tiến thêm một bước? Nhân vật thần bí áo trắng ánh mắt trở nên thâm thúy, giống như xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn. Sức mạnh tăng lên, nguồn gốc từ nội tâm trưởng thành. Trừ ra bên ngoài tu luyện, các ngươi càng cần chú trọng nội tâm ma luyện. Chỉ có tâm trí kiên định, mới có thể ở trong mưa gió ngật đứng không ngã. Tân trong thiên địa, cất giấu vô số thí luyện cùng kỳ ngộ, chờ đợi nhìn các ngươi đi phát hiện. Nam tử áo bào đen ám ảnh ở trong hỗn độn khẽ đung đưa, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Tiền bối, chúng ta mặc dù đã quyết tâm thủ hộ tân thiên địa, nhưng thế sự vô thường, tương lai khó liệu. Như có một ngày, chúng ta đứng trước không cách nào kháng cự sức mạnh, lại nên lựa chọn như thế nào? Nhân vật thần bí áo trắng trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác đau thương. Ngày đó, có thể cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Nhưng nhớ kỹ, bất kể loại nào cảnh ngộ, đều muốn thủ vững bản tâm, không phụ dự tính ban đầu. Tân thiên địa cùng các ngươi là vận mệnh thể cộng đồng, nó hưng suy cùng các ngươi cùng một nhịp thở. Theo nhân vật thần bí áo trắng lời nói rơi xuống, chung quanh hỗn độn bắt đầu dần dần tiêu tán, thay vào đó là hoàn toàn yên tĩnh mà tưởng hòa cảnh tượng. Bốn người giống như đưa thân vào tân thiên địa trái tim khu vực, cảm thụ lấy nó mỗi một lần nhịp đập, mỗi một lần hô hấp. Vân giật huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, đem lại một tia ý lạnh. Tiền bối, chúng ta đã hiểu. Thủ hộ tân thiên địa không chỉ có là trách nhiệm của chúng ta, càng là vinh quang của chúng ta. Chúng ta sẽ dùng trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí, đi nghênh đón tương lai mỗi một cái khiêu chiến. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất kể con đường phía trước cỡ nào long đong, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Tân thiên địa sẽ tại chúng ta thủ hộ dưới, tách ra càng thêm hào quang sáng chói. Đắc lực hít sâu một hơi, súng ống nắm chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra ý chí chiến đấu bất khuất. Tiền bối, ngài yên tâm, chúng ta sẽ dùng hành động của chúng ta chứng minh chúng ta quyết tâm cùng tín nhiệm. Tân thiên địa đem bởi vì chúng ta mà càng thêm kiên cường. Nam tử áo bào đen khẽ gật đầu, ám ảnh ở bên cạnh hắn vần quanh, phản phất là hắn kiên cố nhất tấm chắn. Tiền bối, chúng ta hội nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Bất kể tương lai thay đổi thế nào, chúng ta đều sẽ thủ vững bản tâm, thủ hộ mảnh này chúng ta yêu thổ địa. Nhân vật thần bí áo trắng mỉm cười nhìn bọn hắn, nụ cười kia bên trong tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Tốt, rất tốt. Quyết tâm của các ngươi cùng tín nhiệm, nhường ta thấy được tân thiên địa càng thêm tương lai tốt đẹp. Hiện tại là lúc để các ngươi đi sáng tạo thuộc tại chính các ngươi truyền kỳ. Theo nhân vật thần bí áo trắng thân ảnh dần dần tiêu tán, bốn người cảm thấy một cổ lực lượng cường đại trào ra nhập thể nội, đem bọn hắn cùng tân thiên địa gấp quân uy. Bọn hắn hiểu rõ, giờ khắc này lên, bọn hắn không chỉ có là tân thiên địa người bảo vệ, càng là hơn nó người sáng tạo. Đắc lực hít sâu một cái không khí thanh tân, cảm thụ lấy trong cơ thể phun trào sức mạnh. Tân thiên địa, ngươi chờ xem đi, chúng ta sẽ dùng hai tay của chúng ta sáng tạo ra thuộc về ngươi huy hoàng. Nam tử áo bào đen nhìn khắp bốn phía, kỹ năng bóng tối tại thời khắc này giống như đạt được thăng hoa, hắn có thể cảm nhận được tân trong thiên địa mỗi một tia sức mạnh ba động. Đúng vậy, tân thiên địa, tương lai của ngươi để cho chúng ta tới biết. Chúng ta sẽ dùng trí tuệ của chúng ta cùng dũng khí, vì ngươi lắp thành một cái thông hướng phồn vinh con đường. Vân giật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng hoa phá trường không, chiếu sáng con đường phía trước. Tân thiên địa, ngươi không còn cô đơn nữa. Có chúng ta ở đây, ngươi sẽ vĩnh viễn tràn ngập hy vọng cùng sức sống. Chúng ta lữ trình vừa mới bắt đầu. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này lên, bọn hắn đem cùng tân thiên địa cộng đồng trưởng thành, cộng đồng đối mặt tương lai mỗi một cái khiêu chiến. Tân thiên địa, ta ở cùng với ngươi. Bất kể phía trước là bụi gai hay là đường bằng thẳng, ta đều sẽ cùng ngươi dắt tay tiến lên. Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó bước lên hành trình mới. Bọn hắn hiểu rõ, tân trong thiên địa còn có vô số bí mật chờ đợi bọn hắn đi để lộ, còn có vô số khiêu chiến chờ đợi bọn hắn đi vượt qua. Nhưng bọn hắn thì tin tưởng, chỉ cần bọn hắn một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản bọn hắn đi tới nhịp chân. Tân trong thiên địa, một mảnh tường hòa cùng yên tĩnh. Nhưng ở mảnh này yên tĩnh phía dưới, lại ẩn giấu đi vô số không biết cùng có thể. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ có không ngừng thăm dò cùng đi tới, mới có thể chân chính nắm giữ phiến thiên địa này huyền bí cùng sức mạnh. Mà lần này, bọn hắn không còn là vì để lộ bí mật, mà là vì sáng tạo cùng thủ hộ thuộc về bọn hắn thời đại mới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đắc lực đi ở trước nhất, hắn súng ống thời khắc chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra cảnh giác cùng kiên định, giống như bất kể phía trước là cái gì, hắn đều có thể dũng cảm mà đối diện. Hắn hiểu rõ, chính mình mỗi một bước cũng liên quan đến nhìn tân thiên địa tương lai. Nam tử áo bào đen theo sát phía sau, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này đạt được cực lớn phát huy. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh mỗi một tia mạch nước ngầm phun trào cùng biến hóa, giống như cùng phiến thiên địa này sản sinh nào đó liên hệ kỳ diệu. Hắn hiểu được, lực lượng của mình đã cùng tân thiên địa hòa làm một thể, đã trở thành nó không thể thiếu một bộ phận. Vân giật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Trên mặt của hắn tràn đầy tự tin và thoải mái nụ cười, giống như bất kể phía trước là cái gì, hắn đều có thể thoải mái ứng đối. Hắn hiểu rõ, trí tuệ của mình cùng ma pháp sẽ thành tân thiên địa kiên cố nhất hậu thuẫn. Sở Tà thì nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng. Hắn thời khắc duy trì cảnh giác cùng đề phòng, giống như tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đến từ chỗ tối uy hiếp. Hắn hiểu rõ, của mình kiếm chính là tân thiên địa tối vũ khí sắc bén, chẳng cắt hết thể trở ngại nó đi tới chướng ngại. Bọn hắn một đường tiến lên, xuyên qua rậm rạp rừng cây cùng uốn lượn dãy núi. Bọn hắn nhìn thấy tân trong thiên địa vô số kỳ diệu cảnh tượng cùng sinh vật, thì cảm nhận được bên trong vùng thế giới này ẩn chứa vô tận sức mạnh cùng huyền bí. Bọn hắn hiểu rõ, này tất cả đều là tân thiên địa tặng cho bọn hắn quý giá tài nguyên. Cuối cùng, bọn hắn đi tới một thần bí lĩnh vực trước đó. Lĩnh vực này bị một tầng dày cộp sương mù bao phủ, giống như cùng ngoại giới ngăn cách đồng dạng. Bọn hắn đứng ở sương mù trước đó, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người cùng tò mò. Nhưng bọn hắn cũng biết, đây chính là tân thiên địa đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Đắc Lực nhíu nhíu mày, hỏi, nơi này chính là tân thiên địa chỗ càng sâu lĩnh vực sao? Vì sao ta cảm giác được một cỗ áp lực vô hình cùng hắn ý? Trong giọng nói của hắn để lộ ra một chút bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với không biết khát vọng. Nam tử áo bào đen ngắm nhìn bốn phía, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như mất đi tác dụng. Hắn do dự một lát, nói ra, không sai, nơi này chính là tân thiên địa chỗ càng sâu lĩnh vực. Ta cảm giác được, một cổ lực lượng cường đại chính ở trong đó chờ đợi chúng ta. Nhưng lần này, chúng ta không phải là vì để lộ bí mật, mà là để chứng minh thực lực của chúng ta. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng chỉ riêng mang một tiếng vào sương mù, thì bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn tới, chúng ta được hành sự cẩn thận. Nơi này sức mạnh có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một tia cẩn thận, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với khiêu chiến chờ mong. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, quét mắt sương mù mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn trầm giọng nói, mọi người theo sát ta, không cần tách rời. Nơi này có thể ẩn giấu đi chúng ta không cách nào tưởng tượng nguy hiểm cùng kỳ ngộ. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như có thể xuyên thấu tất cả trở ngại. Bọn hắn cẩn thận bước vào trong sương mù, mỗi một bước cũng đi đến mức dị thường cẩn thận. Trong sương mù, hoàn toàn mông lung, bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau âm thanh cùng hô hấp đến phân rõ phương hướng. Đột nhiên, một hồi quỷ dị tiếng vang lên, phản phất có vô số con mắt tại trong sương mù nhìn bọn hắn chằm chằm. Đắc Lực nắm chặt xuống ống, cảnh giác hỏi, đó là cái gì âm thanh? Vì sao ta cảm giác được có vô số một đôi mắt tại xem chúng ta? Trong âm thanh của hắn để lộ ra một vẻ khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với không biết dũng cảm thăm dò. Chương 673, đối mặt không biết lúc dũng khí cùng quyết tâm. Một, chương 673, đối mặt không biết lúc dũng khí cùng quyết tâm. Một, nam tử áo bào đen do dự một lát, nói ra, đây là tân thiên địa chỗ càng sâu thí luyện một trong. Nó khảo nghiệm là cảm giác của chúng ta cùng sức phán đoán, cùng với đối mặt không biết lúc dũng khí cùng quyết tâm. Chỉ có không bị sương mù làm cho mê hoặc, mới có thể thông qua nó thí luyện. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, giống như có thể xuyên thấu sương mù trói buộc. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo hào quang nhỏ yếu theo trong quạt bắn ra, cố gắng chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng chỉ riêng mang ở trong sương mù có vẻ nhỏ bé như vậy, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ đồng dạng. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì. Chỉ có thông qua thí luyện, chúng ta mới có thể chân chính chứng minh thực lực của mình. Trong âm thanh của hắn để lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Sở Ta nắm chặt trường kiếm, ánh mắt của hắn kiên định mà quả cảm. Hắn hiểu rõ, giờ khắc này có thể liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không thực sự trở thành tân thiên địa chúa tể cùng người bảo vệ. Mọi người theo sát ta, không cần phải sợ. Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, thì không có gì có thể ngăn cản chúng ta đi tới nhịp chân. Thanh âm của hắn lạnh lẽo mà kiên quyết, giống như năng lực kích phát mỗi người nội tâm đấu trí. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, ở trong sương mù lục lọi con đường đi tới. Mắt sương mù thí luyện giống như ở khắp mọi nơi, để bọn hắn thời khắc duy trì cảnh giác cùng căng thẳng. Nhưng cảm giác của bọn hắn cùng sức phán đoán cũng không vì vậy mà dao động, ngược lại càng thêm kiên định bọn hắn đi tới quyết tâm cùng tín niệm. Cuối cùng, bọn hắn đi ra sương mù bao phủ lĩnh vực, đi tới một tân thiên địa chỗ càng sâu thần bí chi địa. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, giống như ngăn cách đồng dạng. Bọn hắn nhìn thấy một cái cự đại tế đàn đứng sừng sững ở trong sân, tế đàn bên trên khắc đầy kỳ dị ký hiệu cùng đồ án. Những ký hiệu này cùng đồ án giống như ẩn chứa nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí. Đắc Lực sợ hãi thán nói, là cái này tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật sao? Thực sự là quá thần kỳ. Những điều ký hiệu cùng đồ án giống như nói tân thiên địa lịch sử cùng truyền thuyết. Trong âm thanh của hắn để lộ ra đối với không biết kính sợ cùng tò mò. Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, hắn kỹ năng bóng tối ở chỗ này dường như đạt được nào đó kỳ diệu tăng lên. Hắn có thể cảm nhận được tế đàn bên trên mỗi một tia sức mạnh ba động cùng biến hóa, giống như cùng mảnh này thần bí chi địa sản sinh cộng minh nào đó. Không sai, là cái này tân thiên địa chỗ càng sâu bí mật. Những ký hiệu này cùng đồ án có thể ẩn giấu đi tân thiên địa cuối cùng huyền bí cùng sức mạnh. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, giống như có thể xuyên thấu tất cả sương mù. Vân Dật huy động quạt xếp, một đạo ánh sáng theo trong quạt bắn ra, chiếu tại trên tế đàn. Tế đàn bên trên ký hiệu cùng đồ án giống như bị kích đang sống, bắt đầu tỏa ra hào quang chói sáng. Trong vầng hào quang, giống như ẩn chứa nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí, để bọn hắn cảm thấy rung động cùng kính sợ. Sở Tà con mắt chăm chú khóa chặt tại trên tế đàn, trong vầng hào quang dường như cất giấu vô tận bí mật, dẫn tới trong lòng của hắn run sợ một hồi. Quang mang này không đơn giản, cảm giác giống như là nào đó triệu hoán, hay là khảo nghiệm. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với không biết tò mò cùng khát vọng. Đắc Lực ở một bên, con mắt trừng được tròn trịa, như là sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trực tiếp đi lên xem một chút. Trong giọng nói của hắn để lộ ra kích động xúc động, lại cẩn thận trưng cầu ý kiến. Nam tử áo bào đen do dự một lát, hắn kỹ năng bóng tối tại lúc này dường như cùng cảnh vật chung quanh sản sinh nào đó vi diệu liên hệ, nhường hắn đối với sắp phát sinh tất cả có chút dự cảm. Không, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Này tế đàn bên trên quan mang, rất có thể là tân thiên địa càng sâu tầng thí luyện bắt đầu. Chúng ta cần phải cẩn thận đối đãi, bằng không có thể biết phát động hậu quả không thể biết trước. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà âm thầm, giống như năng lực trấn an trong lòng người sao động. Vân Dật nhẹ nhàng huy động quạt xếp, một cơn gió mát phất qua, mang theo từng đợt rất nhỏ gợn sóng, dường như ngay cả trong không khí bụi bặm đều bị cố lực lượng này ôn nhu địa vớt lên. Ta đồng ý Hắc Bảo thái độ. Chúng ta trước tiên cần phải quan sát hiểu rõ, rồi quyết định hành động. Rốt cuộc, tân thiên địa cũng không hội vô duyên vô cớ địa cho, mỗi một lần tặng cho phía sau, cũng cất giấu tương ứng khảo nghiệm. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại trí giả trầm ổn, để người không tự chủ được tin phục. Bốn người làm thành một vòng, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung tại trên tế đàn, quang mang kia dần dần trở nên nhu hòa, phảng phất là tại đáp lại bọn hắn cẩn thận cùng xem trọng. Đúng lúc này, chính giữa tế đàn đột nhiên hiện ra một nhóm văn tự cổ xưa, lóe ra màu vàng kim chỉ diên huy, giống vật sống chậm chậm lưu động. Vì tâm làm dẫn, vị trí là kiểu, vượt qua sương mù mới có thể xem hư thực. Đắc lực gần từng chữ lọc lên, cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa, đang cố gắng đã hiểu câu nói này hàng nghĩa. Đây là đối với chúng ta chỉ dẫn sao? Nam tử áo bào đen gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng sắc bén. Không sai, đây là tân thiên địa đối với khảo nghiệm của chúng ta. Chúng ta cần dùng tâm đi cảm thụ, dùng ý chí đi tạo dựng, mới có thể vượt qua trước mắt sương mù, để lộ tân thiên địa chân chính mạng che mặt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy quyết tuyệt, giống như đã làm tốt nên đón tất cả khiêu chiến chuẩn bị. Vân Dật nhẹ nhàng cười một tiếng, quạt xếp nhẹ lay động, một cỗ thanh nhã hương khí theo gió phiêu tán. Đã như vậy, vậy chúng ta thì đến thử xem đi. Vì tâm trí của chúng ta cùng ý chí, nhất định có thể phá giải này tân thiên địa huyền bí. Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin, giống như đối với tức sắp đến khiêu chiến tràn đầy chờ mong.